Chương 794, trợ giúp đến, 1, chương 794, trợ giúp đến, 1, ngay tại Hoa Sơn phái nguy cơ giải trừ thời điểm, phái không động bên trong vẫn là kêu rên khắp nơi. Cái kia mập mạp thương nhân ăn mặc trung niên nam nhân, cơ hồ là lấy sức một mình, đem toàn bộ môn phái cao thủ tất cả đều đổ nhào trên mặt đất. Nơi này có lẽ là có thực lực sai biệt nguyên nhân, nhưng càng nhiều vẫn là phái không động cùng vị này đến từ Mông Nguyên cao thủ tương tính quá kém. Phái không động cao thủ, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tiếp xúc đến bổn môn tuyệt học thất thương quyền, cái này cũng liền khiến cho bọn hắn không thể tránh né, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít nội thương ở trên người. Mà cái kia trung niên bàn giả, tên là An Long, là Ma môn Thiên Liên tông trưởng môn, độc môn tuyệt học, là một môn tên là Thiền Tâm Liên vòng chỉ pháp tuyệt kỹ. Chuyên công nhân thể thập nhị chính kinh, tức thủ tam âm kinh, thủ tam dương kinh, túc tam âm kinh cùng túc tam dương kinh. Tập luyện thất thương quyền cao thủ, thứ 12 đứng đắn vốn là có tổn thương, gặp chuyên công thập nhị chính kinh Thiên Tâm Liên vòng, chính là tổn thương càng thêm tổn thương, đều không cần An Long tốn nhiều khí lực, liền có thể đánh ra nổi bật chiến quả. Thời điểm cũng không sớm, nên đưa các ngươi lên đường. An Long mắt nhìn sắc trời, nghĩ đến còn muốn đi môn phái chung quanh càn quét một vòng, cũng mất tiếp tục chơi đùa tâm tư, đang chuẩn bị điểm ra mấy đạo khí kình, đưa trước mắt những cao thủ này cuối cùng đoạn đường. Nhưng lại tại kia thiêu đốt khí kình bay tới giữa không trung thời điểm, trên bầu trời bỗng nhiên một đạo ngân quang lóng lánh, ngay sau đó, một bộ thân ảnh liền ngăn khuất phái không động đệ tử trước đó. Chợt đưa tay quét qua, kia cho dù là tông sư trung kỳ cao thủ đều cẩn thận trọng đối đại thiêu đốt khí kình, liền bị hắn tùy tiện đập diệt. A còn có cao thủ. An Long nhíu mắt, nhìn xem xuất hiện ở trước mắt người, mặc dù mặt ngoài một bộ không lắm chú ý bộ dáng, nhưng trong lòng lại dâng lên đề phòng. Cứ việc vừa rồi cũng không chăm chú, khả năng đủ dễ dàng như thế ngăn lại hắn Thiên Tâm Liên vòng, cho dù là tại ma môn ở trong, cũng sẽ không vượt qua 10 ngón số lượng. Đúng lúc này, kia đột ngột xuất hiện thân ảnh, cũng là hướng phía sau lưng mắt nhìn, thấy trên mặt đất phái không động cao thủ mặc dù bị thương nặng, nhưng tóm lại không có quá nhiều thương vong, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chợt theo ống tay áo ở trong lấy ra hai tấm chữa thương phủ, ánh mắt phức tạp đem nó kích hoạt. Màu xanh biết sinh cơ lan tràn mà ra, dung nhập vào trong không khí, làm cho nhiều hơn một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được biến hóa. Có thể xác nhận là những cái kia bị thương nặng phái không động đệ tử, bây giờ chỉ là hô hấp, liền cảm giác trong cơ thể mình thiêu đốt cảm giác phai nhạt không ít. Mơ hồ còn có một cỗ thanh lương chi ý tại thể nội lưu chuyển. Thanh khẩn, An Long cũng phát hiện những cái kia phái không động đệ tử biến hóa, có chút nổi nóng nhiệm vụ của mình nhận lấy quấy rầy, đồng thời cũng là ôm thử tâm tư, hắn trong tay áo mập tay linh xảo lại mịt mờ liền chút mấy lần, từng đạo tựa như lụy hoa lửa trong suốt kình hướng phía tay kia nắm phủ lục người đánh tới. Hỏa kinh tốc độ cực nhanh, nhưng lại bí ẩn vô cùng, cho dù là nhãn lực phi phàm người, tại bây giờ mở tối sắc trời hạ, tối đa cũng chỉ có thể phát giác được trong không khí một hồi hoảng hốt, mà không phát hiện được tình huống cụ thể. Người kia tựa hồ là không có phát giác được như thế, vẫn như cũ tự mình dẫn dắt phù lục ở trong sinh cơ, là nằm xuống đất phái không động đệ tử chữa thương. Mặt trắng không dâu trên mặt, mơ hồ còn lộ ra một vẻ ngượng nghịu. Liên chữa thương phù đều hiệu quả quá mức bé nhỏ a, hắn tự lẩm bẩm lúc, vô hình hỏa kình đã đánh tới, còn không chờ chân chính tới gần, liền lơ lửng tại hắn quanh người ba thước vị trí bên trên. Hộ thể cương khí. An Long nhìn xem kia phòng ngự thủ đoạn, có chút ngoài ý muốn. Đối với một vị tông sư mà nói, hộ thể cương khí tính không được cái gì hiếm có thủ đoạn, thậm chí đã có thể nói là cơ bản thao tác. Cũng nguyên nhân chính là như thế, võ giả một khi đột phá tới cảnh giới tông sư, đầu tiên muốn cân nhắc hai chuyện, chính là mình hộ thể cương khí làm sao không bị người khác đột phá, cùng công kích của mình như thế nào đột phá người khác hộ thể cương khí. An Long tại cái trước phương mặt không có quá nhiều nghiên cứu, thật là cái sau, hắn có đầy đủ nắm chắc, cho dù là cùng cảnh giới tinh thông phòng ngự võ giả, đều khó có khả năng thuần lấy hộ thể cương khí ngăn trở hắn Thiên Tâm Liên vòng. Ít ra tại ma môn nội bộ là như vậy. Thật không nghĩ đến liền ma môn cao thủ cũng không từng làm được chuyện, lại bị người trước mắt này làm được. Hắn đến tột cùng là ai? Cùng lúc đó, Tào Chính Thuần dường như cũng là rốt cục lưu ý tới An Long tiểu động tác, xoay đầu lại, vẻ mặt vui vẻ nhìn xem kia thể tại chính mình hộ thể cương khí bên trên mà hiện lộ ra bộ phận thân hình vô hình hỏa kình, rất là tò mò dùng đầu ngón tay chọc lấy đi lên. Chợt trên mặt lộ ra một chút minh ngộ, thì ra là thế, là ma môn tiên tâm liên vọng, trách không được nhà ta cảm thấy có chút quen thuộc. Nhà ta? An Long tại ngoài sáng bên trên thân phận là thương nhân, kinh doanh hợp thịnh vượng tương hội, cùng Đại Minh thương hội có không ít giao dịch qua lại, tăng thêm bản thân cũng coi là hơn phân nửa người Trung Nguyên, cho nên đối với Trung Nguyên văn hóa cũng không lạ lẫm. Nếu như hắn không có nhớ lầm, nhà ta hẳn là trong cung thái giám tự xưng. Nói cách khác, người trước mắt là cung trong cao thủ. Đối trước mắt người thân phận, mơ hồ có suy đoán, An Long đã nhận ra không đúng, cung trong cao thủ tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Có thể hay không kế hoạch của bọn hắn đã bại lộ? Cơ hồ là trong nháy mắt, An Long liền liên tưởng đến loại khả năng này, đồng thời sinh lòng thoái ý cũng không phải là sợ, mà là cần thiết cẩn thận. Thân làm thương nhân, An Long thật sâu minh bạch một cái đạo lý, cái kia chính là, tại người khác tham lam thời điểm sợ hãi, tại người khác sợ hãi thời điểm tham lam. Câu nói này có thể dùng tại thương nghiệp đầu tư, đồng thời cũng có thể dùng cho hiện nay tình huống. Nếu như Đại Minh triều đình trước đó biết mình đám người mưu đồ, nhưng như cũng lựa chọn thuận theo tự nhiên, cũng chỉ có ba loại khả năng. Hoặc là Đại Minh triều đình đám quan chức bị hóa điên. Hoặc là Đại Minh triều đình quyết định mượn Mông Nguyên chi thủ chèn ép giang hồ thế lực. Có thể hai loại, không hề nghi ngờ đều là không thực tế. Như vậy thì chỉ còn lại cuối cùng một loại, Đại Minh triều đình mong muốn lấy bọn hắn để mắt tới môn phái võ lâm làm mồi nhử, tới một cái bắt rùa trong hũ. Tư duy thay đổi thật nhanh ở giữa, An Long không có nửa điểm do dự, quả quyết thi triển khinh công muốn rời đi. Nếu là dễ dàng như vậy để ngươi chạy, bản đốc chủ mặt mũi còn để nơi nào? Tào Chính Thuần cười ha ha, cảm giác được sau lưng phái không động đệ tử thương thế đã ổn định lại, hắn quả quyết hướng phía An Long đội sông mà đi. An Long đối với hắn truy kích cũng đã sớm chuẩn bị, giờ phút này ngón tay liên tục dò ra, vô hình hỏa kình trong lúc nhất thời phô thiên cái địa, một bộ phận hướng phía Tào Chính Thuần phương hướng công tới, có thể càng nhiều vẫn là nhắm ngay nằm trên mặt đất những cái kia không có chút nào sức chống cự phái không động đệ tử. Điều trùng tiểu kỹ, Tào Chính Thuần cũng đã nhận ra mục đích của hắn, lại chỉ là cười nhạt một tiếng, Thiên Cương đồng tử công thi triển, bao khỏa tại bản thân vô hình khí tường đột nhiên phóng lớn. Đồng thời một cỗ hấp lực lấy hắn làm trung tâm, hướng phía bên ngoài lan tràn mà ra. Chỉ là một cái chớp mắt, những cái kia hướng phía phái không động đệ tử công tới vô hình hỏa kình, cũng giống là nhận được trào phúng như thế, hết thảy rời đi mục tiêu, hướng phía Tào Chính Thuần công tới. Lại liên tiếp đụng phải kia vô hình khí tường, bị mẫn diệt tại không khí bên trong. Chương 794, trợ giúp đến, 2, chương 794, trợ giúp đến, 2, An Long thế công chẳng những không có ngăn cản Tào Chính Thuần bộ pháp, ngược lại là liên lụy tự thân tốc độ chạy trốn, đến mức bị Tào Chính Thuần nhanh chóng rút ngắn khoảng cách. Cái sau năm ngón tay thành chảo, hướng phía trước vạch một cái, nghiễm nhiên là chạy theo An Long cánh tay, mong muốn trước tháo xuống một đầu. An Long mặc dù nóng lòng chạy trốn, có thể đây cũng không có nghĩa là bản thân của hắn thực lực muốn kém xa Tào Chính Thuần. Dù nói thế nào, hắn cũng là tông sư hậu kỳ, là song song ma môn bát đại cao thủ. Đối mặt Tào Chính Thuần công kích, hắn quả quyết lấy chỉ pháp chống đỡ, mong muốn lấy điểm phá diện. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, cái này lao thái giám không biết rõ luyện võ công gì, toàn thân trên dưới dường như sắt thép rèn đúc, cho dù là hắn đem hỏa kình ngưng ở một chút, mong muốn xuyên qua đối phương phòng ngự, đều không phải là một cái tùy tiện chuyện. Trong chốc ngắn này, hắn bỗng nhiên sinh lòng liên tưởng, nghĩ đến một vấn đề, châu hoặc là ngựa, có huyệt dũng tuyển sao? Tào Chính Thuần dường như cũng minh bạch ý nghĩ của đối phương, lại là không có để ý, đương kim trên đời, có thể lấy chỉ pháp phá hắn cương khí người không nhiều, mà người trước mắt tuyệt đối không ở trong đám này. Lúc này, Tào Công Công bàn tay bảo trì chảo dáng vẻ không thay đổi, tùy ý tay của đối phương chỉ điểm tại lòng bàn tay của hắn, đột nhiên phát lực, hướng phía trước đẩy đi. An Long chỉ cảm thấy ngón tay của mình thừa nhận trước nay chưa từng có thống khổ, kéo kẹt tiếng xương nứt, rõ ràng lọt vào tai, cái kia vốn là lộ ra cổng kềnh đầu ngón tay, đang liên tục bại lui. Còn chưa chờ hắn làm ra phản ứng, Tào Chính Thuần đã nắm lấy hắn nắm đấm, chợt đột nhiên hướng phương hướng của mình kéo một cái tay khác trưởng thì hướng An Long tim đánh tới. Tuy nói Tào Chính Thuần không tiện công kích, nhưng nếu là một trưởng này đánh thật, tất nhiên cũng có thể chấn vỡ An Long tâm mạch. Nhưng mà đúng vào lúc này, một vệt kiếm quang sáng lên, theo bên cạnh hướng phía Tào Chính Thuần chém tới. Tào Chính Thuần đối với mình phòng ngự cực kỳ tự tin, vốn định nghỉ vào Thiên Cương đồng tử công ngạnh kháng xuống tới, cũng phải cấp cho An Long trọng thương. Có thể hắn tông sư linh giác, lại tại trong chớp nhoáng này, điên cuồng hướng hắn phát ra dự cảnh. Cái này không khỏi nhường Tào Chính Thuần từ bỏ nguyên bản ý nghĩ, chỉ là tại lâm bung ra An Long bàn tay thời điểm, lại hướng phía trước đánh một trường, đem An Long xương bàn tay chấn vỡ, sau đó mới là hướng về sau né tránh ra ngoài. Nhưng cũng chính là cái này tham lam một kích, khiến cho hắn né tránh tốc độ hơi chậm một chút. Liền nghe xoẹt một tiếng, hắn ống tay áo đã nứt ra một đường vết rách, mặc dù trong đó kể sát ra thịt cương khí, cũng là một trận rung động, dường như tuy là đều sẽ sụp đổ. Hảo kiếm pháp, lại không biết là vị nào cao thủ, sao không hiện thân gặp mặt. Tào Chính Thuần tán thưởng một câu, sắc mặt lại trầm xuống, đề phòng bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi vào một bên trong rừng. Đạp đạp, một hồi tiếng bước chân truyền đến, một đạo áo trắng nho sĩ thân ảnh từ đó đi ra, bên hông bảo kiếm dường như chưa hề ra khỏi vỏ, cũng không hiện phong mang, nhưng lại để cho người ta ánh mắt không tự chủ được rơi vào phía trên, không dám xem nhẹ. Trung Nguyên dùng kiếm tông sư tại hạ có nhiều nghe thấy, có thể dường như không có các hạ dạng này, một vị Tào Chính Thuần mặt lộ vẻ nghi hoặc, hắn có thể nhìn ra trước mắt trung niên nhân là người Hán, khí chất trên người càng là nho nhã phi phàm, cho dù là rất nhiều quốc tử giám nho sinh cũng không sánh bằng đến hắn. Kia áo trắng nho sĩ không có nhiều lời, hắn chỉ là ánh mắt nhìn về phía một bên An Long, ý tứ rất rõ ràng. Tào Chính Thuần mặc dù kiên kỵ đối phương vừa mới một kiếm kia, nhưng cũng không có cứ thế từ bỏ dự định. Đem đối phương ánh mắt chỗ, cười cười sau, nói thẳng, người này đối ta Trung Nguyên môn phái võ lâm ra tay, lại là không thể dễ dàng như thế buông tha. Hắn vừa dứt tiếng, lại một lần nữa hướng phía An Long phương hướng chạy đi. An Long bản thân cũng là tông sư hậu kỳ cường giả, chỉ là xương bàn tay vỡ vụn, tại Tào Chính Thuần nói chuyện công phu, liền đã bị hắn lấy bản thân sinh cơ chữa trị. Bây giờ thấy đối phương lần nữa công tới, lại gặp được phía bên mình nhiều vị thực lực sâu không lường được cao thủ, lúc này manh động tái chiến ý nghĩ. Áo trắng nho sĩ nhìn thấy Tào Chính Thuần cử động, cũng là khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là lần nữa tiến lên, hướng phía Tào Chính Thuần đâm ra một kiếm. Kiếm quang lấp lóe, chia ra làm bốn, theo hoàn toàn khác biệt phương hướng hướng phía Tào Chính Thuần công tới. Nhưng là lần này, thế công của hắn dường như còn lâu mới có được lần trước như vậy sắc bén, trong đó ba đạo kiếm khí mới vừa cùng Tào Chính Thuần hộ thể cương khí tiếp xúc, liền bị đụng nát. Còn lại một đạo mặc dù có thể kiên trì mấy hơi, cuối cùng lại bị Tào Chính Thuần lợi dụng, đem nó hướng phía An Long phương hướng bắn tới. Cái sau một hồi kinh hãi, vận dụng mau nè đến, nhưng lại chúng Tào Chính Thuần theo sát phía sau công kích, bị đánh đến trong cổ ngọn ngọn, rút lui mấy bước. Áo trắng nho sĩ lần nữa nhấc kiếm, như muốn xuất thủ lần nữa. Có thể Tào Chính Thuần lại không có thừa thắng xông lên ý tứ, bước ra một bước, nhưng lại rất nhanh thu hồi. Cùng lúc đó hắn khỏe mắt liếc qua hướng phía kia áo trắng nho sĩ phương hướng nhìn lại, thấy đối phương động tác cũng ngừng lại. Trong nháy mắt có chỗ minh ngộ, dịch lý kiếm pháp, chắc không được có thể phá nhà ta cương khí. Tại khám phá người tới nội tình sau, Tào Chính Thuần trong nháy mắt không có đem đối phương cũng lưu lại ý nghĩ. Một phương diện càng là bởi vì khó khăn, kia dù sao cũng là hai vị tông sư hậu kỳ cường giả. Một mặt khác là kia áo trắng nho sĩ, chính là Mông Nguyên đại tông sư bát sư ba đệ tử. Chỉ là tầng này thân phận, cũng không phải là hắn có thể tùy tiện xử trí. Trong lúc suy tư, Tào Chính Thuần ánh mắt lại rơi vào kia ma môn mập mạp trên thân, cứ việc phía sau giống nhau có đại tông sư bối cảnh, mà dù sao không phải dòng chính, cũng là có thể nhằm vào một phen. Nghĩ đến, Tào Chính Thuần xuất thủ lần nữa, hướng phía An Long chạy đi, ven đường hắn không ngừng mà biến hóa phương vị, lại là tại nhằm vào kia áo trắng nho sĩ Dịch Lý kiếm pháp. Dịch Lý kiếm pháp, kiếm như kỳ danh, chính là kết hợp giữa thiên địa biến hóa mới có thể phát huy ra uy lực chân chính kiếm pháp. Sắp xỉ kỳ môn thuật pháp, lại không có khoảng cách hạn chế. Tào Chính Thuần mặc dù không tinh thông Dịch Lý, rất khó lợi dụng biến hóa chi lực, có thể nghĩ muốn cho đối phương chế tạo một chút khó khăn, vẫn là dễ như trở bàn tay. Mà liên tại phái không động nguy cơ hóa giải thời điểm, Nga Mi Huyền Chân xem, Độc Cô Một Hạc vì để cho đệ tử của mình khỏi bị tác động đến, ý đồ đem chiến trường chuyển rời đến trong núi rừng, ra tay tập kích áo xanh nho sĩ, lại không có như ước nguyện của hắn. Trong tay Tiêu Ngọc Tuổi, như sóng chiều đồng dạng sóng âm, xen lẫn chất khí, tại xem bên trong lan truyền ra, khiến cho vô số đệ tử ngã xuống đất kêu đau. Cho dù là che lốt hai, có thể tiếng tiêu kia dường như có thể trực kích linh hồn đồng dạng, làm bọn hắn chống cự không có nửa điểm tác dụng. Độc Cô Một Hạc ánh mắt ấm lãnh, trong tay một đao một kiếm liên tiếp bung lên, ý đồ làm cho đối phương phòng thủ, từ đó ngừng tiếng tiêu. Có thể kia áo xanh nho sĩ lại chỉ là dưới chân liên tiếp biến hóa, thân pháp lưu chuyển, làm hắn thế công liên tiếp thất bại. Theo tiếng tiêu càng phát ra du dương, ngay cả phái Nga Mi nữ viện cũng nhận tác động đến. Ngay tại Phật đường làm lấy muộn khóa các nữ đệ tử liên tiếp ngã xuống đất kêu đau, bất quá vận khí của các nàng muốn so Huyền Chân xem các đệ tử tốt hơn nhiều. Tiếng tiêu mới truyền đến các nàng nơi này, theo sát phía sau, bên hai liền lại vang lên một thiên kinh văn: Nam mô Uống La Đắc Địa, Dun La Đêm A, Nam mô A Li A. Bà Lư Yết Đế nhấp nháy bắt giờ ở chương 795, Thiếu Lâm nội tỉnh. Một, chương 795, Thiếu Lâm nội tỉnh. Một, tại tĩnh tâm chú tác dụng dưới, phái Nga Mi đệ tử rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Kia nắm tiêu thổi áo xanh nho sĩ, giống nhau đã nhận ra điểm này, lại không có vội vã từ bỏ, mà là thử dùng tiếng tiêu của mình cùng kia niệm tụng kinh văn thanh âm giành giật một hồi. Nhưng ở một đạo từ trên trời giáng xuống trường lực quấy nhiễu hạ, hắn đành phải bị ép kết thúc diễn đấu, lựa chọn lấy tiêu đại kiếm, lấy điểm phá diện, hóa giải đối phương thế công. Cùng lúc đó, Độc Cô Một Hạc gặp hắn nỗ lực ngăn cản cái kia không biết là ai thế công, cũng bắt lấy cơ hội, đao kiếm kết hợp, hướng kia áo xanh nho sĩ công đã qua. Thế cục trong nháy mắt bị chuyển. Cứu viện như cứu hỏa, phái Thái Sơn, Hàng Sơn phái cùng một chút trên giang hồ coi như nổi danh nhị lưu môn phái, tất cả đều tao ngộ không biết tên cao thủ tập kích, tại triều đình cứu viện đổi tới trước đó, hoặc nhiều hoặc ít đều hứng chịu tới một chút tổn thất. Có chút vận khí kém chút môn phái, càng là trực tiếp bị hủy diệt tông môn. Triều đình cao thủ đổi tới thời điểm, cũng chỉ có thể hơi biểu tiếc nuối, sau đó đi kế tiếp bị tập kích địa điểm. Núi Thanh Thành bên trên, có lẽ là bởi vì Thanh Thành vùng này là thật không có cái gì đáng giá xương đạo cao thủ, đến mức ma môn cũng không có quá nhiều coi trọng, vẹn vẹn phái ba vị tông sư sơ kỳ võ giả đến đây. Nhưng dù cho như thế, tại trong môn trưởng lão cũng chỉ có nửa bước tông sư tình huống hạ, bọn hắn vẫn như cũ khó mà chống đỡ trận này đột nhiên xuất hiện tai họa. Cũng may, nguy nan lúc, một đạo hơi có vẻ hư ảo thân ảnh từ trong đám người ghé qua mà qua, chỉ là trong chớp mắt, nguyên bản còn lớn hơn giết tứ phương ba vị ma môn cao thủ, liền bị hái được trái tim, tại một đám Thanh Thành đệ tử ánh mắt kinh ngạc bên trong, ngã mặt xuống dưới. Không xa bên ngoài trong rừng cây trên không, Tô Mục đứng ở trên phi kiếm, nhìn xem trở về bên cạnh thân hình hơi có vẻ hư ảo An Vân Sơn, không khỏi có chút thất vọng. Bởi vì hồn phách thiếu thốn, An Vân Sơn thực lực giảm đi nhiều, cho dù là đạt được hắn thông qua pháp khí tạm thời ban cho một chút MUFF, cuối cùng thực lực cũng vẹn vẹn chỉ có tông sư hậu kỳ, vẫn là yếu nhất kia một ngăn, nhiều nhất chính là năng lực màu sắc rực rỡ một chút. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, An Vân Sơn cho dù là trải qua phong thần nghi thức cường hóa, cuối cùng cũng chỉ là một tôn phổ thông thông tông sư hậu kỳ chiến lực. Nhưng mà, An Vân Sơn nếu là tiếp nhận phong thần nghi thức, về sau cần hương hỏa cung ứng, lại sẽ không so Vương Cấp Tăng hoặc là Bắt Thần ít hơn nhiều. Dùng một cái hơi hình tượng một chút ví von chính là, lượng cơm ăn không nhỏ còn không có cái gì lại dụng. Nghĩ, Tô Một cuối cùng vẫn đem hắn hồn linh đút cho Thắng Tà kiếm ở trong kiếm linh. Cùng thời khắc đó, dưới chân hắn phi kiếm lần nữa phi nhanh hướng về phía kế tiếp địa điểm, dùng mười mấy 20 hơi thở công phu, cảm giác của hắn ở trong liền lại một lần xuất hiện giết chóc cảnh tượng. Đồng dạng là ma môn cao thủ, thậm chí đã từng tham dự qua ma môn thi đấu Tô Mục, còn có thể chuẩn xác nhận ra đối phương sư thừa. Lần này, hắn trực tiếp triệu hắn ra lấy Thiên Tản lao tổ là nguyên vật liệu Vương Cấp Tang, dọc theo con đường này hắn nhằm vào Vương Cấp Tang hồn linh, lại một lần chọn ra điều chỉnh, đem thánh hỏa lệnh bên trên ghi chép võ công chiêu thức toàn bộ ghi vào, khiến cho nguyên bản liền tương đối am hiểu dấu kín khí tức Vương Cấp Tang cùng cái tên này càng thêm phù hợp. Cơ đại kiếm ở đằng kia chút ma môn võ giả hiển thị rõ vẻ mặt mờ mịt bên trong, nhanh chóng cướp đi tính mạng của bọn hắn. Cảm thụ được những võ giả này khí tức, Tô Mục bước cảm không khỏi có chút thổ thức. Mông Nguyên lần này thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn, liền hắn ven đường gặp phải những võ giả này, kém gọi nhất đều là tông sư sơ kỳ. Cái này đặt ở Trung Nguyên võ lâm đều có thể tổ đi ra mấy cái nhị lưu môn phái. Thu liễm lại suy nghĩ, Tô Mục tiếp tục ven đường tàn quét. Có lẽ là bởi vì Hoàng Thượng phi kiếm trong tay số lượng có hạn, đến mức phái ra quét sạch Mông Nguyên võ giả, tất cả đều là cao thủ, ngoại trừ cực kỳ cá biệt địa khu, đụng phải Mông Nguyên tông sư hậu kỳ cường giả, có lẽ bị kéo riêng bước chân. Tuyệt đại đa số người hiệu suất vẫn là vô cùng cao, trên cơ bản đều giống như Tô Mục dạng này, cất cánh, hạ xuống, quét sạch. Bất quá so với Tô Mục, triều đình điều động cái khác cao thủ còn nhiều hơn đi ra một bước. Cái kia chính là bắt. Đúng vậy, đối với những này Mông Nguyên sai phái tới võ giả, triều đình lo liệu thái độ cũng không phải là một lần hành động tiêu diệt, mà là giống tiến chợ bán thức ăn như thế, chọn chọn lựa lựa, gặp phải không có giá trị, trực tiếp giết xong việc, có thể tương đối mà nói có giá trị, giết ngược lại là một loại lãng phí. trên cơ bản cũng sẽ ở khảo vấn tới một chút có giá trị tình báo về sau, lấy thêm đi cùng Mông Nguyên làm giao dịch. Một phương diện có thể nhường Mông Nguyên triều đình ra vừa ra máu, cũng coi là đâm chọc sau lưng. Dù sao người ta là giúp các ngươi triều đình làm việc, bây giờ bị bắt, các ngươi tổng sẽ không giúp chuột về đi thôi. Bởi vì là người bán thị trường thường thường lễ bộ quan viên có thể tràn giá rất nhiều, đem chiến lợi phẩm chào hàng ra ngoài. Về phần lông dê có thể hay không xuất hiện ở dê trên thân, cái này cũng không trọng yếu. Dù sao những này ma môn võ giả là Mông Nguyên triều đình làm việc, nếu như bị bắt, còn muốn cho mỗi người bọn họ sở thuộc môn phái trả tiền, đó mới là làm lòng người rét lạnh. Đại Minh triều đình cũng ước gì nhìn thấy chuyện như vậy. Cho nên Mông Nguyên triều đình quan viên, phàm là có một chút đầu óc, đều sẽ cắn răng nhận hạ. Một phương diện khác, thông qua buôn bán chiến lợi phẩm có được tiền, một phần là muốn bắt đi tràn đầy quốc khố cùng cho tham dự lần hành động này triều đình cao thủ cấp cho khen thưởng, một phần khác lại là muốn phân phát cho những cái kia bị tổn thất giang hồ môn phái. Cũng không phải triều đình nhất định phải là giang hồ môn phái tổn thất phụ trách, mà là những này giang hồ môn phái tổn thất, là lễ bộ quan viên tăng giá quả cân. Tới đàm phán trên trận, lễ bộ quan viên hoàn toàn có thể nói như vậy, đó cũng đều là ta Đại Minh bách tính, cùng ta mặc dù không phải thân sinh quốc đủ, lại hơn hẳn tay chân huynh đệ. Cho nên, đến thêm tiền, vốn chính là mượn người ta tên tuổi mới bán đi ra giá tốt, cho người ta một chút, thứ nhất là chuyện đương nhiên, thứ hai cũng tiết kiệm Mông Nguyên nhân về sau tản lời đồn, kích thích Đại Minh triều đình cùng giang hồ mâu thuẫn. Thứ hai chính là thích hợp lôi kéo một chút giang hồ thế lực. Mông Nguyên nhân mặc dù tại Đại Minh mắt người bên trong là thô bỉ biểu tượng, nhưng có một chút người ta làm rất tốt, cái kia chính là giang hồ cùng triều đình cũng không lẫn nhau cam thủ, thậm chí có thể rất tốt đạt thành quan hệ hợp tác. Tựa như là lần này âm mưu, Tô Mộc dám nói, nếu là Đại Minh dùng giống nhau kế hoạch đi tính kế Mông Nguyên, người giang hồ tuyệt đối sẽ không phối hợp như vậy. Thông đồng với nước ngoài có lẽ không có, nhưng bí mật lá mặt lá trái, cậu thêm nói triều đình làm việc không đủ hào quang tuyệt đối sẽ không thiếu. Nếu là như thế suy nghĩ lời nói, Mông Nguyên lần này tập kích, theo lâu dài xuất phát, còn tính là một chuyện tốt. Dù sao hòa hoãn giang hồ cùng triều đình mâu thuẫn, là về sau hai người khởi xướng hợp tác cung cấp cơ sở. Chương 795, Thiếu Lâm nội tình 2, chương 795, Thiếu Lâm nội tình 2, mà Tô một khi biết những này Mông Nguyên cao thủ còn có thể lấy ra bán không khỏi một hồi kinh ngạc, chợt chính là cảm giác chính mình bỏ lỡ 100 triệu. Dọc theo con đường này, hắn gặp phải ma môn võ giả mặc dù không nhiều, có thể đếm kỹ phía dưới cũng có mười mấy người, coi như trong đó chỉ có 1/3 có giá trị võ giả, đó cũng là một khoản không nhỏ kim ngạch. Sáng Dực Hầu cũng không cần đáng tiếc, lúc đầu cũng là muốn giết một nhóm, cũng không thể Mông Nguyên võ giả đến ta Đại Minh gây chuyện, còn để bọn hắn một cái không kém trở về. Còn nữa nói, thi thể cũng không phải không thể bán tiền. Vương Trực cùng Tô Mục ở trên bầu trời gặp, phổ cập khoa học Mông Nguyên cao thủ giá bị biểu, lại an ủi vài câu. Tô Mục nghe nói như thế, nhưng cũng không tiếp tục quay đầu trở về nhà xác dự định. Chưa chừng những này ma môn cao thủ thi thể đều bị những cái kia tổn thất không nhỏ môn phái các đệ tử dùng cho hạ giận làm hỏng. Cũng không biết bọn hắn nếu là biết những thi thể này có thể lấy ra đổi tiền sẽ hối hận hay không. Cho hạ giận tất nhiên trọng yếu, có thể môn phái trùng kiến cũng cần tài chính á, căn cứ Na Ta nhân vừa mới gặp kiếp nạn, vẫn là đừng lại đâm bọn hắn tâm lý niệm. Tô Mộc hơi có chút đáng tiếc từ bỏ ý nghĩ này, sau đó nhìn về phía Vương Trực, nghĩ đến hỏi thăm một chút Mông Nguyên tông sư hậu kỳ võ giả, nhìn xem có thể hay không tìm một cái đến thay thế An Vân Sơn vị trí. Vương Trực lại lắc đầu, Sáng Dực Hầu chậm một bước, Hoa Sơn vốn là có một vị, bất quá đáng tiếc trước đó không lâu chết tại kiếm tông cao thủ trong tay, không động hai vị cũng vừa bị Tào Chính Thuần cho đánh lui. Thái Sơn, Hàng Sơn chỉ có hai vị tông sư trung kỳ võ giả đã bị Thiết Đạm Thần Hầu xử lý. Mông Nguyên chỉ phái tới 4 vị tông sư hậu kỳ. Tô Mộc nhíu mày, chỉ cái chữ này dùng để hình dung 4 vị tông sư hậu kỳ không quá phù hợp a. Vương Trực cũng không có đi đốn nắn Tô Mộc phương diện này dùng chữ sai lầm, chỉ là lắc đầu, theo truyền về tình báo đến xem, Mông Nguyên lần này nên là xuất động 7 vị tông sư hậu kỳ trở lên võ giả, bất quá còn sót lại 3 vị, trước mắt còn không có tra được tung tích. Bởi vì sớm đã nhận ra không đúng, cho nên cứ việc triều đình vì mê hoặc Mông Nguyên nhân thám tử, không có trước tiên điều động tông sư hậu kỳ cao thủ ngồi chờ, nhưng tại một chút có chút quy mô giang hồ môn phái phụ cận, đều an bài ánh mắt lại trang bị truyền âm phủ, thuận tiện triều đình cao thủ điều động. Nhưng vô luận là cái nào một chỗ ánh mắt đều không có phát hiện còn lại kia 3 vị tông sư hậu kỳ. Ngay cả Vương Trực cũng là đang tìm kiếm còn lại 3 vị tông sư hậu kỳ võ giả quá trình bên trong, mới tại Thiên Không cùng Tô Mộc ngẫu nhiên gặp. Tô Mộc nghe được tình báo này, cũng là hơi có chút ngoài ý muốn. Còn có 3 vị tông sư hậu kỳ không biết tung tích, bọn hắn có thể đi chỗ nào? Đi kinh thành ám sát hoàng thượng. Kia trò đùa lớn rồi, cứ việc hoàng thượng an bài tông sư hậu kỳ cao thủ khắp nơi cứu hỏa có thể cái này cũng không đại biểu kinh thành cấp cao chiến lược liền trống không. Chỉ cần đại tông sư còn tọa trấn kinh thành, hoàng thượng thậm chí kinh thành an nguy, liền căn bản không cần lo lắng. Nhưng trừ kinh thành, những người này còn có thể đi cái nào? Chẳng lẽ lại đi tiến đánh võ đương sơn? Kia không giống là muốn chết, Trương Chân Nhân là ưa thích bế quan, nhưng bế quan không có nghĩa là hắn liền đã mất đi đối với ngoại giới cảm giác, nếu là thật có tông sư hậu kỳ cao thủ tại võ đương sơn bên trên độc thủ, hắn tuyệt đối có thể trước tiên phát giác, sau đó thứ hai thời gian đem đối phương trấn áp. Cũng không thể 3 vị này cao thủ chuyên chọn một ít con tôm đi đánh đi. Nghĩ đến, Tô Mộc khu sử phi kiếm dưới chân, cùng ông Trực sóng vai đồng hành, nghĩ đến nhìn có thể hay không thử thời vận, trực tiếp đụng vào kia 3 vị tông sư. Nếu là đụng phải, có ông Trực, hắn còn có Vương Cát Tang, cho dù là không cách nào trước tiên đem đối phương lưu lại, nhưng có thể tranh thủ tới cái khác cao thủ tới tiếp viện thời gian. Nếu là có thể đem 3 người tất cả đều lưu lại, vậy nhưng thật sự là hạnh phúc phiền não rồi. Dù sao cho dù lấy Cẩm Y Liễu vệ bây giờ quy mô, cung cấp hương hỏa cũng liền miễn cưỡng cung ứng ba vị thần minh mà Vương Cấp Tăng đã chiếm cứ một cái danh lệch, bắt thần có lục phiến môn cung ứng hương hỏa. Như thật tới lúc kia, hắn đoán chừng liền phải cân nhắc đem cuối cùng cái này một vị chuyển giao cho ai đến đại nuôi. Kỳ thật theo quan hệ thân sơ đi lên giảng, như hắn thật sự có dư thừa nuôi không nổi thần minh giao cho Vương Trực Tây Hán đến cung ứng, kia là không thể thích hợp hơn. Nhưng vấn đề là Vương Trực gần nhất rõ ràng đối với hắn có một chút ý nghĩ, các loại xáo lộ mong muốn đưa nữ nhi. Là Liễu Nhược Hinh bất luận là dáng người vẫn là tướng mạo đều không có chọn, một màn kia phong tình càng làm cho người say mê. Nhưng vấn đề là bên cạnh hắn cô nương đã đủ nhiều. Nếu là lại đến, mặt trược đều có thể góp hai bàn. Cái này nếu là lúc nào thời điểm buộc phát tu la chàng, hắn chẳng phải là muốn mát? Cũng không biết Lão Bạch gần nhất thế nào. Tô Một cảm thấy Lão Bạch nếu là có thể đánh ra hoàn mỹ kết cục, vậy hắn kinh nghiệm là tuyệt đối có thể đem ra tham khảo. Cứ việc số lượng chỉ có hai người, có thể mâu thuẫn tuyệt đối phải so với mình bên này còn muốn kịch liệt. Sáng dự hầu, xem ra chúng ta là Bạch đi dạo thời gian dài như vậy. Ngay tại Tô Một phát tán suy nghĩ thời điểm, Vương Trực một phen trực tiếp mới gọi hắn thức dậy. Thế nào? Nghi ngờ nhìn sang, Tô Một có suy đoán, chẳng lẽ lại là có ba vị tông sư hạ lạc? Sao có thể nói bọn hắn là một chuyến tay không? Chẳng lẽ lại là tông sư trung kỳ gặp phải ba vị này tông sư hậu kỳ, kết quả ngộ hại? Tựa hồ là nhìn ra Tô Một ý nghĩ, Vương Trực há to miệng, tựa hồ là không biết nên như thế nào tổ chức ngôn ngữ, trầm mặc một lúc lâu sau, hắn thở dài, mới là nói, sau cùng ba vị tông sư đi Thiếu Thất Sơn. Thiếu Thất Sơn, rất quen thuộc địa danh. Tô Một đầu tiên là sững sờ, chợt nghĩ đến Thiếu Thất Sơn đến tột cùng ở đâu, có cái gì điểm du lịch, hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn, không dám tin nói, bọn hắn đi sông Thiếu Lâm chùa. Làm sao dám a? Cái này năm chữ tại Tô Mộc trong đầu không ngừng quanh quẩn. Là, Thiếu Lâm bên ngoài không có đại tông sư, mà dù sao là ngàn năm cổ tháp, có trời mới biết có hay không lão hòa thượng tại tàng kinh các bên trong quét rác. Coi như hắn không có, có thể cho dù không có đại tông sư tọa chấn, Thiếu Lâm tông sư hậu kỳ, viên mãn võ giả số lượng cũng tuyệt đối sẽ không thiếu. Ít ra tại triều đình từng có báo cáo chuẩn bị liền có phương chứng, cùng Thiếu Lâm ba độ, chọn vẹn bốn vị. Phương chứng dẫn đội đi Quang Minh đỉnh, có thể ba độ còn tại a. Cái này ba phối hợp thi triển kim cương phục ma quyển, thật là danh xưng liền đại tông sư đều có thể kiểm chế nhất thời nửa khác. Tình huống cụ thể như thế nào? Tô Một có chút hiếu kỳ, Vương Trực trong miệng bạch đi dạo, chỉ là ba vị tông sư chết tại Thiếu Thất Sơn bên trên, vẫn là nói cái khác tình huống như thế nào? Ba vị tông sư tấn công núi, mới đầu Thiếu Lâm lấy 108 lớn La Hán trận ứng đối, cũng không có kiên trì quá lâu, liền bị công phá, sau không chữ lót cao tăng ra tay, tóm lại thực lực chênh lệch một chút, bị đánh đến liên tục bại lui, cuối cùng đành phải đem người dẫn đến phía sau núi, từ ba đi ra tay nên địch, cuối cùng ba vị tông sư bị thương bại lui. Ba độ bởi vì muốn ngồi khô thiền không có truy kích. Vương Trực nói xong, Tô Mộc dường như lời mở đầu không đáp sau lời nói hỏi, là không có, vẫn là không có ra tay. Chương 796, cái bang biến cố, 1, chương 796, cái bang biến cố, 1, thăm dò Thiếu Lâm nội tình, đây là Tô Mộc duy nhất có thể nghĩ tới tấn công núi lý do. So với Võ Đương, kinh thành cái này hai nơi rõ ràng có đại tông sư địa điểm, Thiếu Lâm đến tuột cùng có hay không đại tông sư tồn tại, thủy chung là một cái bí ẩn. Triều đình từ đầu đến cuối tại hai cái suy đoán ở trong bồi hồi, một là Thiếu Lâm từng có qua, nhưng bây giờ không có. Hai là Thiếu Lâm từng có qua, hiện tại vẫn như cũ có, chỉ có điều cái này 100-200 năm qua tương đối là ít nổi danh. Về phần đến tuột cùng là loại kia. Từ trước mắt Thiếu Lâm biểu hiện đến xem, hình như là loại thứ nhất. Vương Trực lại lắc đầu, đưa ra lập lờ nước đôi trả lời, còn không xác định. Có lẽ là người sống sót sai lầm, nhường vị này tâm tư thâm trầm hoặc quan, vẫn là càng muốn tin tưởng là lần này nguy cơ hoàn toàn không đủ để bước ra vị kia đại tông sư. Dù sao Thiếu Lâm ba độ đồng dạng cũng là tông sư hậu kỳ, thậm chí là viên mãn cao thủ. Cũng có đạo lý. Tô Mộc gật gật đầu. Trong đầu lóe lên đi nội cảnh quẻ một chút Thiếu Lâm nội tình ý nghĩ, nhưng rất nhanh liền bị hắn cho bác bỏ. Nếu là Thiếu Lâm thật có đại tông sư, vậy hắn chẳng phải là tại chỗ bạo tạc. Có thể Mông Nguyên tại sao phải thăm dò Thiếu Lâm nội tình? Trong đầu đống nhiên lóe lên sự nghi ngờ này, Tô Mục đang muốn mở miệng, quay đầu chỉ thấy Vương Trực vẫn như cũng là trầm tư trạng thái, liền biết hắn cũng đang muốn vì cái gì, lúc này cũng liền ngậm miệng lại. Sau đó lại tại là Minh giáo chuyện tổn thương lên đầu óc. Lúc đầu tại trong kế hoạch của hắn, vô căn sinh cái thân phận này là tại Quang Minh đỉnh kết thúc về sau, liền phải bước ra. Kết quả hắn trời xui đất khiến làm tới Minh giáo giáo chủ. Cái này vốn là cũng tốt giải quyết, cùng lắm thì hắn trực tiếp đem giáo chủ chi vị lại chuyển đi, nhân tuyển hắn đều có. Còn không chờ hắn dựa theo kế hoạch chấp hành, Mông Nguyên cao thủ lại chen chân tiến đến, đem hắn tiết tấu xáo trộn, đến mức hắn đến bây giờ, trên thân còn mang theo vô căn sinh áo lót. Kế tiếp nên làm cái gì? Hiện tại chính là muốn thoát áo lót cũng không có cơ hội thích hợp a, nếu không tự bạo một chút thân phận. Minh giáo hẳn là cũng sẽ không để cho một cái triều đình trấn phủ sứ tới đảm nhiệm giáo chủ a, suy nghĩ tung bay, Tô Mộc thân thể bỗng nhiên biến mờ đi, cái này khiến một bên Vương Trực nhìn sững sờ. Sáng dược hầu, người đây là hắn nhìn từ trên xuống dưới Tô Mục, trong lòng mơ hồ có suy đoán. Quên ta còn là khôi lỗi thế thân. Tô Mục cũng nhìn xem bởi vì khoảng cách qua xa mà sắp cắt ra kết nối tập thần phụ, không khỏi tắt lưới, chợt bận bịu nhìn về phía Vương Trực. Vương đại nhân, làm phiền ngài mang ta lên, hắn lời còn chưa nói hết, thân thể hoàn toàn biến trở về cơ quan khôi lỗi, tính cả lấy phi kiếm dưới chân cùng một chỗ hướng về mặt đất rơi xuống. Cũng may Vương Trực phản ứng kịp thời, bàn tay nhấc câu, liền đem phi kiếm tính cả cơ quan khôi lỗi nhất trụ, nhận được một cái hạn chế phệ trong túi, chuẩn bị chờ trở lại kinh thành thời điểm, lại để cho Liễu Nhi đưa đến y quán đi. Cùng lúc đó, Quang Minh đỉnh bên trên, lúc đại phái liên minh đã thối lui, minh giáo đệ tử nhao nhao theo mật đạo ở trong đi ra, bắt đầu quét dọn chiến trường. Thánh hỏa trong sảnh, Tô Một ngồi trải ra hổ làm bằng đá trên ghế dựa lớn, đột nhiên giống như là cảm giác được cái gì, vuốt vuốt có chút sưng cảm giác huyệt thái dương, tiếp nạp trước đó tạm thời tách ra đi bộ phận linh hồn. Đang lúc này, ngoài cửa chạy tới một gã đệ tử, vẻ mặt kích động cao giọng hô, "Báo cáo giáo chủ, báo cáo Dương Tả Làm, lục đại phái cao thủ đã tất cả đều lui về nhất tuyến hạp doanh địa." Biết ổn thỏa lý do, lại an bài một chút đệ tử xa xa nhìn chằm chằm. Vô Căn Sinh lấy lại tinh thần, lại phân phó một câu sau, nhìn về phía Dương Tiêu, "Dương Tả Làm, ngươi đi theo ta một chút." "Là, giáo chủ." Dương Tiêu gật gật đầu, không có hoài nghi cái gì, trực tiếp đi theo tiến vào một cái phòng. Trong phòng, Vô Căn Sinh đưa lưng về phía Dương Tiêu, nổi lên một hồi lâu cảm xúc, mới là xoay người lại, "Dương Tả Làm, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không tốt lựa gạt nữa lấy ngươi." Hắn vừa nói, một bên tại Dương Tiêu khuôn mặt có chút động trong ánh mắt, biến hóa thành diện mạo như cũ. Biến cố như vậy, dù là Dương Tiêu trên giang hồ trà trộn mấy chục năm, cũng là chậm một thời gian thật dài, vừa rồi lấy lại tinh thần. "Giáo chủ, ngài đây là ta là Vô Căn Sinh, có thể đồng thời cũng là Cẩm Y Liễu vệ chân phụ sứ, Tô Mục." Tô Mục mở miệng nói, lại hỏi ngược lại, "Cho nên, Dương Tả Làm, ngươi có thể hiểu ý của ta không?" Không khí tựa hồ cũng trầm mặc lại. Qua một hồi lâu, Tô Mục mới là chủ động mở miệng nói, "Ta hy vọng ngươi có thể tiếp nhận Minh giáo giáo chủ chi vị." Cùng lúc đó, Dương Tiêu thanh âm cũng truyền tới, "Triều đình là dự định tiếp quản Minh giáo." "Ai ngân?" Nói được nửa câu, Dương Tiêu không dám tin nhìn về phía Tô Mục phương hướng. "Tiếp quản Minh giáo?" "Triều đình trong thời gian ngắn cũng ngã bại không ra nhân thủ, chưa chừng còn phải là ta đến, cho nên vẫn là quên đi thôi." Tô Mục vô ý thức nói rằng. Nhưng rất nhanh hắn ý thức được nói như vậy có vẻ như có chút không quá lễ phép, bận điệu bù nói, "Ý của ta là, ta dù sao còn trẻ, không có nhiều như vậy quản lý kinh nghiệm, so với nhường triều đình tiếp quản Minh giáo, vẫn là từ Dương Tả khiến cho ngươi tiếp nhận giáo chủ thân phận càng thêm phù hợp một chút." Dương Tiêu không nói gì. Đợi một hồi lâu, Tô Mục tham dò mở miệng, "Kia nếu không ta gọi Bức Vương tiền đến." Dương Mỗ đích thật là ham giáo chủ chi vị. Dương Tiêu quả quyết thừa nhận ý nghĩ của mình, sau đó nhưng lại lắc đầu nói, "Bất quá dưới mắt hoàn toàn chính xác không phải Minh giáo thay đổi giáo chủ phù hợp thời cơ. Vô Căn Sinh giáo chủ ở đây phiên kiếp nạn bên trong, có thể nói là giành công rất vĩ, ta Minh giáo trên dưới đều đúng giáo chủ bội phục cực kỳ, nếu là giờ phút này để bọn hắn biết được, thì ra ta Minh giáo giáo chủ lại là người khác giả trang." Nghe nói như thế, Tô Mục nhịn không được chen miệng nói, "Ta không phải giả trang giáo chủ, mà là giả trang Vô Căn Sinh người này, chỉ có điều ngoại ý muốn làm tới giáo chủ." Hai người này thật là có bản chất khác nhau. Cái trước rõ ràng là giáp tâm không tốt, cái sau khả năng nổi bật ra hắn oan uổng. Dương Tiêu trầm mặc một cái trước mắt, cảm giác tổn thương tự tôn. Hắn tại Minh giáo vất vả lao lực vài chục năm, kết quả làm cho đối phương ba ngày cho lại vượt qua. "Kia cái gì, ngươi tiếp tục." Tô Mục cũng ý thức được chính mình lời nói mới rồi đến cỡ nào muốn ăn đòn, ngượng ngùng cười một tiếng sau, ngậm miệng lại, cũng ra hiệu chính mình sẽ không lại chen miệng vào. Dương Tiêu hít sâu điều chỉnh cảm xúc, lúc này mới nói, "Minh giáo giáo chủ chi vị hoàn toàn chính xác không nên từ người trong triều đình tiếp nhận, nhưng dưới mắt ta Minh giáo cuối cùng là mượn một cơ hội này, một lần nữa đoàn kết lại, nếu là giáo chủ tùy tiện thoái vị, sợ Minh giáo trên dưới sẽ lần nữa sụp đổ. Cho nên Dương Mỗ khẩn cầu Tô thần y lại chấp trưởng Minh giáo một thời gian." A, cái này Tô Mục há to miệng, vô ý thức muốn cự tuyệt, có thể nghĩ tới chính mình ít gia đình một nửa rồi, lại thêm Minh giáo hoàn toàn chính xác không thích hợp lại hỗn loạn đi xuống, cuối cùng vẫn không có đem cự tuyệt nói ra miệng. Nhưng vẫn là cho một cái kỳ hạn, nhiều nhất 6 tháng. Đa tạ Tô thần ý thành toàn. Chương 796, cái bang biến cố 2, chương 796, cái bang biến cố 2. Thấy Dương Tiêu kia vẻ mặt sợ hãi lẫn vui mừng, Tô Mục liền biết chính mình cam kết thời gian dài, còn có thể lại ngắn một chút. Nhưng lời nói đều nói ra ngoài, thu hồi lại đến cũng không thích hợp. Cuối cùng chỉ có thể tiếp nhận cái này hạnh phúc phiền não. May mắn Minh giáo giáo vụ đều có thể bức cho Dương Tiêu bọn hắn, nếu không chính mình còn muốn tìm một cái nội chính hình nhỏ bí. Tô Mục trong lòng oán thầm, khổ bên trong làm vui. Sau đó, lại nghĩ tới một cái làm chính mình cảm động đáng tiếc chuyện, sớm biết còn muốn làm Minh giáo giáo chủ, hắn liền không đem An Vân Sơn làm cầu lương. À không, là khẩu phần lương thực. Đương nhiên, Dương Tiêu cũng không có nhường Tô Mục làm không công dự định, hứa hẹn tại Tô Mục tại vị trong lúc đó, ngoại trừ có thể hưởng thụ được vốn là thuộc về giáo chủ đãi ngộ bên ngoài, còn có thể mượn Minh giáo đệ tử đi làm một ít chuyện riêng, điều kiện tiên quyết là không thể quá mức nguy hiểm. Mặt khác chính là tại về sau, cho dù là Tô Mục thoái vị, tân nhiệm giáo chủ kế vị, Minh giáo cũng biết tại kháng nguyên sự nghiệp bên trên, mức độ lớn nhất phối hợp triều đình hành động. Hai cái điều kiện này, cái sau còn có thể cầm lấy đi tìm hoàng thượng đổi điểm phúc lợi, cái trước cũng cảm giác giống như là chính mình mạo xưng một cái căn bản sẽ không dùng bên trên hội viên. Có chút ít còn hơn không a? Đúng rồi giáo chủ, chậm chút thời điểm sẽ có người tới cho ngài tùy cơ ứng biến, phía trước không nghe rõ, ở giữa nghe rõ một câu, đằng sau không nghe rõ, đợi đến Tô Mục lấy lại tinh thần, chỉ thấy Dương Tiêu đã hành lễ cáo lui. Hắn há to miệng. Tốt a, ít ra không xuống tới. Không có suy nghĩ Dương Tiêu nói chuyện, Tô Mục đội vàng đem thắng tà kiếm theo phệ trong túi lấy ra ngoài, sau đó gõ gõ kiếm thủ. Nấc chuyện gì? Kiếm Linh tiểu tỷ tỷ đánh nấc, giống như là vừa mới ăn no dừng lại. Tô Mục nghe được thanh âm này, trầm mặc hai giây sau, viên kia treo lấy, chờ mong tâm rốt cục vẫn là chết, hiện tại không sao, quấy dậy. Ma bệnh. Kiếm Linh tiểu tỷ tỷ cuối cùng trả lời một câu, không biết có phải hay không là ảo giác, Tô Mục cảm giác nàng hẳn là còn liếc mắt. Đem thắng tà kiếm thu hồi đến vệ túi ở trong sau, Tô Mục mới là đi ra cửa phòng, chờ đợi hắn, là một người dáng dấp ngọt ngào, có thể nhìn ra một chút dị bực phong tình tiểu cô nương, tay thuận cầm một quyển tức dây, đang mang theo vài phần thẹn thùng nhìn xem hắn. Tùy cơ ứng biến đúng không? Cuối cùng có thể khiến cho ta đối với kế tiếp sinh hoạt có chút chờ mong cảm giác. Tô Mục thầm nghĩ lấy, đồng thời mở ra cánh tay, tùy ý tiểu chiêu nhào vào trong ngực. Khu khu, tùy cơ ứng biến liền tùy cơ ứng biến, đừng sợ loạn. Kia là mặt khác giá tiền. Bầu trời đêm thâm thúy, trong đình viện bỗng nhiên truyền ra thanh âm đánh nhau, nhưng kỳ quái là, ngoài cửa phụ trách phòng thủ cái bang đệ tử, lại hồn nhiên không hay, dường như không có cái gì xảy ra. Đi qua 10 cái thời gian hô hấp, theo trong môn truyền đến một hồi tiếng gào, kia hai cái bang đệ tử mới là theo trong ngượng ngùng khôi phục lại. Bận điệu chạy đi vào, sau đó, chỉ thấy nhà mình bang chủ cửa phòng mở rộng, một cái máu thịt be bét thân ảnh từ trong phòng bị ném đi ra. Đệ tử nhất thời thiếu giám sát, nhường tặc nhân trà trộn đi vào, mời bang chủ trách phạt. Hai tên đệ tử nhìn nhau, liền trực tiếp quỳ xuống đất thỉnh tội. Trong phòng, đầu tiên là một tiếng tượng trưng cho bất mãn hừ ầm, sau đó mới là sự hỏa lòng kia dường như bởi vì nội thương mà có chút phù phiếm thanh âm, đi, cũng không trách các người, đem cái này tặc nhân ném đến bên ngoài đi đút chó hoang, đừng ô uế nhà của ta. Là, đệ tử cái này đi làm. Hai tên đệ tử đều là một bộ trốn qua một kiếp bộ dáng, sau đó một trước một sau, mang lấy kia một đạo máu thịt be bét thân ảnh, bước nhanh hướng phía ngoài viện bước đi. Bọn hắn nghĩ đến bây giờ bóng đêm đang đồng, bên ngoài cũng không có cái gì người đi đường, liền đem người tiện tay hướng nơi hẻo lánh bên trong ném một cái, quyết định về trước đi đem trên mặt đất vết máu dọn đẹp. Có thể hai người vừa cầm công cụ trở về, không đợi tiến vào viện, chỉ thấy nhà mình bang chủ gian phòng bên trong đống nhiên sáng lên ánh lửa. Sau đó, là hai thân ảnh ở bên trong bước chân đi thong thả. Điều này không khỏi làm hai người sửng sở. Trong phòng tại sao có thể có hai người? Hơn nữa nhà mình bang chủ không phải tê liệt sao? Thế nào hiện tại cũng có thể xuống đất đi lại? Chẳng lẽ lại là cung trưởng lao trước đó mang về kia mấy trường phủ lục có hiệu quả? Hai người đang nghĩ ngợi, không có phát ra tiếng vang, có thể trong phòng hai đạo nhân ảnh, lại là giữa bất chi bất giác, dừng ở nguyên địa, mà sau nao túi từng chút hướng lấy bên ngoài chuyển động, giống như là thấy được hai người. Cái này khiến hai tên đệ tử sinh ra một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Sau đó cũng ý thức được vấn đề không thích hợp. Còn không đợi hai người quay người chạy trốn, liền nghe trong bóng tối truyền đến phốc một tiếng, dây dán cửa sổ bị xuyên phá, một đầu giống như mãng xà dây sắt bay ra, tinh chuẩn quấn quanh ở hai người trong cổ, chợt siết chặt. Liền nghe một hồi tiếng xương nứt vang lên, hai người ngã mặt xuống dưới. Trong phòng, một cái cùng sự hỏa long có 8-9 phần tương tự xấu xí hán tử, dường như bị chuyện mới vừa phát sinh dọa cho nhảy một cái, cả người co quắp tại góc tường, thân thể phát run. So sánh dưới, đứng trên mặt đất hai người kia đã nhìn quen sinh tử, nhiều nhất chính là một người trong đó sợ hai thán phục một người khác công phu tinh diệu, sinh lòng hướng tới. Chuyện còn lại liền giao cho ngươi. Kia khổ hạnh tăng ăn mặc khô gầy lão giả cổ tay rung lên, đem dây sắt thu hồi lại, sau đó nhìn về phía mặt khác một cái kia đứng đấy thanh niên, chú ý tới trong mắt của hắn hướng tới chi sắc. Khổ hạnh tăng thanh âm khàn khàn nói, ngươi như muốn học, có thể theo ta cùng một chỗ tu hành. Hắn biểu hiện 10 phần thẳng khái, có thể thanh niên kia nghe nói như thế, lại là rất nhanh thu liễm trong mắt hướng tới chi sắc, tuyển chuyển cự tuyệt nói, tiền bối thần công cái thế, vãn bối tự nhiên là tâm trí hướng về, chỉ tiếc vãn bối đã có một vị ân sư, thực sự không tiện cải đầu tiền bối môn hạ. Kia khô gầy khổ hạnh tăng lão giả nghe vậy, cũng không có cưỡng cầu, chợt liền ra gian phòng. Lúc này, trên giường kia một thân ảnh cũng coi như là khôi phục tỉnh táo, mặc dù vẫn có một chút kinh hãi, nhưng vẫn là bị lòng hiếu kỳ khu xử, nhìn về phía thanh niên kia, hắn võ công rất kém cỏi. Thế nào ngươi có hứng thú? Trần Hữu Lượng nhìn hắn một cái. Hắc, có thể bái cao thủ sư phụ đó là đương nhiên là tốt. Lưu Ngao lấy lòng cười cười, vừa nói vừa sợ thanh niên hiểu lầm, bận điệu bổ sung một câu, cũng không riêng gì vì chính ta, ngài nhìn ngài để cho ta tới giả trang bang chủ cái bang, ta cũng nên biết một chút võ công à. Nếu như không phải lo lắng hiểu lầm làm sâu thêm, lấy hắn du côn lưu manh thân phận, lúc này nói thêm câu nữa ngài cũng không muốn kế hoạch thất bại a mới càng thêm chuẩn xác. Ngươi cho rằng ngươi là cái gì tuyệt thế thiên tài, mấy ngày liền có thể học được người khác mấy chục năm đều không có học được công phu. Trần Hữu Lượng giống nhìn đồ đần như thế nhìn xem hắn. Thật là ta. Lưu Ngao mắt sáng rực lên. Ta thích ngươi phần tự tin này, tiếp tục bảo trì. Chương 797, kết thúc công việc, 1, chương 797, kết thúc công việc, 1, thấy Lưu Ngao vẫn là một bộ chờ mong bộ dáng nhìn lấy mình, Trần Hữu Lượng cũng là bất đắc dĩ. Chẳng lẽ hắn nói đến còn chưa đủ ngay thẳng sao? Vì ngăn ngừa tổn thương thủ hạ lòng tự trọng, từ đó làm cho về sau đóng vai phạm sai lầm, Trần Hữu Lượng cuối cùng vẫn lựa chọn dùng trả lời vấn đề phương thức, chuyển di Lưu Ngao chú ý lực. Vị kia tồn tại võ công rất cao, đại tông sư có biết không? Trả lời một vấn đề, lại ném ra một vấn đề. Lưu Ngao vừa mới bắt đầu còn sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền bị đại tông sư ba chữ hấp dẫn chú ý, không dám tin nói, vừa mới vị kia là đại tông sư. Giờ phút này, vị này cùng sử hỏa long có 8-9 phần tương tự xấu xí hắn tử, cảm giác chính mình dường như bỏ qua 100 triệu. Nhưng rất nhanh, hắn lại chú ý tới Trần Hữu Lượng kia dường như, chính là nhìn đồ đần như thế ánh mắt, cũng phản ứng lại, đại tông sư làm sao lại lẫn vào bọn hắn phá sự. Nghĩ nghĩ, hắn lại suy đoán nói, kia là đại tông sư đệ tử. Tính ngươi còn không phải quá đần. Trần Hữu Lượng thở dài, vừa mới có như vậy một mấy mắt, hắn thật động thay người tâm tư, nhưng nghĩ lại, cho dù là đi tìm Lý Quỷ Tay, mong muốn thay hình đổi dạng cũng ít ra cần 3 tháng khôi phục thời gian, lại từ bỏ ý nghĩ này. Nghe nói như thế, Lưu Ngao biết mình là đoán đúng, nhưng rất nhanh, lại là một cái nghi hoặc xông lên đầu, không phải, nếu là đại tông sư đệ tử, vậy hắn vừa rồi muốn thu ngươi làm đồ đệ ngươi sao không bằng lòng? Cái này nếu là đáp ứng, kia há không chính là đại tông sư đồ tôn. Về phần Trần Hữu Lượng vừa mới nói có sư phụ, cho nên không tiện cải đầu hắn phái lời giải thích, hắn thấy chính là nói bậy. Trong giang hồ, khi sư diệt tổ đều không phải số ít, huống chi chỉ là nhiều bái một cái sư phụ. Không chừng Trần Hữu Lượng sư phụ vừa nghe nói nhà mình đồ nhi thành đại tông sư đồ tôn, cũng muốn đến trèo bấu víu quan hệ. Ngươi muốn học võ công là bởi vì cái gì? Trần Hữu Lượng không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn, mà là hỏi ngược một câu. Ta nếu là biết võ công cũng sẽ không bị ngươi bắt tới làm thế thân. Lưu Ngao ở trong lòng oán thầm một câu, nhưng cũng không dám đem lời này nói ra, lo lắng bị đánh chết. Học võ công còn có thể bởi vì cái gì? Có võ công, đương nhiên là đi kiếm đồng tiền lớn, uống lớn rượu, bù hoa khôi nương tử. Lưu Ngao nói nhân sinh của mình lý tưởng, có thể thanh âm lại tại Trần Hữu Lượng kia có chút quái dị trong ánh mắt, dần dần yếu đi xuống tới. Sao không nói tiếp? Trần Hữu Lượng hiếu kỳ hỏi, vẻ mặt đồng ý, nơi này muốn rất không tệ a. Ta cái này Lưu Ngao có chút xấu hổ, cảm thấy mình quá không ôm chí lớn một chút, đều giả thiết học được võ công tuyệt thế, cũng chỉ có ngần ấy đời người khát vọng. Nhưng rất nhanh, hắn nghe được Trần Hữu Lượng câu nói kế tiếp, không khỏi sửng sở. Đại nhân, ngài mới vừa nói, ta nói ngươi nơi này muốn rất không tệ a, ta nếu là học được một thân võ công tuyệt thế, cũng muốn thành danh, làm đại hiệp, uống rượu mạnh nhất, cưới mãnh liệt nhất ngựa, ngủ xinh đẹp nhất hoa khôi. Nếu không ta học một thân võ công tuyệt thế làm gì? Trần Hữu Lượng một bộ đương nhiên nói. Lưu Ngao ngây ngẩn cả người, nhìn trước mắt thanh niên, trong lòng sinh ra trước nay chưa từng có tán đồng cảm giác. Hắn hiểu ta. Trần Hữu Lượng lúc này cũng tới trước nắm ở bờ vai của hắn, ngươi chỉ cần theo ta nói đi làm, thật tốt giả trang bang chủ cái bang, một thân võ công tuyệt thế ta tạm thời không cho được ngươi, có thể rượu ngon, hoàng kim, còn có hoa khôi nương tử, những này đều chỉ là vấn đề thời gian. Tiểu nhân nhất định duy đại nhân đầu ngựa là yên. Lưu Ngao vô bộ ngực cam đoan. Như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trần Hữu Lượng trên mặt ung dung thản nhiên, tiếp tục là Lưu Ngao miêu tả lấy mỹ hảo ngày mai. Nửa ngày, Lưu Ngao đông nhiên kịp phản ứng, nghi hoặc hỏi, có thể cái này cùng bái không bái sư có quan hệ gì? Trần Hữu Lượng trầm mặc một cái chớp mắt sau, buồn bã nói, bởi vì vị kia tu hành phương thức có chút đặc thù, hắn cho rằng chỉ có đã chịu thường nhân cho rằng là chuyện đau khổ, tỉ như trường kỳ đoạn ăn, đoạn thủy, nằm tại che kín cái đinh trên giường, hành tẩu tại cực nóng lửa than bên trên, lại đoạn tuyệt dục vọng, mới xem như chân chính tu hành, khả năng sớm đạt được thần chiếu cố. Lưu Ngao ha to miệng. Sau một hồi khá lâu, hắn mới vô bộ ngực, vẻ mặt may mắn, còn tốt hắn không có nói ra muốn thu ta làm đồ đệ. Thời gian liên tiếp đi qua vài ngày, Tô Mộc mặc vào mới tinh lễ bảo, đỉnh lấy vô căn sinh áo lót, tại Dương đỉnh tiên giáo chủ vợ chồng tăng lễ bên trên, vẻ mặt trang nghiêm. Cùng một đám minh giáo đệ tử cộng đồng niệm tụng lấy kinh văn, trước mặt là cháy hừng hực thánh hỏa, ngay tại đem Dương giáo chủ vợ chồng di hài đốt thành cho cốt. Cùng trung nguyên truyền thống thổ táng khác biệt, minh giáo người thờ phụng mình tôn hỏa thần, cho rằng hỏa táng là hỏa thần tiếp dẫn chết đi tín đồ tiến về một thế giới khác phương thức. Mà liền tại quang minh đỉnh bên trên, Dương giáo chủ vợ chồng tăng lễ có thứ tự tiến hành thời điểm, triều đình phương diện cũng lấy ra trước nay chưa từng có hiệu suất, vì thế cấp bậc Mông Nguyên xâm lấn sự kiện kết thúc công việc. Đầu tiên là đem bắt được Mông Nguyên cao thủ, phân biệt áp giải tới Thiết Huyết Đại Lao, chiếu ngục, đại nội trong thiên lao, chặt chẽ trông giữ. Lại sai người đem những người này bị bắt tin tức, tính cả theo bọn hắn lục soát có thể coi như tín vật vật, an bài nhân thủ đưa đến Mông Nguyên. Cuối cùng lại ứng ra cho những cái kia thụ trọng thương giang hồ môn phái một khoản viện trợ kim, đương nhiên trên danh nghĩa là triều đình đối giang hồ môn phái chỗ tao ngộ nguy nan đồng tình. Cứ việc cái này một khoản tiền cuối cùng có thể theo Mông Nguyên bên kia gấp bội hố trở về, nhưng triều đình cũng không dự định bạch bạch cho người giang hồ đưa tiền. Nói đúng ra, không toàn bộ tặng không. Cái này một khoản viện trợ kim đại khái chia làm hai loại quy cách, một loại mức đối lập nhỏ bé, nhưng không có bất kỳ cái gì trước đưa điều kiện. Một loại khác mức đối lập khá lớn, đủ để thanh toán đệ tử trong môn phái toàn bộ tiền chữa trị dùng, cùng trùng kiến sơn môn cần thiết giai đoạn trước tài chính, mặt khác, qua một đoạn thời gian, chờ Mông Nguyên bồi thường đưa đến, còn có thể dẫn tới một khoản số dư. Xem như trao đổi, tiếp nhận lượng lớn viện trợ kim giang hồ môn phái, cần tại năng lực đi tới bên trong, đem hết khả năng giữ gìn phụ cận thành trấn trị an. Điều kiện này không tính là hà khắc, thậm chí cũng không tính có điều kiện gì. Dù sao những môn phái kia đã từng chủ yếu thu nhập nơi phát ra, chính là môn phái trụ sở phụ cận thương hộ, là khẩn cầu che chở, hoặc là mong muốn ủy thác hỗ trợ giải quyết vấn đề, mà dâng lên hiếu kính. Theo một ý nghĩa nào đó cũng coi là giữ gìn trị an. Chỉ có điều bảo hộ phạm vi từ thương hộ mở rộng tới khu quản hạt bên trong bách tính. Nhưng cân nhắc tới bình thường bách tính rất không có khả năng bị giang hồ thế lực nhằm vào, cho nên cần bọn hắn làm chuyện cũng không có xảy ra biến hóa quá lớn, nhiều nhất chính là từ nguyên bản tự phát biến thành từ triều đình hiệu triệu. Mà cho dù là nhận cái này một khoản tiền, bọn hắn cũng không cần lo lắng về sau không có thương hộ sẽ ngoài định mức thanh toán bọn hắn thù lao, bởi vì phàm là hiểu được một chút đạo lý đối nhân xử thế thương hộ cũng sẽ không keo kiệt dạng này một khoản phí bảo hộ. Cho nên đối với tuyệt đại đa số giang hồ môn phái mà nói, đây đều là một khoản kiếm bộn không lô mua bán. Bất quá, người giang hồ hình thức tác phong sẽ không hoàn toàn bị lợi ích tả hữu, có ít người là không nguyện ý cùng triều đình thông đồng làm bậy, còn có chút người thì dứt khoát là không quen nhìn triều đình, cho rằng triều đình không có ý tốt, lợi dụng không muốn cho triều đình làm cho hoặc là không ăn đồ bố thí làm lý do, không khách khí chút nào đuổi đi triều đình sứ giả. Chương 797, kết thúc công việc 2, chương 797, kết thúc công việc 2, đối với cái trước, triều đình sẽ đề nghị nhận lấy một loại viện trợ kim, cũng không cần bọn hắn đi làm thứ gì, tạm thời cho là bán một cái nhân tình. Mà đối với cái sau, triều đình cũng là thích nghe ngóng. Không có người nào ưa thích uy không quen bạch nhãn lang, nhất là loại kia tiếp nhận trợ giúp còn không dẫn ngươi tỉnh, yên tâm thoải mái hưởng thụ lấy trợ giúp của ngươi, cuối cùng còn trái lại cắn ngươi một ngụm đồ hôn trướng. Cho nên, so với bọn này bạch nhãn lang nhận triều đình viện trợ kim, về sau kéo dài hơi tàn xuống dưới, có thể cứ như vậy đem bọn hắn cho chết đói đối triều đình mà nói, không hề nghi ngờ là một chuyện tốt. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, không hiểu được xem xét thời thế ngu ngốc trùng quy vẫn là số ít. Vẫn có không ít người, liếm lắc mặt hưởng thụ lấy triều đình mang tới chỗ tốt, lại tại phía sau mắng lấy triều đình, ghét bỏ cho tiền quá ít, đều không đủ chính mình tiêu xài mua hào trạch. Mông Nguyên, Đại đô thành bên ngoài, mênh mông vô bờ vùng quê bên trên, hất lên trận trận bụi mù, trong đó mơ hồ có thể nhìn thấy hơn 10 đạo thân ảnh đang cưỡi tuấn mã rong ruổi. Lâm tới gần cửa thành thời điểm, mới ghim chặt dây cương. Cầm đầu kia tuấn tú công tử ăn mặc thanh niên, tung người xuống ngựa, sau lưng tùy tùng cũng thế. A Nhị vừa định lấy ra lệnh bài mở đường, lại không có giống như trước như vậy nhìn thấy có cửa thành quan đi tới, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Đồng thời, liền nghe một hồi ồn ào nghị luận thanh âm theo trong cửa thành truyền ra. A Tam, đi xem một chút xảy ra chuyện gì. Tuấn tú công tử cau mày, hướng phía sau lưng tráng hán đầu chọc phân phó một câu. A Tam gật gật đầu, đi vào cửa thành. Chỉ chốc lát sau công phu, A Tam đi mà quay lại, nhưng khi kia tuấn tú công tử hỏi thăm thời điểm, hắn lại là vẻ mặt ngượng nghịu, chậm chạp không có mở miệng. Cái này không khỏi nhường kia công tử càng thêm nghi ngờ. Lúc này chính mình cất bước hướng về phía trước, muốn nhìn một chút đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. A Tam giơ tay lên, há to miệng, cuối cùng vẫn không có lựa chọn ngăn cản, mà là cùng cái khác thị vệ cùng nhau bước nhanh đuổi theo, đem kia thanh niên tuấn tú bảo hộ ở trung ương. Tiến vào đại đô thành, tuấn tú công tử liền gặp được trong cửa thành trên tường thành, dường như dán cái gì báo cáo, cửa thành quân coi giữ ở bên trong vây quanh một vòng tròn, ý đồ ngăn cản bách tính tiến lên, lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Làm kia tuấn tú công tử tại hộ vệ chen chúc hạ tới gần thời điểm, mơ hồ còn có thể nghe được có người đọc lấy trên tường báo cáo nội dung. Nhưng khi tuấn tú công tử chân chính đến gần thời điểm, thanh âm kia lại im bặt mà dừng, cũng không phải là được phong miệng, mà là kia báo cáo bị xé rách xuống dưới. Tính cả lấy, còn có mười mấy dạng đồ vật bị cửa thành quan thu vào một cái bao bên trong, phát ra đinh đinh đương đương giòn vang. Người chung quanh thấy không có náo nhiệt, lúc này mới lần lượt tản ra. Tuấn tú công tử bên cạnh, một tên khác tráng hán đầu trọc A Nhị đang chuẩn bị ngăn lại một người đi đường, hỏi thăm một chút kia báo cáo bên trên nội dung. Còn không đợi mở miệng, liền nghe tới trên bầu trời truyền đến một tiếng nổ vang. Tuấn tú công tử hộ vệ bên cạnh vừa mới đề phòng, lại không có phát hiện ý đồ hành hung thích khách, ngược lại là trên bầu trời rơi ra mưa. Các loại vải lụa bị cắt thành một thước vuông khăn tay nhỏ, trên đó hoặc thêu lên hoa, hoặc điểm xuyết lấy động vật đồ án, mà tất cả vải lụa khăn tay trên đó đều bị người dùng bút lông viết lên lít nha lít nhít, nhưng lại phá lệ hợp quy tắc xinh đẹp chữ nhỏ. Tuấn tú công tử lấy tay thôi động chân khí, hút tới xuề tay ra lụa, chống ra vừa mở, trên đó nội dung liền nhường nàng đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Phía trên kia đúng là viết bọn hắn lần này tập kích hành động, đồng thời kết cục là cuối cùng đều là thất bại. A Nhị thấy tay kia lụa dường như còn có đoạn dưới, nhưng lại không có độ dài, dường như nghĩ tới điều gì, con ngươi nhắm lại, đưa tay giống nhau hút tới xuề tay ra lụa, khăn tay bên trên thêu lên một nhánh tinh xảo thanh nhã hoa mai. Trên đó là lấy theo người biết chuyện bạch trần làm chủ, đại minh triều đình nói lên điều kiện. Cái này A Nhị A Tam nhìn nhau, vừa nhìn về phía kia tuấn tú công tử, chợt hướng phía trên bầu trời còn tại hạ lạc chiếc khăn tay ra hiệu một chút. Công tử, chúng ta muốn hay không tin tức đều đã truyền ra ngoài, lại làm những này đã không có ý nghĩa. Hơn nữa, ngươi cho rằng người giật dây vì sao lại lựa chọn giá cả càng thêm đắt đỏ vải lụa khăn tay? Tuấn tú công tử thở dài. Như người giật dây dùng giấy trắng đến tuyên truyền tin tức, cho dù là trang giấy lại quý báu, trừ phi phía trên nổi danh chữ nhân họa, nếu không đối với bách tính mà nói đều là giấy lộn một trường, xem hết nói không chừng tiện tay ném đi. Có thể vải lụa khăn tay không đống, rửa sạch sẽ phía trên chữ viết, coi như không thể dùng đến lau mặt, dầu gì cũng có thể xem như khăn lau. Mà thích chiếm tiện nghi nhỏ, lại là công dân nhỏ thành thị thường thấy nhất tâm lý. Cho dù là có người đến điều tra, muốn bọn hắn giao ra có văn tự vải lụa khăn tay, ngay trong bọn họ, có lẽ tuyệt đại đa số người đều sẽ lựa chọn dùng nhiều một chút không cần tiền nước, cùng giá trị rẻ tiền xà phòng, đến chăm chú xoa rửa đi khăn tay bên trên văn tự, sau đó đem tẩy trắng chiếc khăn tay lưu lại. Trong quá trình này, khăn tay nội dung phía trên đã sớm chuyển ra. Kia công tử, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? A Nhị lại hỏi. Cha, đến tột cùng là ai giải tin tức, mà khác truyền tin cho tại đại minh thám tử, ta muốn biết chuyện này thật giả. Tuấn tú công tử nói, vừa vội vàng trên mặt đất lập tức, hướng phía Nhữ Dương Vương phủ phương hướng tiến đến. Chờ đến tới Vương phủ trước cửa, không đợi vào cửa, kia Tuấn tú công tử liền nghe tới một tiếng kêu phải gấp cắt mẫn mẫn. Được xưng mẫn mẫn Tuấn tú công tử quay đầu, liền nhìn thấy một cái hai đầu lông mày cùng nàng có hai ba phần tương tự, Tuấn tú lại dẫn mấy phần oai hùng thanh niên, tới lúc gấp rút vội vàng hướng nàng đi tới. Nàng vội vàng tung người xuống ngựa, đem dây cương giao cho hạ nhân, đè xuống trong lòng vội vàng, tận khả năng dùng nhẹ nhàng ngữ khí nói rằng, ca, ta còn có việc phải bận rộn, có chuyện gì trễ giờ lại nói. Mẫn mẫn. Thanh niên kia hiếm thấy dùng nghiêm túc lại chăm chú ngữ khí, gọi lại làm Tuấn tú công tử ăn mặc thiệu mẫn của chúa. Nhưng rất nhanh, hắn dường như lại cảm thấy cũng không phải nói chuyện địa phương, liền lại dẫn nàng đi vào vương phủ, để cho người ta đóng lại sau đại môn, đây mới là nói. Cùng lúc đó, đại đô thành, đầu đội bôi chán thất vương gia thế tử chát nha soạt đi săn trở về, lại không có cầm con mồi, ngược lại là trên tay nắm lấy hơn 10 đầu viết đầy chữ nhỏ vải lụa khăn tay, về tới trong vương phủ. Sớm xử lý xong chính vụ thất vương gia, nghe được nhi tử đi săn trở về tin tức, lúc này đang bưng một ly trà, chuẩn bị hỏi thăm chỉ một chút tử chiến quả, dùng cái này tán thưởng một phen, lại để cho phụ thượng đầu bếp dùng nhi tử đánh tới con mồi làm mấy đạo ngon miệng thức ăn, hắn lại nhờ vào đó tán thưởng một phen. Có thể chát nha soạt vào cửa, thất vương gia không đợi mở miệng, liền rõ ràng nhìn thấy mặt của con trai nổi lên hiện ra một vẻ lo lắng. Cái này khiến hắn có chút đổi sắc mặt. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lại là một cái con mồi cũng không đánh tới? Hắn không phải sớm dặn dò người đi chuẩn bị một chút sống con hoáng, sống con thỏ, sống gà, đến lúc đó chờ thiếu gia bắn tên thời điểm, ném ra bên ngoài. Thế nào? Bia ngắm tìm tiễn tình huống hạ còn có thể tay không mà về. Cha, ngài mau nhìn xem, hiện tại trong thành khắp nơi đều tại truyền. Không chờ thất vương gia mở miệng hỏi thăm, chắc nha soạt đầu tiên là đem viết đầy chữ khăn tay đưa tới. Thất Vương gia vô ý thức tiếp nhận nhìn lại, khi nhìn đến nội dung phía trên lúc, hắn vô ý thức ngón tay dẫn ra, đưa tay lùa gấp lại, tê hít một hơi sau, lần nữa mở ra nhìn xuống. Chương 798, đa nghi được hoàng, 1, chương 798, đa nghi được hoàng, 1, con của ta tiến triển. Thất Vương gia trong lòng không khỏi hơi xúc động. So với vải lụa khăn tay bên trên ghi lại những cái kia hắn hôm qua liền đã biết được tin tức xấu, vẫn là Trát Nha soạt bắt đầu quan tâm những quốc gia này đại sự, càng làm cho hắn kinh ngạc, cũng càng nhường hắn vui mừng. Thật là loại này vui mừng cảm giác còn không có tồn tại quá lâu, hắn liền nghe Trát Nha soạt tiếp tục nói, "Cha, ngài nói lần hành động này thất bại, sẽ không liên lụy tới Mẫn Mẫn nàng à?" "Được chứ, vẫn là vì cái kia Thiệu Mẫn quận chúa tới." Thất Vương gia âm thầm thở dài, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Nhà mình nhi tử tình này loại như thế tính cách đến tột cùng là theo ai đây? Bất quá cũng không phải không có tiến bộ. Ít ra biết hành động lần này thất bại, thân làm người phụ trách một trong Thiệu Mẫn quận chúa lại nhận liên lụy. Phần này nhạy cảm đợi đến Trát Nha soạt tương lai đi vào triều đình, cũng có thể giúp hắn sớm lẩn tránh một chút tai họa. Thất Vương gia ở trong lòng tự an ủi mình, sau đó cũng là an ủi, chuyện này cha đi nghe ngóng, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Cho dù phía trên này nói là sự thật, Mẫn Mẫn cũng chưa chắc lại nhận liên lụy. Thật. Trát Nha soạt có chút hồ nghi. Thật. Thất Vương gia bất đắc dĩ thở dài, thấy nhi tử còn tại nghi hoặc, hắn cũng liền chọn lựa lựa, đem một chút đã không phải là cơ mật việc nhỏ lộ ra. Trong đó liền bao gồm hành động lần này chân chính lưu đồ một trong, thăm dò Thiếu Lâm nội tình. Chỉ cần không có tông sư hậu kỳ trở lên cao thủ hao tổn hoặc là bị tóm, lần này mưu đồ cũng không tính thất bại, nhiều nhất chính là trả ra đại giới nhiều một chút. Nói như vậy, vương thượng sẽ không trách tội Mẫn Mẫn. Trát Nha soạt giống như là nhẹ nhàng thở ra. Thất Vương gia lại nâng chung trà lên chén, nhẹ nhàng nhấp một miếng sau, mới nói, cũng không nhất định. A. Trát Nha soạt lại là sững sờ, không phải vừa nói xong hành động không có thất bại sao? Thất Vương gia dùng tay gõ gõ để lên bàn vải lụa khăn tay, nếu là tin tức bị đè ép xuống, vương thượng có lẽ sẽ không trách tội xuống tới, nhưng bây giờ chuyện này đã huyên náo mọi người đều biết, vương thượng cho dù là vì bảo hộ chính mình uy nghiêm, cũng không thể không hạ xuống trừng phạt, đây cũng là cho ta Mông Nguyên bách tính một cái công đạo. Nhưng ngươi cũng yên tâm. Thấy Trát Nha soạt lại có xen vào ý tứ, Thất Vương gia giơ tay lên một cái, ngăn chặn phía sau hắn lời nói, tiếp tục nói, Mẫn Mẫn lại thế nào thông minh, cũng chính là tiểu nha đầu, vương thượng còn có trên triều đình những lao gia hỏa kia, sẽ không quá phận đi nhằm vào nàng. Trát Nha soạt cảm giác chính mình giống như là tại bên bờ vực chơi một lần nhảy dây, không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng rất nhanh, hắn lại bén nhạy chú ý tới cha mình trong lời nói mặt khác một tầng ý tứ, cha, ngài là nói vương thượng bọn hắn sẽ nhằm vào Nhữ Dương Vương, còn không tính quá đần. Thất Vương gia hơi có chút vui mừng, chậm nhẹ gật đầu, hắn là ta Mông Nguyên binh mã đại nguyên soái, chấp trưởng mấy chục vạn biên quân, có thể Nhữ Dương Vương từ trước đến nay trung thành tuyệt đối, cái này cha ngài là biết đến a. Trát Nha soạt nhịn không được là Nhữ Dương Vương nói đến lời hữu ích, không hoàn toàn là bởi vì Mẫn Mẫn, càng nhiều vẫn là Nhữ Dương Vương bản thân trung dũng đáng khen. Không riêng gì cha biết, vương thượng cũng biết, thật là công cao trấn chủ, không thể không phong a. Thất Vương gia nhìn xem nhi tử một bộ cái hiểu cái không bộ dáng, không khỏi lắc đầu, nhưng vẫn là an ủi, đương nhiên, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, Nhữ Dương Vương sở dĩ bị vương thượng kiêng kỵ, cũng là bởi vì hắn trong quân đội uy vọng cực cao, nếu như vương thượng bởi vì một chút việc nhỏ, nghiêm trị hắn, chỉ có thể hoàn toàn ngược lại, cho nên lần này nhiều nhất cũng chính là phạt chút tiền bạc, gõ một phen mà thôi. Có thể cái này không khỏi cũng quá làm lòng người rét lạnh. Trát Nha soạt vẫn là Nhữ Dương Vương cảm thấy có chút không cam lòng. Rõ ràng là trung thành tuyệt đối thân tử, lại bởi vì một chút loạn thất bát tao ngờ vực vô căn cứ mà nhận sự phạt gõ. Suy bụng ta ra bụng người, Trát Nha soạt cảm thấy nếu là mình bị như thế đối đãi, coi như không hiểu ý sinh bất mãn, cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Ngươi về sau liền sẽ rõ ràng. Thất Vương gia lần này không có giải thích quá nhiều, khẽ nhấp một miếng trà sau, giống như là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, Cố Lộng Huyền hư nói, nếu là cái gì? Trát Nha soạt ngẩng đầu, hướng phía phụ thân Vương hướng nhìn lại. Thất Vương gia lúc này mới cười ha ha nói, nếu là ngươi có thể cùng Mẫn Mẫn thành hôn, xem xét hi hữu cùng ta liền coi như là thân gia, cho dù là hắn vẫn như cũ nắm giữ lấy binh mã đại quyền, có thể trên triều đình căm thù thanh âm của hắn cũng biết ít rất nhiều. Xem xét hi hữu là Nhữ Dương Vương danh tự, tên đầy đủ xem xét hi hữu đặc biệt một người, tổ tiên đã từng là Mông Nguyên hoàng thất, bất quá về sau bọn hắn mạch này cô đơn, thẳng đến xem xét hi hữu thế hệ này mới lấy chiến công một lần nữa phong vương. Cái này nghe nói như thế, luôn luôn đưa thích Triệu Mẫn, thậm chí vì nên hợp nàng người Hán danh tự, cho mình cũng lên một cái Triệu Cường dạng này một cái tên chát nha soạn, lại là hiếm thấy có chút do dự. Thế nào, ngươi không phải rất ưa thích Mẫn Mẫn nha đầu kia a? Thất Vương gia gặp hắn bộ dáng này, không khỏi hỏi ngược lại. Đối với mình nhi tử, hắn là thật tâm thực lòng. Thậm chí, nếu không phải nhi tử ưa thích Mẫn Mẫn nha đầu kia, liền Nhữ Dương Vương cái kia không có đầu óc thất phu, sớm đã bị hắn thiết kế chiếm đoạt binh quyền. Là, thật là Mẫn Mẫn nàng Trát Nha soạt lời còn chưa nói hết, liền nghe Thất Vương gia nói, không có tình cảm, còn có thể chậm rãi bồi dưỡng, chỉ cần ngươi gật đầu, cha hiện tại liền có thể tiến cung tìm vương thượng hàng chỉ tứ hôn. Trát Nha soạt nghe nói như thế, lại nghĩ tới Triệu Mẫn, hơi cảm thấy tâm động, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng cự tuyệt nói, không, cha, hài nhi vẫn là hy vọng Mẫn Mẫn có thể cam tâm tình nguyện gả cho ta. Thất Vương gia nghe vậy, biểu lộ cứng một cái trước mắt, nhưng vẫn là đứng người lên, dùng sức vô vô bờ vai của hắn, tốt, có chí khí, đây mới là con trai ngoan của ta. Đi, kia cha liền chờ tin tức tốt của ngươi. Ân. Trát Nha soạt dùng sức gật đầu, sau đó mới là nói rằng, cha, ta lần này ra ngoài đi săn, thu hoạch tương đối khá, cái này để cho người ta đi cho thiện phòng đưa đi. Vậy ta liền đợi đến ăn. Thất Vương gia cười ha ha lấy, đưa mắt nhìn nhi tử rời đi, mới là ngồi về vị trí bên trên, biểu lộ không còn vừa rồi như vậy nhẹ nhõm, lẩm bẩm, con của ta à, ngươi là chính nhân quân tử, có thể ngươi có hay không nghĩ tới, người khác cũng sẽ không giống ngươi dạng này, vụ hôn nhân này nếu là lại không có thể định ra đến, cha sau này sẽ là giúp đỡ cũng không biện pháp giúp ngươi. Đương Kim Vương thượng nhằm vào xem xét Hy Hữu thái độ, đã bởi vì hắn nói bóng nói gió, đã xảy ra cải biến. Theo ban đầu nhằm vào đoạt quyền, từng bước biến thành gõ, hai năm này càng là từ đại minh lớn nhỏ giao phong bên trong, lại một lần tùy tiện nhận thức được xem xét Hy Hữu lãnh binh năng lực. Nếu như có thể, Vương thượng cũng biết lựa chọn cùng xem xét Hy Hữu thông gia, từ đó đem nó một mực cột vào chính mình trên chiến xa. Trước kia thông gia đệ nhất nhân tuyển, không hề nghi ngờ là con của hắn Trát Nha Soạn. Nay chủ yếu là bởi vì hắn cùng Vương thượng là ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân huynh đệ, tình cảm không phải người bên ngoài có thể so sánh được. Nhưng đây đã là chuyện quá khứ. Sở dĩ nói như vậy, cũng không phải là Vương thượng cùng tình cảm của hắn phai nhạt, mà là Vương thượng thái độ dần dần đã xảy ra chuyển biến. Chương 798, đa nghi được hoàng 2, chương 798, đa nghi được hoàng 2, đương kim Vương thượng trời sinh tính đa nghi, ngoại trừ sở hữu cái này đệ đệ, cho dù là đối hậu cung sủng ái nhất phi tử, cũng sẽ không hoàn toàn mở rộng cửa lòng. Thậm chí có đôi khi thất vương gia đều đang nghĩ, chính mình cái này thần ca ca, đối với mình đều không phải là yên tâm như vậy, chỉ là bởi vì chính mình có cái không biết tiến thủ nhi tử ngốc, theo một ý nghĩa nào đó xem như không người kế tục đối phương mới có thể yên tâm như vậy phóng quyền cho mình. Mà cái này, cũng là Trát Nha Soạt ưu thế. Bởi vì cho dù là hắn nhi tử ngốc cưới Nhữ Dương Vương nữ nhi, hắn cũng không biện pháp mượn Nhữ Dương Vương trong quân đội quan hệ, đem nhi tử ngốc bồi dưỡng thành cái thứ hai Nhữ Dương Vương. Nhưng dạng này ưu thế, theo Vương thượng thái độ chuyển biến, đã không có trước kia rõ ràng như vậy. Mông Nguyên so với Đại Minh một cái ưu thế, chính là bên ngoài có hai vị đại tông sư duy trì Mông Nguyên hoàng thất, cũng chính là Tây Tạng Chi Vương Bát Sư Ba cùng Ma Môn Ma Tông Mông Xích Hành. Cái trước là thế tổ thời kỳ quốc sư, cái sau là thế tổ thời kỳ đế sư, cùng hoàng thất quan hệ không tính là xa lánh. Khả thi ở giữa dù sao sẽ hòa tan một chút. Cho dù những năm gần đây, hai vị đại tông sư không có rõ ràng biểu hiện ra đối hoàng thất không tôn trọng, có thể Vương thượng đa nghi tính tình, tổng sẽ không hoàn toàn yên tâm. Cho nên, như thế nào làm sâu thêm cùng hai vị đại tông sư quan hệ, liền thành Vương thượng chủ yếu cân nhắc chuyện. Đương nhiên, Vương thượng còn có một lựa chọn, cái kia chính là chờ hoàng thất ở trong vị kia tông sư viên mãn võ giả đột phá, giống nhau có thể vững chắc hắn hoàng vị. Nhưng đại tông sư không phải dễ dàng như vậy đột phá. Một khi đột phá thất bại, hoàng thất khả năng liền cái này một vị đương thời gần với đại tông sư tuyệt đỉnh cao thủ đều muốn mất đi. Trở lại chuyện chính, Vương thượng những năm này đã làm nhiều lần cố gắng, nhưng rất nhiều cố gắng cuối cùng đều là nước chảy về biển đông, hoặc là không có đến đại tông sư thái độ, hoặc là dứt khoát là liền một chút bọt nước đều không có tóe lên. Duy chỉ có cựu vương gia thế tử, bởi vì thiên phú xuất chúng, bị Mông Xích Hành đệ tử bảng ban nhìn chúng, thu làm quan môn đệ tử. Những năm qua này, võ công đạt được chân truyền, chỗ làm một đối ba tám đoạn kích, càng là bảng ban năm đó quét ngang thiên hạ lúc sử dụng binh khí, ý nghĩa phi phàm, đủ để thấy nhận sủng ái. Càng quan trọng hơn là, ma sư bảng ban đồng dạng là đương kim trên đời, đại tông sư phía dưới có khả năng nhất đột phá kia chỉ có mấy người, tương lai nếu là thành công đột phá, đó chính là một môn song tông sư. Phương Dạ Vũ địa vị cũng biết nước lên thì thuyền lên, cái này có thể nói là một chi tiềm lực. Cùng Trát Nha Soạt so sánh, Phương Dạ Vũ vấn đề lớn nhất ngay tại ở hắn bất luận là tướng mạo, tài văn chương, võ nghệ đều là tốt nhất chi tư. Cái này đặt ở trong mắt người khác là ưu điểm đặc chất, tại Vương thượng nơi đó lại không hề nghi ngờ là dễ dàng sinh sôi ngờ vực vô căn cứ hạt giống. Nhưng là hai năm này, tựa hồ là hoàng thất ở trong vị tia tông sư cao thủ có đột phá hy vọng, Vương thượng thái độ cũng đã xảy ra chuyển biến. Thất Vương gia thở dài một hơi, nhìn xem vải lụa khăn tay phía trên chữ nhỏ, nghĩ nghĩ vẫn là mang lên trên trung trệ nón lá quan, đồng thời hướng phía ngoài cửa hô người tới chuẩn bị tiệu. Nhữ Dương Vương phủ, Triệu Mẫn nghe xong ca ca nói tới nội dung, cũng nghĩ đến Vương thượng có lẽ sẽ thừa dịp lần này thất bại đến gõ cha mình, trong lòng không khỏi mang tới một tia oán trách. Cha có ý tứ là để ngươi mấy ngày nay không cần lộ diện, lại tuyên bố ngươi lần này hành động bên trong bị thương, dạng này cha bên kia còn có nói, nhưng ít ra có thể đưa ngươi hái đi ra. Vương Bảo Bảo nói ra chính mình cùng cha cùng một chỗ muốn đi ra kế hoạch. Triệu Mẫn mặc dù cảm thấy kế hoạch này sơ hở trong chỗ, nhưng tóm lại cũng là cha cùng ca một phần tâm ý, cũng liền nhẹ gật đầu. Vậy ta trước hết đi lão quân xem ở vài ngày. Lão quân xem, cũng tốt. Vương Bảo Bảo vốn là nghĩ đến đã Mẫn Mẫn đều trở về nhà, dứt khoát mấy ngày kế tiếp đóng cửa không ra, cũng tỉnh để cho người ta phát hiện sơ hở. Bất quá đã Mẫn Mẫn chủ động đưa ra muốn đi lão quân xem, mà lão quân xem quán chủ tịch Trần đạo trưởng quan hệ cực kỳ tốt, cũng liền đồng ý xuống tới. Cũng may mắn Triệu Mẫn không có độc tâm thuật, cũng không có uống trà, nếu không nếu để cho nàng biết Vương Bảo Bảo suy nghĩ cái gì, chỉ sợ uống vào nước trà đều muốn phun ra ngoài. Chờ ở nhà trong nhà nghỉ ngơi chữa vết thương. Tưởng cho ngươi nghĩ ra, cái này nếu là Vương thượng cố ý nhằm vào, an bài ngự ý lấy thăm hỏi Trần trị danh nghĩa tới, đây không phải là tại chỗ bảo tàng. Ngược lại là lão quân xem, một phương diện tích Trần là ma môn cao thủ, lại bởi vì lúc trước ma môn thi đấu về sau, đem may mắn có được Tà Đế Xá Lợi cho mượn âm hậu trúc ngọc nghiên, cùng âm quý phái giao hảo, tại ma môn bên trong địa vị giống nhau nước lên thì thuyền lên, lại thêm cùng Nhữ Dương Vương phủ giao hảo, hoàn toàn có thể xung làm nơi ở nút. Một phương diện khác, tích Trần y thuật 10 phần cao siêu, cùng ngày bình thường biết luyện chế một chút hiệu quả cực tốt đang dược, dạng này cho dù là Vương thượng phái ngựa y đến đây, nàng cũng có thể nói là tích Trần diệu thủ hồi xuân, đem chính mình cho y tốt. Về sau nếu là hoàng cung ngựa y khăng khăng muốn vì nàng trần trị một phen, nàng cũng có thể mượn tích Trần thân phận, làm lúc nước, cuối cùng nhường chuyện không giải quyết được gì. Đương nhiên, nếu là thật sự phát triển tới một bước kia, Triệu Mẫn càng có khuynh hướng cho mình chế tạo một chút không nhẹ không nặng tương thế, mà không phải cùng ngự ý ăn thua đủ. Âm Quý phái, Trúc Ngọc Nghiên giống nhau nhận được đệ tử bị bắt tin tức. Bất quá cũng không có quá mức để ý, bởi vì lần hành động này ở trong, Âm Quý phái phái ra một vị tông sư cảnh giới viên mãn cao thủ xung làm chủ lực, cái khác đều chỉ là một chút tông sư sơ kỳ võ giả, cũng không phải là đặc biệt trọng yếu. So với hành động lần này thành công hay không, nàng càng thêm quan tâm, vẫn là một chuyện khác. Khởi bẩm Âm Hậu, tự diệt tình nói có được sáng nữ đại pháp tàn thiên, kết hợp bản môn lưu truyền sáng nữ đại pháp, đã thôi diễn tới 8 thành, nhiều nhất lại có 2 tháng, liền có thể thôi diễn hoàn thành. Nghe báo cáo, ruộng đồng xanh tươi mạn về sau, dùng cực kỳ lười biếng tư thế nằm nghiêng tại theo trên giường Trúc Ngọc Nghiên, chỉ là nhẹ nhàng ân một tiếng, dường như cũng không thế nào để ý, liền để tên này đệ tử xuống dưới. Chật, lại từ phía dưới gối đầu hốc tối ở trong, lấy ra chính mình dùng cực lớn một cái giá lớn mới mượn tới Tả Đế Xá Lợi. Nàng không có trực tiếp điều động bên trong lực lượng tu luyện, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem. Pha tạp màu vàng tinh cầu bên trong, dường như ẩn chứa một loại nào đó kỳ dị lực lượng, nhưng mà cho dù là Trúc Ngọc Nghiên nắm giữ phương pháp, cũng chỉ có thể mượn nhờ tinh cầu ở trong lực lượng, đem thiên ma bí công lực tạm thời đẩy lên tầng thứ 18. Một khi đã mất đi Tả Đế Xá Lợi lực lượng, nàng liền sẽ bị đánh về nguyên hình. Bất quá đối với như thế nào chân chính đột phá, nàng đang nhìn qua cửa bên trong cất giữ ma đạo theo muốn ghi chép tàn thiên về sau, đã có một loại đáng gián đến thử mạch suy nghĩ. Cái kia chính là đem Tả Đế Xá Lợi ở trong lực lượng dẫn dắt tới trên người của một người đàn ông, nàng lại chuyển tu bù đắp về sau sáng nữ đại pháp, lấy nam nữ thải bộ phương thức, đem công lực dẫn dắt tới trên người mình, cuối cùng hoàn thành đột phá. Lại có là bù đắp tự thân, bất quá cái này một biện pháp là thật là thiên phương giả đàm. Bởi vì nàng không riêng gì thất thân tại người, đồng thời liền nữ nhi đều có, thể nội thuần âm chi khí đã sớm biến hỗn tạp không chịu nổi. Âm Hậu, không diễm cầu kiến. Đang nghĩ ngợi, Trúc Ngọc Nghiên lại một lần nghe được ngoài cửa truyền đến động tĩnh, đem Tả Đế Xá Lợi cất kỹ sau, mới đem người kêu tiền đến. Chương 799, lớn triều hội, 1, chương 799, lớn triều hội, 1, ngày kế tiếp, Mông Nguyên lớn triều hội bên trên. Quần thần đi qua đan bích thạch hai bên bậc thang, lần lượt tiến vào đại minh trong điện, Mông Nguyên hoàng đế mang theo hoàng hậu theo bọc hậu tẩm điện đi ra, lên tới bảo tọa sau, chờ đợi thần tử triều bái. Một hoạn quan lão giả đứng ở hoàng đế bên cạnh thân, thấy văn võ quần thần đến đông đủ sau, xéo xuống nhảy tới ra một bước, cất cao giọng nói, có việc lên tấu vô sự bái triều. Vừa dứt tiếng, liền thấy có quan viên đứng ra ban nhóm nói, khởi bẩm bệ hạ, mấy tháng qua, tuyết mắc liên tiếp phát sinh, chết cóng dê bỏ vô số. Dân nói rét người cũng có hơn vạn người chấm đã biết, kỹ càng trần thai công việc, ái khanh nhưng cùng hộ bộ hiệp thương. Mông Hoàng nhẹ gật đầu. Có thể lúc này, hộ bộ thượng thư nghe nói như thế, chính là một hồi bức dứt bất an, vận biểu hướng thất vương ra ngồi phương hướng làm lên ánh mắt, thất vương ra thấy thế, đại khái cũng minh bạch cái gì, trong lòng thở dài một hơi, nhưng vẫn là đứng dậy tiến lên một bước nói, khởi bẩm bệ hạ, năm ngoái thiên thai không ngừng, quốc khố mệt mỏi trần thai cứu thế, còn thừa thuế ruộng đã là không nhiều, chỉ sợ còn lại nhiều ít. Mông Hoàng trực tiếp ngắt lời hắn, do hỏi. Hộ bộ thượng thư lèm mà lèm mề đứng dậy, mơ hồ nói, 30 vạn lượng hẳn là có. Thấy đối phương kịp thời sửa lại miệng, thất vương gia nắm chặt nắm đấm tóm lại vẫn là nới lỏng, còn không chờ hắn khẩu khí này cùng nhau nới lỏng, liền nghe hộ bộ thượng thư tiếp tục nói, bất quá bệ hạ, hộ bộ tiền còn thừa lại, phần lớn đều có xuất xứ. Nói cho cùng vẫn là không có tiền. Mông Hoàng hình như có chút không vui, nhưng rất nhanh hắn lại hỏi, nói một chút đều muốn dùng tại địa phương nào, nếu là chẳng phải khẩn cấp, trước hết điều một bộ phận cầm lấy đi trần hay. Bệ hạ thánh minh. Nghe được Mông Hoàng quyết sách, trong điện quần thần nho nhỏ đập mông ngựa. Hộ bộ thượng thư lại càng thêm do dự, ánh mắt thỉnh thoảng hướng phía Nhữ Dương Vương phương hướng nhìn lại, Nhữ Dương Vương chú ý tới ánh mắt của đối phương, trong lòng đã có suy đoán, nói thầm một tiếng không ổn. Quả nhiên, liền nghe hộ bộ thượng thư nói, khởi bẩm hoàng thượng, lần này ta Mông Nguyên cao thủ trong tập kích Nguyên Võ Lâm, vốn nên đánh cho trọng thương, nhưng chưa từng nghĩ kế hoạch bại lộ, đụng phải đại minh cao thủ mai phục, bị bắt người vô số, số tiền kia hắn không nói tiếp, bởi vì Mông Hoàng đã trùng điệp vỗ một cái long ỷ lan can, một bộ tức giận đến cực điểm bộ dáng. Thất vương gia khẽ nhíu mày, nhìn về phía hộ bộ thượng thư phương hướng. Hắn nghĩ tới hộ bộ sẽ có một cái lỗ thủng, nhưng không nghĩ tới đối phương vậy mà đều không cùng chính mình thương lượng, liền tự tiện dùng Nhữ Dương Vương đến lấp cái này quật. Nhưng rất nhanh, hắn giống như là minh bạch cái gì, nhìn về phía thượng thủ Mông Hoàng, cùng chính mình vị kia hoàng đậu, ánh mắt ở người phía sau trên thân lưu lại một cái chớp mắt sau, hắn lại thu hồi ánh mắt, trong lòng không biết rõ suy nghĩ cái gì. Kia báo lên tình hình thai nạn đại thần, nghe được số tiền kia lại là vì chuộc về những cái kia thô bị vũ phu, có chút không vui vẻ nói, những người giang hồ kia học nghệ không tinh, thất thủ bị bắt, vì sao muốn nhường triều đình xuất tiền trợ cứu? Lời ấy sai rồi. Giang hồ võ giả cũng là giúp triều đình làm việc, bây giờ thất thủ bị bắt, nếu là mặc kệ tự sinh tự diệt, triều ta sợ như kia đại minh triều đình đồng dạng, mất đi giang hồ võ giả kính yêu. Bùi Củ đứng ra ban nhóm phản bác, lại là dùng chủ yếu mâu thuẫn thay thế thứ yếu mâu thuẫn. Cho dù là Mông Nguyên giang hồ trên triều đình tiếp theo tầm, có thể tóm lại vẫn là có khinh bị liên tồn tại, trong đó lớn nhất khinh bị liên chính là trên triều đình văn thần, khinh bị giang hồ lùng cỏ. Cho rằng bọn họ là một đám chỉ có một lời vũ dũng, lại chỉ làm cho triều đình quản lý thêm gia hỏa phiền toái. Bất quá so với văn thần cùng vũ phu mâu thuẫn, không hề nghi ngờ Mông Nguyên cùng Đại Minh mâu thuẫn càng thêm kịch liệt. Nghe được Bùi Củ lấy Đại Minh làm thí dụ, kia báo cáo tình hình tai nạn đại thần cũng không nói chuyện. Nhưng rất nhanh, trên triều đình vang lên lần nữa thanh âm, lại là ngự sử đại phu đứng ra ban nhóm, thần tham gia tấu Nhữ Dương Vương giáo nữ vô phương, tiết lộ kế hoạch, khiến kế hoạch thất bại. Lời này vừa nói ra, trên triều đình một mảnh xôn xao. Lời này của ngươi nhưng có bằng chứng? binh bộ thượng thư luôn luôn khâm phục Nhữ Dương Vương năng lực cùng làm người, bây giờ nghe được Ngự Sử Đại Phu lời nói, trực tiếp đứng dậy. Biết được lần hành động này mục đích thực sự người vốn cũng không nhiều, trừ Mẫn Mẫn đặc mục nhĩ bên ngoài, càng là không một người tại trong lúc này rời đi Đại Đô Thành, cái này chẳng lẽ vẫn chưa thể nói rõ vấn đề à? Ngự Sử Đại Phu nói rằng, đây cũng chỉ là suy đoán, huống chi Đại Minh triều đình Cẩm Y Lễ Vệ cùng Hộ Long Sơn Trang cũng không phải bài trí binh bộ thượng thư đang chuẩn bị đưa ra một khả năng khác, nhưng lời còn chưa nói hết, liền bị Ngự Sử Đại Phu cắt ngang. Bản quan nếu là không có nhớ lầm lời nói, mấy tháng trước Nhữ Dương Vương phủ từng đuổi bắt Cẩm Y Lễ Vệ ti tình báo chấn phủ sứ Chu Tước, chẳng những không có đem nó tại chỗ giết chết, sau lại bị Cẩm Y Lễ Vệ người quang minh chính đại theo Nhữ Dương Vương phủ cứu đi. Như dùng cái này mà nói, càng hẳn là trị Nhữ Dương Vương cùng với nữ Mẫn Mẫn đặc mục nhị chi tội. Chu Tước chính là ti tình báo chấn phủ sứ, biết được cơ mật nhiều vô số kể, sao có thể tùy tiện đánh giết? Binh bộ thượng thư tức giận nói, lại là cảm thấy cái này biết nghiền ngẫm từng chữ một Ngự Sử Đại Phu đang cùng hắn hung hăng càng quấy. Kia tình báo đâu? Ngự Sử Đại Phu hỏi ngược lại, thấy binh bộ thượng thư không nói, hắn tiếp tục nói, theo bản quan biết, Nhữ Dương Vương phủ không những giám thị bất lực, thẩm vấn cũng là không có tận tâm tận lực, lẽ ra nên lại chỉ một cái thiếu giám sát chi tội, ba tội cũng phạt, còn mời bệ nghiêm trị Nhữ Dương Vương cùng với nữ Mẫn Mẫn đặc mục nhĩ. Ngự Sử Đại Phu nói xong, liền duy trì không người chờ đợi trả lời chắc chắn tư thế. Mông Hoàng lúc này cũng giống là bình phục lại cảm xúc, ngón tay tại long ỷ trên lan can, một chút lại một chút đập, cuối cùng ánh mắt rơi vào Nhữ Dương Vương trên thân. Nhữ Dương Vương, ngươi nhưng có lại nói, nhờ vào Mông Nguyên chế độ, Nhữ Dương Vương thụ phong vương tước, tại lớn triều hội bên trên, cũng như thất vương gia chờ một đám thân vương như vậy, có vị trí của mình. Bây giờ nghe được Mông Hoàng tra hỏi, hắn theo vị trí bên trên đứng lên, tiến lên không người nói, Chu Tước một chuyện, đích thật là thần sứ việc bất lợi, vậy hạ nếu là giáng tội tại thần, thần không lời nào để nói, nhưng Ngự Sử đại nhân nói tới Mẫn Mẫn tiết lộ cơ mật, khiến lần hành động này thất bại, lại là giả dối không có thật, còn mời bệ hạ tra cho rõ. Đến tột cùng có hay không để lộ bí mật, chỉ cần bệ hạ đem Mẫn Mẫn đặc mục nhị tuyên triệu lên điện, hỏi thăm một phen, ngay trước bệ hạ cùng văn võ bá quan mặt, lượng nàng cũng nói không ra lời nói dối. Ngự Sử đại phu vừa dứt lời, Nhữ Dương Vương tiếp theo nói rằng, khởi bẩm bệ hạ, Mẫn Mẫn mấy ngày trước tại Quang Minh đỉnh, là kiềm chế lục đại trong phái cao thủ, thân chịu trọng thương, đang tại lao quân xem bên trong điều dưỡng, sợ khó mà lên điện tự chứng. Ngự Sử đại phu nghe nói như thế, tất nhiên là không tin, không khách khí chút nào nói, làm sao lại trùng hợp như vậy? Có thể lời vừa ra miệng, hắn cũng có chút hối hận. Chỉ thấy Nhữ Dương Vương nhìn sang, phát ra một tiếng bất mãn hừ âm, Ngự Sử đại nhân cảm thấy đây là trùng hợp. Giang hồ như chiến trường, đao kiếm không có mắt, từ xưa đến nay, lại có mấy người có thể làm được bách chiến vô hại. Chương 799, lớn triều hội 2, chương 799, lớn triều hội 2, chớ nói người bên ngoài, chính là bản vương, những năm gần đây cũng là gặp lớn nhỏ trên trăm chỗ vết thương, Ngự Sử đại nhân cần phải nhìn qua. Sau đó chỉ một chỉ ở đâu là trùng hợp. Ngự Sử đại phu nghe vậy, cũng không tốt nói thêm gì nữa, thất vương gia thấy thế, cũng muốn theo Nhữ Dương Vương lời nói, nói lên một chút lời hữu ích, cho Mông Hoàng một cái hạ bậc thang. Nhưng tại bên cạnh hắn, Cửu Vương gia lại là trước một bước đứng dậy, liệt cử Nhữ Dương Vương những năm gần đây công tích, lại liệt cử Mẫn Mẫn đặc mục nhĩ là Mông Nguyên mang tới chiến quả, cuối cùng mới là tổng kết nói, thần đệ coi là cơ mật tiết lộ, xác nhận nguyên nhân khác, cũng không phải là Mẫn Mẫn đặc mục nhị chi sơ hở, Nhữ Dương Vương tất nhiên tại Chu Tức một chuyện có lỗi, còn mời Hoàng huynh niệm năm gần đây công tích, xét xử phạt. Thất Vương gia nghe nói như thế, nhịn không được nhìn về phía Cửu Vương gia phương hướng. Cái sau dường như chú ý tới ánh mắt của hắn, quay đầu sang, cười dò hỏi, "Bảy Vương huynh nhưng còn có cái gì muốn bổ sung?" Vương đệ nói rất hay, tựa như là sớm biết xong bản thảo như thế. Thất Vương gia về lấy giả cười, đồng thời mịt mở miệng mai một câu. Vương đệ ta cũng là biểu lộ cảm xúc. Cửu Vương gia cười cười, cũng không để ý thượng thủ, Mông Hoàng bên cạnh, hoàng hậu cũng là liền Cửu Vương gia lời nói, là Nhữ Dương Vương nói đến lời hữu ích. Trên triều đình, mặc dù vẫn có thanh âm phản đối, nhưng cũng không có lúc đầu như vậy kịch liệt. Cuối cùng, Mông Hoàng đưa tay ép xuống, trong điện lại không có thanh âm, hắn mới là tuyên bố nói, Mẫn Mẫn đặc mục nhĩ vì nước bị thương, thưởng 100 năm huyết sâm một gốc, thanh tâm ích khí đan 100 hạt. Xem xét hi hữu đặc mục nhĩ, giám thị bất lợi, khiến Chu Tức được yếu, vốn nên nghiêm trị không tha, nhưng niệm công tích nổi bật, cho nên mệnh hiến cho ngân lượng, lấy chuột về ma môn cao thủ. Nhữ Dương Vương, ngươi có gì dị nghị không? Thần tạ bệ hạ khoan dung độ lượng. Nhữ Dương Vương không mình hành lễ. Mông Hoàng sau khi gật đầu, vừa nhìn về phía Bùi Củ, Bùi Ái Khanh, Đại Minh hoàng đế sinh nhật sắp đến, chấm muốn phái ngươi dẫn theo lĩnh sứ đoàn tiến đến chúc mừng, đồng thời chuột về ma môn cao thủ, ý của ngươi như nào? Nguyện vì bệ hạ máu chảy đầu rơi. Bùi Củ cũng minh bạch, Mông Hoàng có thể là từ trong cung vị kia hoàng gia trong miệng biết được thân phận của mình, lúc này mới đem chuột về ma môn cao thủ nhiệm vụ giao cho mình. Ân, nếu như thế, chấm có chút mệt mỏi, đến tiếp sau công việc, liền từ Bùi Ái Khanh tự hành cùng lễ bộ thương lượng. Mông Hoàng vừa dứt tiếng, đại thái giám Vi Thương Hương liền tiến lên một bước, cất cao giọng nói, bái triều. Mông Hoàng cùng hoàng hậu đi đầu một bước, văn võ bá quan mới là lần lượt đi ra cửa điện. Hộ bộ thượng thư bước chân không chậm, còn không đợi đi ra quá xa, liền bị Thất Vương gia đè xuống bả vai, hắn đây mới là ngượng ngùng cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía Thất Vương gia, ôn quyền nói tạ, vừa rồi tại trên điện, thật sự là may mắn mà có Thất Vương gia mở miệng, hạ quan khả năng trốn qua một kiếp. Là quan đồng liêu, bản vương khả năng giúp đỡ tự nhiên là muốn giúp sấn một hai. Thất Vương gia mang trên mặt cười, vỗ bờ vai của hắn, bất quá đáng tiếc à, bản vương có thể ở trên điện giúp ngươi một lần, có thể dùng tại trận thai kia mấy chục vạn lượng lỗ thủng, lại là cần chính ngươi nghĩ biện pháp đi lấp. Hộ bộ thượng thư sững sờ, chợt sắc mặt biến trắng bệnh. Đúng vậy à, chuột về ma môn cao thủ tiền từ Nhữ Dương Vương gia, kia dùng cho Trần Thai tiền không phải là muốn đi hộ bộ. Cứ việc lần này bệ hạ không có đề cập, có thể lần sau lớn triều hội. Không, thậm chí đều không đến được lần sau triều hội, kia nhiều chuyện lao thất phu chưa chừng hôm nay hoặc là ngày mai sẽ phải cho bệ hạ thượng chết tử, nhắc nhở Trần Thai công việc. Tính cả thông chi tới chính mình, lại đến cụ thể thi hành, tổng cộng cũng không có mấy ngày thời gian, hắn đi đâu kiếm tiền đi à? Thất vương gia, ngài nhìn hộ bộ thượng thư lần nữa nhìn về phía thất vương gia, xoa xoa tay, trên mặt chất đầy ý cười. Muốn nói Mông Nguyên trên quan trường ai có tiền nhất, thất vương gia nói thứ hai, không người nào dám nói thứ nhất. Mấy chục vạn lượng đối với đối phương mà nói, đó không phải là chín châu mất sợi lông đi. Bất quá rất đáng tiếc, vừa mới hộ bộ thượng thư còn tại trên triều đình thọc thất vương gia một đao, thất vương gia như thế nào lại làm kia lấy ơn báo oán đồ đần. Lúc này chính là một bộ quang minh lỗi lạc bộ dáng, vô vô bờ vai của hắn, thượng thư đại nhân, sớm làm phun ra một chút à, thời gian còn lại thật tốt làm sổ sách, ngươi cái này hộ bộ thượng thư liền còn có thể làm tiếp, nếu không. Ha ha, là bản vương lắm mồm, bạc cung đầu, nghĩ đến thượng thư đại nhân chính mình cũng có thể được chia nặng nhẹ. Nói xong, thất vương gia cũng không quay đầu lại đi, trên mặt lại không có ý cười. Ta cái này hộ bộ thượng thư biểu lộ ủy khuất, hướng phía thất vương gia rời đi phương hướng rôi rôi tay. Không phải, hắn là tham điểm, có thể lại không ngừng một mình hắn tham, liền mấy ngày nay, hắn đi đâu làm nhiều như vậy tiền mặt mà đi a một bên khác, Nhữ Dương Vương tâm sự nặng nề đi ra đại điện, hướng phía bên ngoài cửa cung đi đến, liền nghe sau lưng chuyển đến thanh âm. Hắn chậm hạ bước chân, quay đầu nhìn lại, thấy là Cửu vương gia đi tới, vận bịu chắp tay ôm quyền nói, gặp qua Cửu vương gia. Mặc dù hắn cũng là vương tước, nhưng so với một vị thần vương, địa vị tóm lại phải kém hơn một chút, nên có cấp bậc lễ nghĩa không thể thiếu khuyết, nếu không chưa chừng muốn bị vị tiêm ngự sử công kích. Nhữ Dương Vương không cần đa lễ. Cửu vương gia tiến lên đem nó đỡ dậy, biểu hiện được rất là hiền hòa. Nhữ Dương Vương cũng đại khái đoán được hắn ý đồ đến, chủ động xách nói, còn muốn đa tạ Cửu vương gia tại trên điện biện hộ cho. Cửu vương gia lại khoát tay áo, bản vương cũng chỉ là bên vực lẽ phải, nếu không phải Nhữ Dương Vương những năm gần đây cư công chí vĩ, bản vương chính là muốn vì ngươi biện hộ cho, sợ cũng là không lời nào để nói. Còn nữa nói, lấy Nhữ Dương Vương trong quân đội hy vọng, nghĩ đến nếu là bản vương không đứng ra, xuống đài không được cẳng có thể là hắn không có nêu tên ra, có thể ngón tay lại hướng lên chỉ. Nhữ Dương Vương giật mình, vội nói, xem xét hi hữu tuyệt không ý này. Hắn là hiểu rõ Cửu vương gia ngày thường là người, biết được đối phương sẽ không nói nhảm, bây giờ mở miệng, thực lớn có thể là vương thượng thụ ý bản vương tất nhiên là tin được Nhữ Dương Vương, hoàng huynh cũng tin qua được ngươi, có thể Nhữ Dương Vương cũng hẳn là biết cái gì gọi là công cao chấn chủ. Cửu vương gia thẳng thắn. Nhữ Dương Vương mặc dù không phải quá đần, mà dù sao là võ tướng, tư duy không có văn thần như vậy nhanh nhẹn, trong lúc nhất thời không biết rõ như thế nào mở miệng, chỉ đành phải nói, nếu là vương thượng không yên lòng, xem xét hi hữu có thể giao ra binh quyền. Ai, Nhữ Dương Vương cũng không nên ngại cảm, vương thượng chưa hề nói muốn thu về binh quyền. Cửu vương gia cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ Nhữ Dương Vương bả vai, cùng hắn sóng vai đi tới, muốn nói Mông Nguyên trên dưới là được quân đánh trận, không tiếp tục so người Nhữ Dương Vương càng thêm xuất sắc, vương thượng cũng chính bởi vì năng lực của ngươi, mới có thể đem mấy chục vạn biên quân phó thác cho ngươi. Xem xét hi hữu tất nhiên không còn bệ hạ tín nhiệm Nhữ Dương Vương còn muốn nói cái gì, Cửu vương gia lại ngắt lời hắn, bệ hạ cần cũng không phải một đôi lời cam đoan. Cái kia không biết Cửu vương gia có ý tứ là. Nhữ Dương Vương khiêm tốn tỉnh giáo, nhưng trong lòng đã có suy đoán, không khỏi thở dài một tiếng. Chương 800, vạn thọ tiết trước giờ, 1, chương 800, vạn thọ tiết trước giờ, 1, lao quân xem, thanh tịnh thanh nhã tiểu viện ở trong, đối ngoại tuyên bố thụ thương dưỡng bệnh Triệu Mẫn, ngay tại trong viện luyện kiếm, kia giống như không có chút nào uy lực kiếm chiêu, nhưng lại dường như giấu giếm sắc cơ, để cho người ta không dám kinh thường. Đây là cầu nhánh kiếm pháp. Mỗi khi Triệu Mẫn cảm thấy lòng tham loạn, cần bình phục lại thời điểm, hoặc là xâm nhập suy nghĩ một ít sự tình thời điểm, đều sẽ cầm lấy kiếm thao luyện một phen. Kiếm pháp thao luyện kết thúc, tâm cũng bình tĩnh. Ngoài viện, lão đạo Tích Trần thấy Triệu Mẫn luyện kiếm, phi thường thức thú không có đi vào quấy rầy, hắn biết rõ vô cùng Triệu Mẫn giờ phút này trạng thái. Giống như là mộng du, nếu là hắn tùy tiện tiến vào trong viện, chỉ có thể bị Triệu Mẫn bản năng xem như địch giả tưởng. Nếu là cái khác kiếm pháp thì cũng thôi đi, Tích Trần có nắm chắc lấy chính mình tông sư hậu kỳ tiêu chuẩn, lại thêm không tầm thường kiếm pháp tạo nghệ, có thể tùy tiện làm được tại không quấy rầy tới Triệu Mẫn tình huống hạ, cho nàng nhận chiêu. Nhưng cầu nhánh kiếm pháp không giống, đây là một loại 10 phần phiền toái kiếm pháp, lần đầu giao thủ thời điểm, cái này kiếm pháp tiêu chuẩn miễn cưỡng chỉ có thượng thừa võ công nhập môn tiêu chuẩn. Nhưng nếu là trong thời gian ngắn không cách nào đánh bại làm kiếm pháp này người, như vậy tại 15 chiêu qua đi, cục diện liền sẽ biến khó chơi lên. Nếu là giao thủ 30 chiêu, cầu nhánh kiếm pháp khó chơi trình độ sẽ nhảy lên trở thành tuyệt học ở trong đều đáng giá xương đạo kiếm pháp. Nếu là qua 50 chiêu, cho dù là Tích Trần dạng này kiếm đạo tông sư, cũng chỉ có thể lựa chọn lấy lực phá xảo. Mà kinh khủng nhất một điểm là, giao thủ kiếm chiêu nhiều số, cũng không phải là theo chiến đấu bắt đầu tính toán, thấy là lịch sử chiến tích. Nói một cách khác, Tích Trần đã từng dùng nhâm bính kiếm pháp cho Triệu Mẫn uy qua 50 chiêu, như vậy hắn cho dù là cách thật lâu lại cùng Triệu Mẫn giao thủ, đối mặt vẫn là 50 chiêu sau cường độ. Đương nhiên, cái này kiếm pháp ngoại trừ nhanh chóng thủ thắng, cũng không phải không có nhằm vào phương pháp xử lý. Nếu như ngươi có thể mỗi lần đều xuất ra mới tinh chiêu thức đến, kia cho dù là cầu nhanh kiếm pháp, cũng cần một lần nữa thích ứng. Đợi đến Triệu Mẫn thu kiếm vào vỏ, đang chuẩn bị đi một bên cái đình ở trong uống chén trà, Tích Trần lúc này mới đi vào trong viện. Đạo trưởng, nhìn thấy Tích Trần, Triệu Mẫn cũng không có khách khí, lên tiếng chào hỏi sau, liền trực tiếp dò hỏi, thật là có lớn triều hội tin tức. Không nói đến Tích Trần vốn là ma môn bát đại cao thủ một trong, chính là hắn hiểu được luyện chế một chút bổ khí tráng dương đan dược, liền đủ để khiến đại đô thành ở trong vân quý nhóm tung hô. tìm hiểu lớn triều hội bên trên nội dung cũng không khó khăn. Tích Trần cũng là gật gật đầu, ngồi xuống ghế, cũng tiếp nhận ấm trà rót cho mình một ly, vừa uống vừa đem triều hội bên trên chuyện đã xảy ra, bao quát tất cả chi tiết, tất cả đều nói ra. Triệu Mẫn đồng dạng là vừa nghe vừa nhớ, đang nghe triều hội bên trên, không phải Thất Vương gia mở miệng cầu tình, mà là Cửu Vương gia lúc, nàng cán bút dừng lại, bút tích trên giấy choáng nhâm ra. Cửu Vương gia, hơn phân nửa cũng là không có ý tốt. Tích Trần không chút khách khí, hắn không phải người trong triều đình, trên triều đình một chút uy củ cũng không quản được trên người hắn. Nghĩ nghĩ, hắn lại nhắc nhở một câu, Cửu Vương gia nhi tử Phương Dạ Vũ, là ma sư bảng bàn đệ tử, người này dã tâm không nhỏ. Triệu Mẫn vẻ mặt không thay đổi, ngón tay tại bên hông rủ xuống một cái hoàng tinh phía trên vuốt ve. Lại nói một hồi lời nói, Tích Trần cũng không quấy rầy nữa, đem thanh tĩnh còn đưa Triệu Mẫn. Chính mình thì đi hướng mặt khác một chỗ biệt lạc. Lão quân xem bởi vì lúc trước ma môn thi đấu, giống nhau lúc này không giống ngày xưa, tại ma môn địa vị gần phía trước không ít, cứ việc có âm quý phái nâng đỡ, nhưng hôm nay thế lực tóm lại vẫn là kém chút. Tích Trần cá nhân thực lực cũng có chút mới không xứng bị, cần phải gấp rút tu luyện một phen. Đương nhiên, đây chỉ là một phương diện nguyên nhân, một mặt khác chính là Diệt Tình Đạo tịch hứng chết tại ma môn thi đấu trong lúc đó, ngay tiếp theo Diệt Tình Đạo cũng mất chủ tâm cốt, bị cái khác ma môn tông phái chia cắt. Trong đó lại lấy âm quý phái, lão quân xem đạt được chỗ tốt nhiều nhất. Cái trước cầm truyền thừa, cái sau thì phải người. Muốn đạo ma môn hai phái lục đạo, ngoại trừ bản thân môn phái bên ngoài, riêng phần mình đều phát triển nghề phụ, giống như là lão quân xem đang dược, Thiên Liên Tông thương hội, Bổ Thiên các thích khách tổ chức. Diệt Tình Đạo cùng âm quý phái cũng coi là đồng nguyên dị gia, cái sau chọn chúng thanh lâu ngành nghề, cái trước thì để mắt tới hiệu quả như nhau, nhưng chịu chúng khác biệt nam tính nghề phục vụ. Nó cửa bên trong đệ tử cũng coi là đều có tư sắc, cực đại kích phát Tích Trần tu luyện dục vọng. Ngay tiếp theo Tích Trần trong khoảng thời gian này, công lực đều có tiến thêm một bước manh mối. Thời gian bắt đầu gia tăng tốc độ, mấy ngày nay, Tô Mục vừa mới xử lý xong Dương Đỉnh Thiên vợ chồng tang lễ đến tiếp sau công việc, liền nhận được hoàng thượng thọ đản sắp đến tin tức. Cái này không khỏi nhường ngồi trên ghế Tô Mục, thở dài một hơi. Đến tột cùng là từ lúc nào bắt đầu, hắn hành trình cũng bắt đầu xếp đầy, rõ ràng Cẩm Y Liễu vệ công tác cũng đã làm cho hắn bao bên ngoài đi ra ngoài. À, nói đến Cẩm Y Liễu vệ, Tô Mục cũng là chợt nhớ tới mình có vẻ như còn đáp ứng Nhiếp Tử Y Liễu, muốn giúp nàng tìm một cái nhân viên văn phòng. Nhân tuyển cũng quyết định, bất quá bởi vì hắn trong khoảng thời gian này đều muốn tiếp tục đóng vai Vô Căn Sinh, ngay tiếp theo Cơ Vô Mệnh cũng muốn đóng vai Đinh An, Nam Cung Tàn Hoa Dã. A, hắn hiện tại đã không trọng yếu. Nói ngắn gọn, Cơ Vô Mệnh trong khoảng thời gian này cũng không có phần tâm đi liên lộ Kỷ Vô Mệnh cơ hội. Cũng may, Tô Mục hiện tại lớn nhỏ cũng là Minh Giáo giáo chủ, có thể điều động Minh Giáo lực lượng, tìm người vẫn là dễ dàng. Minh Giáo ở trong vốn là Tam Giáo Cửu Lưu Ngư Long hỗn tạp, khi lấy được giáo chủ chỉ lệnh sau, không ra 3 ngày công phu, liền nghe được Cơ Vô Mệnh hạ lạc. Kỳ thật vốn nên là càng nhanh một chút, nhưng người nào nhường Cơ Vô Mệnh người đồ ăn, hết lần này tới lần khác còn ưa thích làm độc hành hiệp, rất ít cùng người liên hệ. Nếu không phải Minh Giáo có người nhận ra Cơ Vô Mệnh sử dụng độc môn thuốc mê, Bách Hoa Nhuyễn Cơ Tán lại coi đây là manh mối, chỉ sợ muốn tìm được đối phương còn nhiều hơn bỏ ra ít ra gấp đôi thời gian. Có manh mối về sau, Cơ Vô Mệnh cũng là trước tiên liền khống chế lấy phi kiếm tìm tới Cơ Vô Mệnh, mà đi sau ra Cẩm Y Liễu vệ mời. Cơ Vô Mệnh ban đầu là có chút ngộng, đến một lần những năm này đều trà trộn Tây Vực, không có đặt chân Trung Nguyên, thậm chí liền nhà mình đại ca vào tù tin tức cũng còn không biết rõ. Thứ hai, hắn trong lúc nhất thời còn không cách nào làm rõ án cướp, nhà mình đại ca vượt ngục, lại trời đất xui khiến lập công chủ tội, lại gia nhập Cẩm Y Liễu vệ, hoàn toàn tẩy bạch khởi bờ, hiện tại lại tới mời hắn gia nhập Cẩm Y Liễu vệ. Đây là cái gì phát triển a? Bất quá Cơ Vô Mệnh mộng về mộng, cuối cùng đang nghe nhà mình đại ca đã giúp mình tích lũy công tích, khiến cho chính mình gia nhập Cẩm Y Liễu vệ sau, có thể trực tiếp thăng chức làm hành chính cố vấn, cũng là trực tiếp đáp ứng xuống. Một phương diện là hắn không muốn để cho đại ca của mình uổng phí khổ tâm, một phương diện khác cũng là bởi vì tẩy bạch khởi bờ cơ hội quá nhiều có, hắn không muốn từ bỏ. Giang hồ cố nhiên là tiêu sái, tự tại, thế nhưng muốn nhìn là ai đi xông xáo. Chương 800, vạn thọ tiết trước giờ 2, chương 800, vạn thọ tiết trước giờ 2, ngươi nếu là có lấy một thân võ công tuyệt thế mới rời núi manh tân kia giang hồ đối với ngươi mà nói, chính là một cái hành hiệp trượng nghĩa, dương danh lập vạn sân khấu. Có thể đổi làm Cơ Vô Mệnh dạng này, đạo lý mặc dù hiểu được không ít, nhưng võ công tầm thường giống như người, kia giang hồ nhưng chính là luyện ngục. Những năm này, không có nhà mình đại ca, cùng Bạch Nhị ca chỗ dựa, hắn nhưng là nhận hết gặp chắc trở. Thậm chí nếu không có lấy độc nhất vô nhị bí phương Bách Hoa Nhuyễn Cân tán tại, cùng chính mình sư phụ Công Tôn Ô Long ngẫu nhiên trợ giúp, hắn này sẽ mộ phần thảo đều có thể cao bằng một người. Cuối cùng của cuối cùng, cũng là Cẩm Y Liễu vệ tàng thư lâu ở trong bản độc nhất tàng thư thật sự là quá thơm, hắn người này nhất tự đắc một chút, chính là đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, từng danh xưng chỉ cần là trên sách viết, không có ta không biết rõ một bản hắn không có nhìn qua sách, chính là đối với hắn lớn nhất dụ hoặc, huống chi là một giá sách tuyệt thế bản độc nhất. Lại có là hắn nghe xong nhà mình đại ca nói tới nội dung công việc, cảm thấy thật sự là không có độ khó. Cứ việc Cơ Vô Mệnh cũng đã nói, ti tình báo công tác có thể muốn so Nam Trấn phủ tư muốn bao nhiêu, có thể Cơ Vô Mệnh tự tin vậy sẽ không lãng phí chính mình quá nhiều thời gian, tối đa cũng chính là mỗi ngày hao phí một canh giờ. Một canh giờ liền có thể kết thúc công tác, đang làm việc sau khi lại có thể miễn phí đọc sách, thậm chí bao gồm một chút tuyệt thế bản độc nhất. Giống như thần tiên thời gian A nhất tử ý địa. Kinh thành, trong hoàng cung, hoàng thượng nguyên bản cũng không định vì mình thọ đản tổ chức lớn, dù sao cùng thái hậu tình huống khác biệt. Hắn thân làm hoàng thượng, hoa nội khố tiền là thái hậu mừng thọ, là thể hiện hiếu đạo một loại phương thức, người bên ngoài cũng không cách nào nói cái gì. Nhưng nếu là hắn vì chính mình dùng tiền, mặc kệ tiêu đến là ai tiền, luôn có thể nhường những cái kia dựa vào chọn hoàng thượng ma bệnh tên giữ lại sử sách ngự sử, tìm tới có thể công kích địa phương. Vì mang thai thanh tịnh một chút, hắn đều đã làm xong chỉ ăn một bát mì trường thọ chuẩn bị. Chỉ cần không phải ra các khổng phương làm, có thể kế hoạch tóm lại không đổi kịp biến hóa, Mông Nguyên là chuộc về bị bắt ma môn cao thủ, cố ý điều động sứ thần đến đây. Tính toán thời gian, cũng vừa vặn chính là hắn thọ đản mấy ngày nay. Lần này hắn vị hoàng thượng này còn không có nói cái gì, lễ bộ quan viên trước hết một bước ngồi không yên, trực tiếp thượng tấu nói hoàng thượng phải có hoàng thượng thể diện, vạn thọ tiết trọng yếu như vậy thời gian, sao có thể qua loa cho xong. Hoàng thượng gọi thẳng khá lắm. Trước kia các ngươi cũng không phải nói như vậy. Bất quá hoàng thượng cũng có thể lý giải, nên bỏ bất nên tiêu xài một chút, cũng không thể ở trước mặt người ngoài rụt rẻ, còn lại là Mông Nguyên sứ thần. Nếu để cho bọn hắn thấy ta Đại Minh hoàng đế mừng thọ đều chỉ ăn một bát mì trường thọ, còn muốn tưởng rằng chúng ta xử lý không dậy nổi đâu, không duyên cớ để người ta chê cười. Chính như Mông Nguyên triều đình giang hồ tại cùng Đại Minh có liên quan vấn đề bên trên, có thể nhất trí đối ngoại, Đại Minh triều đường phía trên quan to con nhỏ, cũng không để ý hoàng thượng ở trước mặt người ngoài ăn bữa ngon. Ngược lại cũng không phải hoa tiền của bọn hắn, cuối cùng xa hoa lãng phí mục nát tiếng xấu cũng rơi không đến bọn hắn trên đầu. Cho nên, trận này đã định trước quy mô thật lớn thọ đản, như hỏa như đổ chủ bị lên. Ngoài ra, đối với Mông Nguyên sứ thần tiếp đãi cùng phòng vệ công tác cũng không qua loa được, cái này đồng dạng là đại quốc phong phạm một loại thể hiện. Một phương diện, phòng bị Mông Nguyên sứ thần tại kinh thành động một chút tay chân, một phương diện khác, cũng là phòng ngừa Mông Nguyên sứ thần tại kinh thành ngộ hại, tỉnh cho Mông Nguyên một cái chiếm cứ đạo đức cao điểm mở ra chiến lý do. Nhân viên tiếp đãi tự không cần nhiều lời, từ Hồng Lư chùa phụ trách. Phòng vệ công tác thì giao cho Tây Hán, này chủ yếu là bởi vì cái khác võ trang bộ cửa hoặc là có cái khác công tác, hoặc là trên chức nghiệp không thích hợp. Liên giống với lục phiến môn ở trong tất cả đều là bộ khoái, cứ việc cao thủ đông đảo, có thể bản chức công tác là bắt trộm, nhường bộ khoái trông coi Hồng Lư bên ngoài chùa, kia đến tột cùng là phòng bị kẻ xấu hành hung, vẫn là trông coi phạm nhân. Chuyến đi khó đảm bảo sẽ không rơi tiếng người trôi. Hơn nữa lục phiến môn cũng không phải chẳng có chuyện gì, ngoại trừ phải tăng cường trong khoảng thời gian này kinh thành tuần tra cường độ. Tính toán thời gian, theo Quang Minh đỉnh trở về chính đạo những cao thủ, cũng cơ bản đều trở về Trung Nguyên, biết được môn phái bị tập kích chuyện, khó đảm bảo sẽ không có người làm ra quá kích hành vi. Nếu là ngày bình thường những cái kia bất kính triều đình, thậm chí càng cho triều đình chế tạo một chút khó khăn giang hồ võ giả, sống chết của bọn hắn, triều đình đương nhiên sẽ không đi quản. Có thể người loại này, tóm lại là ít bộ phận. Tuyệt đại đa số võ giả, trải qua chuyện này sau, đối triều đình đều sẽ có lấy cực lớn đổi mới, triều đình cũng không muốn nhìn thấy một nhóm tương lai bằng hữu, tại cái này trong lúc mấu chốt, bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, cuối cùng làm ra một chút đánh mất lý trí hành vi, đến mức bạch bạch mất mạng, hoặc là đem chính mình đẩy lên triều đình mặt đối lập. Cho nên đối với bộ phận này người giám sát, vẫn rất có cần thiết. Cẩm Y Liễu vệ cũng là phù hợp, nhưng vấn đề là Cẩm Y Liễu vệ còn muốn phụ trách hoàng thượng thọ đản bên trên công tác bảo an, vì hiện lộ rõ ràng Đại Minh nhân tài đông đảo, cũng không thể cái nào đều an bài Cẩm Y Liễu vệ a. Nhưng Mông Nguyên Nhân nhìn thấy, còn tưởng rằng Đại Minh chỉ có Cẩm Y Liễu vệ đâu. Nguyên nhân chính là như thế, Cẩm Y Liễu vệ liền rơi vào thanh nhàn, ngoại trừ phân ra một bộ phận nhân thủ hiệp trợ lục phiến môn ổn định giang hồ thế lực bên ngoài, liền chỉ cần đối hoàng thượng thọ đản công tác bảo an phụ trách, cùng tăng cường ngày thường công việc tuần tra. Mà tại Đông Tây hai trong xưởng, so với cái trước bị nghèo tràn lan, hoàng thượng cơ hồ là không có quá mức do dự, liền lựa chọn cái sau. Muốn nói tại lục bộ bên trong, trừ Cẩm Y Liễu vệ, là thuộc Tây Hán quần áo lao động xinh đẹp nhất, càng có thể nổi bật ra Đại Minh phong thái. Lại có là so với Tào Chính Thuần, hoàng thượng vẫn là càng thêm tín nhiệm chính mình một tay để bạt đi lên ông trực. Kinh thành công tác có thứ tự khai triển, Mông Nguyên sứ thần cũng đã lên đường. Quang Minh đỉnh bên trên, Tô Mục không có tiếp tục lựa chọn tại Quang Minh đỉnh thượng thanh nhàn. Chủ yếu vẫn là không tiếp thụ được xung làm linh vật lại không chỗ nào mọi chuyện thời gian. Bản thân hắn cũng không để ý thanh nhàn một chút, được người là không thể hoàn toàn rảnh rỗi, 3 năm ngày còn tốt, thời gian một khi lớn, liền sẽ cảm giác đặc biệt nhàm chán. Đều tưởng muốn tìm một số chuyện làm. Lại thêm Tô Mục lại nghĩ tới mình còn có thế thân tại kinh thành, bây giờ An Vân Sơn chết, như khói hoàn toàn có thể yên tâm lớn mật, tới Quang Minh đỉnh bên trên thay thế chính mình xung làm linh vật. Tuy nói cũng có thể dùng tập thần phù đến đỉnh một đỉnh, nhưng tập thần phù loại vật này, tại hắn thực lực bản thân còn không có đạt tới nhất định tiêu chuẩn trước đó, tồn tại cực lớn thai hoàng ẩm, ngắn hạn sử dụng còn tốt, nếu là đức quán duy trì 6 tháng. Làm bằng sắt La Hán cũng nhịn không được a hắn nhưng không có tín ngưỡng vì chính mình giá trị. Lại có là, như luôn luôn nhất tâm lưỡng dụng, đồng thời tại hai bức gương mặt bên trong qua lại hoán đổi, Tô Mục cảm giác mình coi như sẽ không nhân cách phân liệt, cũng nhất định sẽ xuất hiện một chút tâm lý vấn đề. Cho nên, vì mình tinh thần khỏe mạnh muốn, Tô Mục cuối cùng quyết định sớm mấy ngày trở về kinh thành. Chương 801, trở lại kinh thành chuyện thứ nhất, 1, chương 801, trở lại kinh thành chuyện thứ nhất, 1, Tô Mục vạn bạn không nghĩ tới, chính mình hồi kinh chuyện thứ nhất, không phải đi gặp hoàng thượng, không phải đi Cẩm Y Liễu vệ báo cáo công tác, mà là bồi ra Cắt Tiểu Hoa đánh cờ. Đánh cờ cũng không có gì, dù sao hắn bây giờ đã có chút lĩnh hội tới gió sau kỳ môn chân thủy, tính lực đại tăng, cơ hội so sánh hậu thế án phạt chó. Có thể ngươi có thể hay không nói cho hắn biết, con cờ đặt ở cái nắp bên trong quy tắc là cái nào cầu vật định. Không phải, ra Cắt tiên sinh, ra Cắt thần hầu, ngài cái này khó tránh khỏi có chút nhìn xem trên bàn cờ, chính mình cục diện một mảnh tốt đẹp, Tô Mục càng là bó tay rồi. Hắn cũng không phải không thể tiếp nhận quân cờ đặt ở nhất định phải đặt ở cái nắp bên trong quy tắc, vấn đề là ngươi nói sớm à, hắn là thứ 80 năm tay cầm tử, lúc ấy ngươi không nói, hiện tại 122 tay, ngươi cái này đều suy nghĩ nửa giờ đầu, nghĩ không ra đằng sau, mới nói với ta phạm uy. Còn muốn điểm mà sao? chú ý tới Tô Mục biểu tình biến hóa, Gia Cát Tiểu Hoa lại là không thèm để ý chút nào, cười nói một cái chuyện lý thú, cái này bàn ngoại chiêu thủ đoạn cũng không phải ta phát minh. Kia là Cao Lệ Vương. Nửa tháng trước, Cao Lệ Vương ướp dịch kiếm đại sư Phó Thải Lâm đánh cờ, chính là dựa vào thủ đoạn này thắng cờ. Nghe nói như thế, Tô Mục trừng mắt nhìn, không phải, Phó Thải Lâm liền không có nói cái gì. Dịch kiếm đại sư Phó Thải Lâm, ngoại hiệu được từ với hắn bình sinh đắc ý nhất một sự kiện, Sri Lý dung nhập kiếm thuật, cũng đã sáng tạo ra dịch kiếm thuật dạng này một môn tuyệt thế kiếm pháp. Một thân tại kỳ nghệ phương diện càng là hoàn toàn xứng đáng đại tông sư. Tô Mục mặc dù không có chuyên môn hiểu qua, nhưng cũng có chỗ nghe thấy. Võ công của đối phương tu vi có phải hay không đại tông sư tạm dừng không nói, nhưng đối phương tại Cao Lệ danh vọng, thật là không thua kém một chút nào Trường Chân Nhân tại Trung Nguyên Võ Lâm danh vọng, thậm chí còn hơn. Nhất định phải nói lời nói, đối phương là Cao Lệ quốc nông xích hành muốn càng thêm chuẩn xác. Cùng một người như vậy đánh cờ, Cao Lệ Vương còn dám bàn ngoại chiêu. Nói cũng là không nói gì, bất quá Phó Thải Lâm đem bàn cờ đện Cao Lệ Vương trên mặt, về sau chuyện chuyển đi, Cao Lệ bách tính cứ gọi thẳng đện đến tốt. Gia Cát Tiểu Hoa bổ sung đến tiếp sau. Có thể vừa mới dứt lời, hắn chỉ thấy Tô Mục ánh mắt cũng hướng phía trước mặt bàn cờ nhìn lại, dường như có chút ý động. Gia Cát Tiểu Hoa thấy thế, bận điệu ho khan một cái, nghiêm mặt nói, ngươi giải bao nhiêu thời gian không có đi gặp Sơn Núi Dư? A. Nghe nói như thế, Tô Mục đầu tiên là sững sờ, chợt cũng có chút áy náy. Chính mình trong khoảng thời gian này có vẻ như hoàn toàn chính xác có chút lạnh nhạt Sơn Núi Dư. Ta đã biết Gia Cát tiên sinh, chờ ta theo Cẩm Y Liễu vệ trở về, liền đi một chuyến Thần Hồi phủ. Tô Mục chuẩn bị đem mấy ngày kế tiếp đều để trống, thật tốt bồi bồi Sơn Núi Dư, có thể lời mới vừa ra miệng, Gia Cát Tiểu Hoa nghe xong, biểu lộ đột nhiên cứng đờ. Cũng là không cần vội vã như vậy cái gì. Tô Mục nghi hoặc nhìn sang, không phải ngươi vừa rồi điểm ta đây đi. Chỉ thấy Gia Cát Tiểu Hoa lung túng háng giọng một cái, Sơn Núi Dư đoạn thời gian trước tiếp vụ án, còn muốn mấy ngày mới có thể trở về. Dạng này a? Đoạn thời gian trước là bao lâu? Hơn nửa tháng a. Gia Cát Tiểu Hoa thanh âm có chút xa. Tô Mục trong đầu nhớ lại gần nhất đã bị chính mình coi nhẹ thời gian quan niệm, hơn nửa tháng. Đó không phải là chính mình vừa rời đi kinh thành lúc ấy sao? Gia Cát tiên sinh, Tô Mục vừa kịp phản ứng, đặt tại trên bàn cờ bàn tay chính là cứng đờ, tả hữu nhìn lại, cũng đã không có Gia Cát Tiểu Hoa thân ảnh. Ta cũng sẽ không thật đập xuống. Có chút đáng tiếc lắc đầu, Tô Mục cũng là đi ra sân nhỏ, Cơ Vô Mệnh hai huynh đệ, giờ phút này liền đứng ở ngoài cửa. Nhìn xem hai người, Tô Mục gật đầu nói, đi, ta trước mang các ngươi đi Cẩm Y Liễu vệ báo cáo công tác. Đi ra ngoài thời gian dài như vậy, Nam Chấn Phủ Tư cũng không biết đọc lại nhiều ít công vụ, còn có ti tình báo, chậm thêm một chút, Nhất Tử Y Lìa đoán chừng nên không chịu cầu tiến. Tất cả toàn bằng đại nhân phân phó. Cơ Vô Bệnh cung kính nói, tư thế làm dáng rất quen thuộc nhẫm. Cẩm Y Lìa vệ, đợi đến ba người đi vào thời điểm, Nhất Tử Y Lìa đang đánh áp, hướng phía ngoài cửa bước đi, cùng Tô Mục một nhóm gặp thoáng qua. Chờ Tô Mục ba người vào cửa, Nhất Tử Y Lìa thân thể cứng ở Cẩm Y Lìa vệ ngoài cửa, chợt giống như là thiếu đi dầu bôi chân bánh răng đồng dạng, một thẻ đổi qua đầu. Tô Mục. Thanh âm vang động trời. Tô Mục nguyên bản còn muốn nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, giả bộ như không nhìn thấy, nghe được thanh âm này, cũng không thể lại làm như không thấy. Thân thể vô cùng tự nhiên quay lại, mang trên mặt ba phần kinh ngạc, ba phần thích thú, cùng 94 phần sơ hở, ngoài ý muốn nói, Niết Tiên Hộ, trùng hợp như vậy à? Ta xảo đại gia ngươi. Nhất Tử Y Lìa bước nhanh đuổi theo, lên án nói xong 10 ngày, kết quả 10 ngày thoáng qua một cái, chúng ta 3 ngày lại 3 ngày. Sự tình ra có nguyên nhân. Tô Mục có chút chột dạ, thấy Nhất Tử Y Lìa còn muốn nói cái gì, bận điệu nói sang chuyện khác, ta cái này không phải liền là cho ngươi đưa người tới rồi sao? Đưa người. Nhất Tử Y Lìa sững sờ, ánh mắt đánh giá, quả nhiên chỉ thấy Tô Mục đứng bên người hai cái giống nhau như lúc thanh niên, một người trong đó nàng vô cùng nhìn quen mắt, chính là Nam Chấn Phủ Tư hành chính cố vấn Cơ Vô Mệnh. Một người khác nhưng so với hắn nhiều hơn mấy phần thư quyển khí. Giới thiệu một chút. Tô Mục tiến lên một bước, hướng phía Cơ Vô Mệnh phương hướng một chỉ, chuyên nghiệp hình nhân mới, Cơ Vô Mệnh. Võ công mặc dù không bằng Cơ Vô Mệnh, nhưng ở văn chức phương diện, tuyệt đối là thành xuất vu lam. Tóm lại chính là ý tứ kia, từ nay về sau, hắn chính là ti tình báo hành chính cố vấn. Cơ Vô Mệnh cũng là tiến lên một bước, lễ phép lên tiếng chào hỏi. Thế nào, hài lòng hay không? Tô Mục nháy mắt, vô cùng chờ mong nhìn về phía Nhiếp Tử Y Lìa lần này hài lòng à, ngươi về sau đều có thể giải thoát rồi. Nhiếp Tử Y thân thể có chút phát run. Vui vẻ đều có quáp. Tô Mục trong lòng nghi hoặc, ti tình báo áp lực thật sự có lớn như thế sao? Hắn lúc trước vẫn là ti tình báo thiên hộ thời điểm tại sao không có cảm giác? A, hắn làm đặc quyền, kia không sao. Trong lòng đang nghĩ đến, Tô Mục chỉ thấy Nhiếp Tử Y Lìa đột nhiên ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đã có nước mắt tràn đầy, nhỏ biểu lộ càng là bất ức ghê gớm, ngươi có người sớm mang tới a. Ngươi có biết hay không, ta vừa thức đêm đem tất cả công vụ xử lý xong. A, cái này Tô Mục há to miệng, không biết nên nói cái gì. Nhưng rất nhanh, hắn lại nghiêm mặt nói, cái này cũng không thể trách ta à. Cái kia hẳn là trách ai? Nhất Tử Y Lìa một bộ ngươi hôm nay nếu là không cho ta bàn giao, chúng ta liền không xong bộ dáng. Liền nghe Tô Mục dùng cực kỳ giọng nghiêm túc nói, muốn trách thì trách ra các tiên sinh. Chương 801, trở lại kinh thành chuyện thứ nhất, 2, chương 801, trở lại kinh thành chuyện thứ nhất, 2, ra các tiên sinh. Dù là phát tiết lấy trong khoảng thời gian này đến nay hứa động cảm xúc Nhiếp Tử Y Lìa, nghe được Tô Mục trả lời, cũng là nhịn không được sững sờ, biểu lộ đều ngốc trệ. Đúng, không sai. Tô Mục chăm chú nhẹ gật đầu, chính là Gia Cát tiên sinh, ta vừa về đến hắn tìm ta đánh cờ, nhưng là cờ dở cái soạn, hạ bất quá liền bàn ngoại chiêu sau đó, Tô Mục lại đem Gia Cát Tiểu Hoa dùng Cao Lệ Vương chế định cờ vây quy tắc cưỡng ép thắng chính mình sự tình nói ra. Cuối cùng lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ta liền kỳ quái, thần hầu phủ tình báo hệ thống ngươi cũng không phải không biết, trên giang hồ tình báo toàn dựa vào truy mệnh giao thiệp quan hệ, kinh thành toàn bộ nhờ Túy Nguyệt lâu, lại thế nào cũng không ra được quốc ca. Gia Cát tiên sinh là thế nào biết Cao Lệ Vương tân chế định cờ vây quy tắc? Thấy Tô Một bộ này không nghĩ ra bộ dáng, Nhất Tử Ý Nhi cũng là nín khóc mỉm cười. Đương nhiên, nàng bản thân cũng chỉ là cảm xúc để dành đến, lại bị kích thích. Ách, đại khái tương đương với trò chơi tích lũy thể lực, sau đó thức đêm dùng toàn hơn nửa tháng thể lực thức đêm đi soát phó bản, phát nổ thần trang, sau đó biết được kế tiếp phiên bản chẳng những ra càng quét, còn miễn phí đưa trọn vẹn thần trang, khó tránh khỏi có chút không tiếp thu được. Cho nên mới như thế như vậy, cũng không phải là thật sự tức giận, bây giờ nghe được Tô Một nghi hoặc, nàng chính là muốn dẫm lên đối phương đưa tới bậc thang, đem chuyện này bóc tới, giận trách, lời này nếu để cho ra các tiên sinh nghe được, không phải tìm ngươi phiền phải không thể. Ta cũng chính là ở ngay trước mặt ngươi mới dám phản nàn hai câu. Tô Mục lại nâng một câu. Nhất Tử Y thì trong lòng điểm này hơi buồn bực hoàn toàn tan thành mây khói, một bộ ta biết nguyên nhân, không cần ngươi cầu ta, ta chủ động lòng từ bi nói cho ngươi. Hoàng thượng mừng thọ, không riêng gì Mông Nguyên điều động sứ thần chúc mừng, xung quanh một chút tiểu quốc cũng không có buông tha cái này lấy lòng triều ta cơ hội, tin tức kia chính là theo Cao Lệ sứ thần sứ quán chuyển tới. Hơn nữa, theo tin tức đáng tin sừng, không phải Cao Lệ Vương đánh cờ bản ngoại triều, là Cao Lệ Vương dưới tay một cái cờ chờ chiếu, nghe nói vẫn là nhân tài mới nổi, cụ thể tên cứ gọi là gì ta quên đi. Thấy Tô Mục nghe được chăm chú, Nhất Tử Y tiếp tục nói, lúc đầu Phó Thải Lâm thấy kia nhân tài mới nổi, cũng có chút thưởng thức, liền muốn lấy mang đối phương tiếp theo bản chỉ đạo cờ. Sự tình phía sau người cũng biết. Thật đập, Tô Mục đối ra các tiên sinh nói tới, Phó Thải Lâm dùng bản cờ để đối thủ cái này một chuyện tình, sinh ra hoài nghi. Cái này nếu là Cao Lệ Vương, kia Phó Thải Lâm đập, hắn thật cũng không cảm thấy có cái gì, dù sao hai người thân phận bày ở kia đâu, lại thế nào đều là cùng thế hệ hoặc là đồng cấp. Một cái nhân tài mới nổi, thủ đoạn ti tiện, hắn thấy, Phó Thải Lâm như thế kỳ nghệ đại tông sư, nhiều nhất sẽ vì chính mình gặp một cái có tài không đức hậu sinh vãn bối mà tiếc hận, không vui. Thế nhưng không đến mức thật động thủ đi. Cờ tuy nhỏ nói, phẩm đức nhất tôn. Nhất Tử Y Y lắc đầu, nghe đồn có rất nhiều loại, có nói là Phó Thải Lâm đập, có nói Phó Thải Lâm không có nện là Cao Lệ Vương đập, cũng có nói là kia cờ chờ chiếu nhận Cao Lệ Vương khen thưởng, trên đường trở về bị người dùng bàn cờ đập. Dạng này a? Tô Mộc nhẹ gật đầu, sau đó cũng không có quá mức để ý, chỉ là một cái tôm kép lại nhép, thối cất chó như thế người xấu tâm tình đồ vật, cũng xứng nhường hắn quá mức chú ý. Nhất Tử Y thì ho nhẹ hai tiếng, tốt, nếu là tình báo ta tương người, vậy ta liền cố mà làm, dẫn hắn đi nhận biết đường. Người đây, Nhất Tử Y thì nói, vừa nhìn về phía Tô Mục. Cùng một chỗ a? Tô Mục trả lời. Hắn về y quán thời điểm biết được Yến Nam Thiên tạm thời có việc mang theo con cá nhỏ ra khỏi thành đi, muốn ban đêm mới có thể trở về, như khói bởi vì không có cảm giác an toàn, cũng né qua cầm y hề vệ. Hắn lần này tới, ngoại trừ muốn dẫn cơ vô bệnh báo cáo công tác, lại có là cho như khói phân chia nhiệm vụ, vừa bạn tiện đường. Nhất Tử Y thì gật gật đầu, đi tại phía trước. Trên đường, Nhất Tử Y cảm xúc hoàn toàn bình phục xuống tới, hồi tưởng lại vừa rồi chuyện đã xảy ra, lúng túng suýt nữa ven đường dùng chân chỉ móc ra một đầu tứ phương đường phố. Nàng vừa rồi làm sao lại xúc động như vậy? Tuy nói trong khoảng thời gian này đến nay, nàng đích sắc góp nhặt không ít áp lực, có thể, thế nhưng không trách được Tô Mộc trên đầu a. Là, đối phương bằng lòng giúp mình, thế nhưng liền quá hạn như vậy 5 6 7 8 ngày. Tóm lại, lần sau cũng không thể còn như vậy. Trong công tác cảm xúc, sao có thể đưa đến sinh hoạt ở trong. Cùng lúc đó, đi theo Nhất Tử Y đi sau lưng, Tô Mộc cũng yên lặng đem bên hông mình rủ xuống pháp khí, hàng trí quan hoàn. Cảm xúc máy quyết đại quan bế. Nhục thân bên trên mệt nhọc còn có thể dùng chữa thương phủ làm dịu, trên tinh thần áp lực nếu là không phát tiết ra ngoài, khó đảm bảo sẽ không xuất hiện một chút bệnh tâm lý. Trên đường đi, Cơ Vô Mệnh đối Cẩm Y Lệ vệ tổng bộ bản đồ địa hình sớm đã hiểu rõ tại tâm, cũng không tốt như vậy kỳ. Tô Mục thấy hai bên đường cảnh sát, biểu lộ có chút nghiêm trọng. Đây là đến đâu rồi? Ti tình báo lại tu mới đường. Về phần Cơ Vô Bệnh thì có chút không hứng lắm. Loại vật này, tùy tiện cho hắn một bức địa đồ không phải. Nhất Tử Y Lệ bởi vì vừa rồi phát sinh náo kịch, cũng không từng có điểm chú ý sau lưng ba người biểu lộ, chỉ là chuyên tâm làm một cái dẫn đường, thấy hai bên đường có cái gì kiến trúc, viện lạc, liền chỉ vào giới thiệu một trận. Cơ Vô Bệnh mới đầu còn có thể áp chế trong lòng mình bội vàng, nhưng rất nhanh, chờ đến Ti tình báo cao úc, hắn từ đầu đến cuối đều không có từ Nhất Tử Y Y trong miệng nghe được chính mình muốn nghe được ba chữ kia, rốt cục nhịn không được lên tiếng hỏi, "Nhiếp Thiên hộ, Tàng thư lâu tại sao không có giới thiệu?" "Tàng thư lâu?" Nhất Tử Y Y nghe tiếng vừa quay đầu, đồng thời chỉ thấy Tô Mục đem đầu bày ngay ngắn, có chút không rõ ràng cho lắm, cuối cùng vẫn thuận miệng giải thích một câu, "Tàng thư lâu không tiện đường." A cái này Cơ Vô Bệnh trên mặt vẻ thất vọng mắt trần có thể thấy, Nhất Tử Y Y rốt cục phát giác không đúng. Ánh mắt tại hắn cùng Tô Mộc trên mặt qua lại đánh giá. Tô Mộc trong lòng giật mình, tuy nói hắn đóng lại cảm xúc máy quyết đại, Nhất Tử Y Y sẽ đối lập lý trí một chút, có thể nàng bình thường có thông minh như vậy đi. Chẳng lẽ lại cái này phát hiện ta cho Cơ Vô Bệnh nhắc nhở chuyện. Đúng vậy, xưa nay tới Cẩm Y Y vệ thời điểm, Cơ Vô Bệnh liền có vẻ hơi không quan tâm, đến mức liền hắn đối Nhất Tử Y Y xưng hô đều không có nhớ kỹ, vẫn là dựa vào nhắc nhở của hắn, mới không có đắc tội tương lai cấp trên. Nhất Tử Y Y ánh mắt cuối cùng rơi vào Tô Mộc trên thân, nghiêm túc gật gật đầu, quả nhiên là gần mực thì đen gần đèn thì sáng. Cái gì? Tô Mộc có chút không rõ ràng cho lắm. Hắn làm cái gì? Không phải liền là làm cầu hình, giúp thuộc hạ giải vây. Cho nên đây là tại khen hắn. Hắn lại là hiểu lầm. Nhất Tử Y chỉ là nhớ tới mới đến Tô Mộc, cũng là dạng này có lựa chọn ký ức. Đến mức nhường nàng hoài nghi lên Cơ Vô Bệnh chuyên nghiệp tính. Gia hỏa này thật đáng tin cậy sao? Chương 802, ứng vô cầu, cơ hội hẳn là lưu cho có năng lực hơn người. 1. Chương 802, ứng vô cầu, cơ hội hẳn là lưu cho có năng lực hơn người. 1. Tô Mộc giống nhau nhìn ra Nhiếp Tử Y đi trong mắt không tín nhiệm, nhún vai, quyết định dùng sự thực để chứng minh. Lúc này đề nghị thay đổi tuyến đường đi Nam Trấn Phủ Tư. Nhiếp Tử Y là không có gì, trên tinh thần dã rời bởi vì vừa rồi náo kịch, đã thư hoãn rất nhiều, trên nhục thể dã rời thì tại chữa thương phủ bảo dưỡng hạ cơ bản không có, thậm chí nói, tại hải lượng chữa thương phủ bảo dưỡng hạ, Nhiếp Tử Y đều có một loại mình tùy thời có thể đột phá tới tông sư trung kỳ ảo giác. Đồng lý, Cơ Vô Mệnh cũng không có cái gì dị nghị, cũng là Cơ Vô Mệnh, bởi vì hướng tới tàng thư lâu mà có chút không quan tâm. Bất quá khi lấy được Tô Mộc cam đoan, xử lý xong công vụ liền tự do hoạt động, hắn tựa như là trông thấy cà rốt con lửa, trong nháy mắt tới động lực. Một đoàn người hướng về Nam Trấn Phủ Tư đi đến. Cùng lúc đó, Nam Trấn Phủ trong ti, ứng vô cầu tê liệt trên ghế ngồi, nhìn xem trước mặt giống như sẽ bản thân sinh sôi công văn văn thư, trong ánh mắt không còn một điểm quan màu. Bởi vì muốn dẫn đi Cơ Vô Mệnh mấy ngày, cho nên Tô Mộc tạm thời đem quyền lực chuyển xuống, giao phó ứng vô cầu tại Nam Trấn Phủ Tư dưới một người quyền lực cùng nghĩa vụ. Lúc mới bắt đầu nhất, cái này một tin tức, dường như nhường ứng vô cầu thấy được hy vọng. Tại Tô Mộc lâm thượng mặc cho thời điểm, hắn liền từng có đối tương lai mỹ hảo hướng tới. Tại ứng vô cầu xem ra, Nam Trấn Phủ Tư thiên hộ ở trong, chỉ có chính mình cùng Huyền Vũ Trấn Phủ sứ quan hệ nhất nhạt, cũng chỉ có chính mình hầu như không chịu trọng dụng, cho nên cho dù là quét sạch, ngoại phóng, cũng không tới phiên chính mình. Ngược lại là đầy trời vinh hoa phú quý, đang hướng về mình mắc. Hắn cần phải nắm chắc cơ hội này, sau đó đem Bắc Trấn Phủ Ti Ly Ca cười cho làm hạ thấp đi. Nhưng mà, huyễn tưởng là tốt, đợi đến hiện thực chân chính tiến đến ngày đó, ứng vô cầu phát hiện chính mình sai, Huyền Vũ Trấn Phủ sứ hai cái phụ tá thiên hộ hoàn toàn chính xác bị điều đi, có thể hắn cũng không có vì vậy tiến thêm một bước, bởi vì kia mới nhậm chức Trấn Phủ sứ, kèm theo một cái tâm phúc, cũng để bạt đối phương trở thành hành chính cố vấn. Cái này vốn là cùng tập trộn cố vấn tương tự chức quan nhà tản, cùng triều đình nội các có chút tương tự, là phụ trách tại chủ quan làm việc công thời điểm, cung cấp đề nghị tồn tại. Nhưng mới nhậm chức Trấn Phủ sứ, lại không phải nghĩ như vậy, hắn dứt khoát đem tất cả công vụ đều giao cho đối phương, chính mình cho dù là liền cơ bản nhất phê đỏ đều trực tiếp bật cho Thanh Long chỉ huy sứ, hoàn mỹ kỳ danh biết, việc này lớn, lẽ ra nên cáo cho chỉ huy sứ biết được. Nguyên nhân chính là như thế, đoạn thời gian kia, là ứng vô cầu đời người bên trong thứ hai u ám thời gian, đầu tiên là ưa thích nữ nhân gả cho nam nhân khác. Cũng nguyên nhân chính là như thế, tại Tô Mộc xuất phát trước kia, ứng vô cầu khi biết đối phương muốn thả quyền cho mình thời điểm, nội tâm của hắn là khó mà ngăn chặn thích thú cùng kích động. Mặc dù biết nhiều nhất chỉ có hơn 10 ngày, thậm chí khả năng chỉ có mấy ngày, nhưng đây đối với hắn mà nói là một cơ hội. Chỉ cần hắn có thể nắm chặt cơ hội này, nhường thượng quan phát hiện chính mình điểm nhấp nháy, tương lai chưa hẳn không có đạt được trọng dụng cơ hội. Ôm ý nghĩ như vậy, ứng vô cầu tiến vào hắn thứ hai tha thiết ước mơ địa phương, Nam Trấn Phủ Tư Trấn Phủ sứ làm việc phòng. Sau đó hắn nên đón cuộc đời mình ở trong thứ ba ưu ám thời gian. Những ngày này, hắn hiểu được rất nhiều đạo lý. Minh bạch, thiên tướng hàng chức trách lớn thế là người cũng, trước phải khổ tâm trí, cực khổ gân cốt, đói thể ra, khốn cùng thân, đi phật loạn gây nên, cho nên động tâm nhân tính, từng lít không thể. Minh bạch, cơ hội là lưu cho có năng lực hơn người. Minh bạch, công văn văn thư là sẽ bản thân sinh sôi, xử lý không hết, căn bản xử lý không hết. Minh bạch, ngoa tạo, Huyền Vũ Trấn Phủ sứ thì ra như bức như vậy, kia hai cái phụ tá thiên hộ thì ra cũng không phải dựa vào định nọ thừa bị. Minh bạch, ngoa tạo, cái kia có thể một người chống đỡ tất cả công vụ cơ cố vấn chẳng phải là càng như bức. Minh bạch, cơ cố vấn, ngài mau trở lại a, không có người ta sống thế nào a, tại kinh nghiệm nhiều ngày như vậy tục vụ quân thân sau, ứng vô cầu đông nhiên liền muốn mở, lại không có những cái kia tranh giành trục lợi thế tục dục vọng. Rốt cục vào hôm nay, hắn chờ đến một tin tức tốt. Người trở về. Cái này vốn hẳn nên là một chuyện tốt, bởi vì hắn rốt cục đạt được ước muốn. Nhưng ngay sau đó, ứng vô cầu lại hoảng hốt, cấp trên trở về, có thể kết giao đại cho mình công tác, chính mình lại không có làm tốt. Loại tâm tình này, Mạc Tiểu Bối đặc biệt có thể lý giải, trước kia mỗi một lần thư viện nghỉ, không yêu học tập tiểu cô nương đều sẽ đem làm việc kéo tới ngày cuối cùng đi biết. Ứng vô cầu cũng là dạng này, khi biết Tô Mộc mang theo người đi ti tình báo, hắn cảm thấy mình vẫn là phải lại cố gắng một chút. Sau đó, hắn liền biến thành bộ dáng này. Đạp đạp, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, ứng vô cầu trong lòng tất nhiên là dâng lên một cỗ hào hùng, vò đã mẹ không sợ rơi à, nếu có thể bị giáng chức thấp ngoại phóng, cách xa công văn cực khổ hình nỗi khổ, đó cũng là một chuyện tốt. Bất quá làm hắn không nghĩ tới chính là, Tô Mộc khi tiến vào trong tính đường, ngắm nhìn một phía, mắt nhìn mặc dù phong phú, nhưng đều phân loại cất kỹ công văn, cũng không có trách cứ hắn ý tứ. Ngược lại là thỏa mãn nhẹ gật đầu, không tệ, ngươi làm rất tốt. Ứng vô cầu nghe nói như thế, vô ý thức coi là nhà mình cấp trên là nói mát, đang muốn tỉnh tội, đã thấy hắn hướng bên cạnh hai người vẫy vẫy tay. Một cái cơ cố vấn đi ra, lại một cái cơ cố vấn đi ra. Ứng vô cầu nguyên bản lời nói bị ngăn ở cổ họng, sau đó rủi rủi con mắt, lúc này mới xác định chính mình không có nhìn lầm, thật là hai cái cơ cố vấn. Hẳn là đồng bào huynh đệ, mặc dù dáng dấp giống nhau như lúc, nhưng một người khác trên thân rõ ràng mang theo vài phần thư quyền khí. Tình huống như thế nào đây là? Chẳng lẽ lại trấn phủ sứ đại nhân là ngại cơ cố vấn hiệu suất không đủ? Muốn hay không như thế khắc nghiệt? Trải qua hơn 10 ngày gặp chắc trở, ứng vô cầu đã đem có thể lẻ loi một mình liền có thể trong khoảng thời gian ngắn, đem Nam Trấn Phủ Tư tất cả công văn xử lý đến ngay ngắn rõ ràng cơ cố vấn, xem như thần tượng của mình. Hiện tại hư hư thực thực liền cơ cố vấn đều hứng chịu tới ghét bỏ, nhường hắn nhịn không được ở trong lòng minh lên bất bình. Còn có để cho người sống hay không? Cơ Vô Mệnh cùng Cơ Vô Bệnh thì không có chú ý tới nét mặt của hắn biến hóa, trực tiếp vào cương vị, phê duyệt lên công văn, cái trước bởi vì lúc trước kinh nghiệm làm việc, cho dù hơn 10 ngày không có làm việc, cũng có thể rất nhanh khôi phục trạng thái, cái sau thì là tiên thiên làm việc thánh thể, vô sự tự thông, vừa tiếp xúc công văn, thậm chí so cơ vô mệnh hiệu suất còn cao. Cái này không khỏi nhường ứng vô cầu có chút hoài nghi, gia hỏa này sẽ không phải là lung tung xử lý a. Nhất tử y kia giống nhau tiến lên xem xét những cái kia bị cơ vô bệnh phê duyệt xong công văn, phải biết, cái này về sau thật là nàng ti tình báo hành chính cố vấn, nếu có thể lực không được, nàng nhưng là muốn trả hàng. Chương 802, ứng vô cầu, cơ hội hẳn là lưu cho có năng lực hơn người, 2, chương 802, ứng vô cầu, cơ hội hẳn là lưu cho có năng lực hơn người, 2, thật là làm nàng vừa cầm lấy một phần công văn đến xem. Ân, nhìn không hiểu nhiều. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, nam chấn phủ tư cùng ti tình báo phụ trách đồ vật liền không giống nhau lắm. Cái trước chắc phạt bình luận là hàng năm năng lực khảo hạch, cái sau thì là phân chia nhiệm vụ, tìm hiểu tình báo, đối trên giang hồ các phương cao thủ thực lực tiến hành ước định, thuận tiện bắt chấn phủ ti truy nã bắt. Bất quá nhất tử y thì thấy một bên ứng vô cầu đang nhìn qua cơ vô bệnh xử lý công văn về sau, vài phút sững sờ ngay tại chỗ, cũng đại khái có thể ra kết luận. Không phải, gia hỏa này thế nào so với hắn còn quen luyện a? Ứng vô cầu mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Phải biết, cho dù là lúc trước cơ cố vấn đến đây, cũng là bị người mang theo mấy ngày, mới có hôm nay thuần thục, người vô sự tự thông chính là không phải bất hắc. Đối với cái này, cơ vô bệnh chỉ là nhún vai, biểu thị đạo làm quan đều tại trong sách. Hắn trước đây mặc dù không có tiếp xúc qua cẩm y liễu vệ công vụ, nhưng không chịu nổi hắn nhìn qua sách nhiều a, cổ đại những cái kia danh nhân truyện ký, sách sử điển tịch, có bó lớn án lệ cung cấp hắn tham khảo. Hạng người gì nên khen thưởng khích lệ, hạng người gì nên gõ khuyến bảo, hắn quét mắt một vòng liền có thể làm ra phán đoán chuẩn xác, tại dạng này điều kiện tiên quyết, hắn chỉ cần lại đem những người khác cảm xúc cân nhắc đi vào, xử lý công văn còn không phải vô cùng đơn giản. Nhất tử y thì tại cơ vô bệnh làm việc sau khi bị cầu bảo hiểm, lại khảo giáo hắn một chút tự mình xử lý qua ti tình báo công vụ, cuối cùng được tới một phần làm nàng vô cùng hài lòng bài thi. Lúc này mới hài lòng rời đi. Về phần Tô Mục, tại đem công vụ giao cho hai người xử lý sau, trực tiếp đi cơ vô bệnh tha thiết ước mơ tàng thư lâu. Tàng thư lâu bên trong, như khói đang nhìn một bản tạp ký tiểu thuyết. Kỳ thật, nàng cũng không phải là đặc biệt thích xem sách, nhưng không có cách nào, ai bảo toàn bộ cẩm y liễu vệ tổng bộ, cũng chỉ có tàng thư lâu có tông sư hậu kỳ cấp bậc chiến lược. Tại An Vân Sơn không có đạt được giải quyết trước đó, nàng cái này kẻ phản bội vẫn là theo tâm một chút tương đối tốt, vì còn sống đi, không mất mặt. Trình lão, tiến vào tàng thư lâu, Tô Mục hướng một bên lão giả thi lễ một cái. Là Tô tiểu tử a. Trình Đông Lưu mắt nhìn Tô Mục, cũng là cười đứng người lên, đón, ngươi thật là mấy hôm không đến lão đầu tử nơi này. Cũng là chuyện không có cách nào khác, gần nhất chuyện tương đối nhiều. Tô Mục thở dài một hơi, chợt nằm ở ghế bành bên trên, lại hướng phía một bên như khói vẫy vẫy tay. Cái sau không cần nhiều lời, liền đi tới, là Tô Mục cầm bước lên bả vai. Nhưng Trình Đông Lưu nhìn, cũng nhịn không được xách xách miệng. Cười mắng âm thanh tiểu tử thối sau, cũng là thẳng vào chính đề, đi, nói một chút lúc này vậy là chuyện gì? Hắn nhưng là biết, tiểu tử này xưa nay đều là vô sự không đăng tam bảo điện, không có chuyện có thể tới hắn nơi này đến. Hắc hắc. Tô Mục cười cười, một bộ liền biết không thể gạt được lão nhân ra ngài biểu lộ, nói rằng cũng không phải chuyện phiền phức gì, chính là hắn đem phong thần thuật chuyện cáo chi cho Trình lão. Trình Đông Lưu sau khi nghe xong, sững sờ một chút, chợt cũng ngăn chặn không được trên mặt kinh ngạc. Khi biết Tô Mục tìm chính mình hỗ trợ, lại là để cho mình giúp đỡ truyền giáo, mặc dù ngoài ý muốn, nhưng cũng không có cự tuyệt. Tại Cẩm Y Liễu vệ ở trong, muốn nói chuyện, không có người nào cao hơn hắn. Tiên nhiệm chỉ huy sứ không phải đùa với ngươi. Trình lão trưởng nghĩa. Tô Mục khen tặng một câu, lại hứa hẹn một cái phong thần danh lệch. Đạt được, tự nhiên là Trịnh Đông Lưu cười mắng. Mặc dù biết Tô Mục là hảo tâm, nhưng lời này nghe, tóm lại là chẳng phải may mắn. Lại rảnh rỗi nói chuyện vài câu, Trịnh Đông Lưu liền lên lầu đi phơi nắng. Tô Mục thì là nhìn về phía đã chuyển di chiến trường, ngay tại vì chính mình đấm chân như khói, dặn dò nói, chậm chút thời điểm thu thập một chút, muốn làm nhiệm vụ. Cái gì? Như khói đầu tiên là sững sờ, đang muốn đẩy thoát, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, Tô Mục lời này ý tứ, tham dò dò hỏi, An Vân Sơn hắn không có, tính cả hắn tại Tây vực thế lực. Tô Mục lời nói rất bình tĩnh, giống như là tại kể ra một chuyện nhỏ. Trên thực tế, thật sự là hắn không chút hao phí tâm tư, An Vân Sơn là chính mình đưa tới cửa, xử lý chính là phương chứng bọn hắn, chính mình liền ra một cái bảo hộ linh, cộng thêm hy sinh hai cố khôi lỗi. Về phần Tây vực thế lực, thì có cổ tam thông hỗ trợ, càng không cần đến hắn quan tâm. Nhưng như khói không nghĩ như vậy. Thân làm An Vân Sơn đã từng trợ thủ đắc lực, nàng thật là biết An Vân Sơn cái lao quái này vật đến tuột cùng đáng sợ cỡ nào, một thân thực lực, đoán chừng không thể so với thiếu lâm trưởng môn yếu. Tại Tây vực thế lực càng là kinh khủng, cùng đại hoan hỉ nữ Bồ Tát cùng đỏ long nhi ngân giáp binh đoàn ba phần thiên hạ. Tại như khói nguyên bản suy nghĩ ở trong, Tô Mục cho dù là có thể giải quyết An Vân Sơn, nhưng tại ở giữa cần tốn hao thời gian, cũng muốn dùng năm qua tính toán. Kết quả vừa mới qua đi bao lâu, An Vân Sơn liền chết. Đây là sự thực. Như khói không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Tô Mục không có quá nhiều giải thích, mà là theo vệ trong túi lấy ra một cái hộp gỗ, cùng một chút binh khí mảnh vỡ, đặt ở trên mặt bàn. Như khói liếc mắt một cái liền nhận ra kia là An Vân Sơn binh khí, ánh mắt lại đánh giá hộp gỗ, trong lòng mơ hồ có suy đoán. Đợi đến nàng đem hộp mở ra, liền gặp được một cái hình như có chút quen thuộc đầu, hai mắt nhắm nghiền, giống như là đã ngủ như thế. Kia tướng mạo, cho dù là trôi qua rất lâu, như khói vẫn như cũ sẽ không quên. Chính là An Vân Sơn. Chết, lão quái này vật thật đã chết rồi, lão quái này vật rốt cũng chết. Như khói lại không có nỗi lo về sau, cảm giác chính mình từ trong ra ngoài đều dễ dàng không ít. Xem hết, nhớ kỹ cầm lấy đi tiêu hủy. Tô Mục nhắc nhở, nếu không phải vì hoàn toàn bỏ đi như khói nỗi lo về sau, hắn mới sẽ không đem cái này một cái không có giá trị người chết đầu mang theo trên người. Cứ việc, hắn cũng không có nghĩa vụ hướng như khói giải thích cái gì, tin hay không là chuyện của nàng. Nhưng là, thân làm được cấp, mong muốn trôi qua thư thái, cũng không cần tại đầu góc không dễ dùng lắm thuộc hạ trước mặt cố lộng huyền hư, nếu không chỉ có thể càng thêm một mình. Là, như khói đem cái nắp đắp kín, sau đó cũng không quên Tô Mộc vừa rồi phân phó, do hỏi, không biết đại nhân là muốn ta dịch dung thành ai? Thay đại nhân tại Cẩm Y Liễu vệ đang trực, đi làm Minh giáo giáo chủ, ngươi có hứng thú hay không? Tô Mộc nghiền ngẫm nhìn về phía nàng. Minh giáo giáo chủ? Như khói nghe được câu trả lời này sau, dù là nàng thường thấy việc đời, cũng không khỏi đến sửng sốt một chút, chợt lại có chút không xác định dò hỏi, qua Minh đỉnh bên trên cái kia Minh giáo, không phải còn có thể là Ba Tư Minh giáo? Tốt a, thật là Minh giáo. Như khói nuốt nước miếng, cảm thấy nhiệm vụ này vô cùng gian khổ. Tốt, chớ cho mình áp lực quá lớn, đây là nhân vật mô bản cùng chú ý hạng mục, chờ đến Quang Minh đỉnh bên trên, còn có Dương Tiêu giúp ngươi đánh nhiệm trợ, chỉ cần ngươi cẩn thận một chút, cũng sẽ không có vấn đề. Nói xong, Tô Mộc vô như khói bà bay, lúc này mới quay người đi ra tàng thư lâu. Như khói nhìn xem trên tay một phần chú ý hạng mục, cùng nhân vật tướng mạo đồ, bên hai quanh quần Tô Mộc lời nói mới rồi. Dương Tiêu giúp đánh nhiệm trợ ai? Chương 803, Lôi Đài, 1, chương 803, Lôi Đài, 1, đây coi là cái gì? Trải qua ngàn buồn, trở về vẫn là thiếu niên. Đi tại về y quán trên đường, Tô Mộc ga cười một tiếng, cảm giác chính mình hôm nay hơn phân nửa cũng bị tình cảm máy quyết đại cho ảnh hưởng tới. Nếu không, đã vượt qua tình cảm bộ phát kỳ, hướng tới bình ổn chính mình, trong đầu tuyệt đối sẽ không hiện lên trước đó những cái kia suy nghĩ. Không khỏi quá mức. Chất phác. Nhưng rất nhanh, Tô Mộc lại là những mày, không đúng, đây mới là ta, cuối cùng, ta cũng không phải cái gì trải qua tang thương lao đầu tử, có thể trước đó ta. Là bởi vì phong tỏa tình cảm, cho nên tận lực biểu diễn đi ra. Luôn cảm thấy cũng không đúng tính a. Nhưng bất kể nói thế nào, có một chút là trước mắt hắn có thể xác định. Chính mình biến càng giống chính mình. Đây là chuyện tốt. Cùng thời khắc đó, trong đầu hắn lơ đãng hiện lên một tin tức. Giống như, có chỗ nào muốn đi tới. Nếu mày suy tư, Tô Mộc nếm thử nắm chắc bất thình lình linh cảm lại chậm chạp chưa thể giải khai, thẳng đến bên đường chuyển đến tiếng ồn ào, đem hắn tỉnh lại. Xảy ra chuyện gì? Hướng phía đám người nhìn lại, chỉ thấy thành nam một chỗ trên đất trống, chẳng biết lúc nào xây dựng lên lôi đài, không hiểu cảm giác quen thuộc, nhường Tô Mộc rốt cục hồi tưởng lại. Đây không phải lúc trước Dương Huệ Lan luận võ chọn rể thời điểm cái bàn sao? Bởi vì ở trong Dương Huệ Lan trốn vội vàng, đối phương không kịp thu thập, mà thu thập dạng này một chỗ lôi đài lại là rõ ràng tốn công mà không có kết quả chuyện, lại thêm chỗ này lôi đài cũng không ảnh hưởng bách tính sinh hoạt. Cho nên, dần dà, nơi này cũng không có bị dỡ bỏ, thỉnh thoảng còn có thể trông thấy một chút đi giang hồ mãi nghệ, ở phía trên biểu diễn, lấy đổi chút tiền thưởng. Bất quá hôm nay, chỗ này lôi đài lại là lần nữa khôi phục nó chức năng. Liền thấy trên đó dựa vào sau vị trí, trưng bày một thanh trải ra thảo ghế xếp, một cái đầu báo tay vượn đại hán vạm vỡ ngồi phía trên, trong tay nắm lấy cả một đầu đuổi dê tại gặm. Xem ra, hẳn là dị tộc thủ lôi người. Tại bên cạnh, lại là một người dáng rất bình thường, lại cho người ta một loại gian trá giảo hoạt cảm giác người trung nguyên, một thân tiến lên một bước, hướng phía dưới lôi đài khán giả nói, không biết rõ còn có vị kia đại hiệp nguyện ý lên đến chỉ giáo, nếu là không có, vậy hôm nay tặng thưởng, liền trở về vị này đến từ Đại Mạc dũng sĩ. Lời này vừa nói ra, dưới đài người châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ. Tô Mộc nghe xong lời nói này, cũng có chút hiếu kỳ đi tới, nghe ngóng hỏi thăm qua sau mới là biết. Nơi này luận võ đánh lôi đài đã duy trì liên tục 3 ngày. Mỗi ngày đều có thần bí phú thương đưa ra 50 lượng hoa hồng, cũng chính là tiền thưởng, áp dụng xa luân chiến phương thức, một người thủ lôi, do cái khác người thay phiên đánh lôi đài người nếu là thắng, liền thay thế đại chủ, thẳng đến không ai đánh lôi đài, hoặc là mỗi ngày hoàng hôn thời điểm, trên lôi đài đứng ở sau cùng đại chủ, liền có thể lấy đi toàn bộ tiền thưởng. Dạng này quy tắc nghe, tựa hồ đối với cái thứ nhất thủ lôi người cực độ không công bằng, nhưng trên thực tế, ngoại trừ ngày thứ hai, còn lại 2 ngày, có thể đứng ở sau cùng đại chủ, đều là kia lúc đầu thủ lôi người. Hôm nay cũng là như thế. Vậy đến tự Mạc Bắc Thảo Nguyên Hán Tử, đã liên tiếp đánh bại 12 tên người khiêu chiến. Còn có chuyện như vậy. Tô Mộc nghe xong bên cạnh một cái người xem giảng thuật, không khỏi có chút ngoài ý muốn, hắn nhìn kia trên lôi đài Hán Tử, thực lực bất quá tông sư sơ kỳ. Tất nhiên trên giang hồ xem như một phương cao thủ, nhưng nơi này là Đại Minh kinh thành, không nói cao thủ nhiều như mây, có thể tông sư cao thủ tuyệt đối không ít. Mà bây giờ thủ lôi người, lại là dị tộc võ giả, phàm là làm cho đối phương thắng liền 3 trận, đều sẽ giải người khác chí khí, diện Đại Minh võ giả bị phong. Huống chi là 12 trận, thua đều là ta Đại Minh võ giả. Tô Mộc lại thăm dò mở miệng. Lão bá kia lúc này mới lắc đầu, ngay từ đầu là, nhưng từ khi ngày thứ hai, ta Đại Minh võ giả đoạt giải nhất về sau, cái này lôi đài liền không có cái gì trung nguyên võ giả vào xem. Đây là vì sao? Tô Mộc nghĩ là nghĩ tới điều gì, nhưng vì nghiệm chứng trong lòng phỏng đoán, hắn vẫn là lên tiếng hỏi thăm một câu. Lão bá thở dài, kia phiên bang người bừa bãi vô danh, ta Đại Minh cao thủ thắng, sẽ bị người nói là lấy lớn hiếp nhỏ, nếu là thua không duyên cớ chướng người khác uy phong, cái này còn đánh cái gì? Quả nhiên, khi biết có Đại Minh cao thủ luận võ đoạt giải nhất, lại vẹn vẹn chỉ có một trận, Tô Mộc liền đoán được, đồng thời có càng thâm nhập liên tưởng. Cái này xác nhận Mông Nguyên hoặc là quốc gia khác luồng lịch cho bạn. Xem như món ăn khai vị, nếu là thắng, liền có thể khiến Đại Minh võ giả mặt mũi mất hết, nếu là thua cũng có thể chuyển ra Đại Minh võ giả ý lớn hiếp nhỏ lời nói, đem lạc bại ảnh hưởng xuống tới thấp nhất. Đây cũng là vì cái gì thủ lôi võ giả sẽ là tông sư sơ kỳ, mà không phải cao hơn hoặc là thấp hơn. Tông sư sơ kỳ, cho dù là đặt ở Cẩm Y Liễu vệ bên trong, đều là chấn phủ sứ cấp 1 tồn tại. Mà tông sư trung kỳ, cho dù là dị tộc võ giả cũng sẽ không bừa bãi vô danh. Nếu như Tô Mộc không có đoán sai, làm cái này trò bạc người, nên còn làm xong phương án 3, cũng chính là bị Đại Minh nhìn thấu âm mưu, không người đánh lôi đài. Nếu thật là như thế, bọn hắn chắc chắn sẽ tại trên phố thả ra truyền ngôn, nói Đại Minh võ giả sợ thua, từ đó buộc Đại Minh cao thủ trên đi lấy lớn hiếp nhỏ. Bất quá từ hiện tại tình huống đến xem, triều đình những đại thần kia mặc dù không đủ thông minh, nhưng cũng không tính quá đần. Trung Nguyên võ giả không tiện ra mặt, liền cho mượn nước khác võ giả chi lực. Tá lực đả lực, ta tự nhìn xiết hỉ. Nếu là nước khác võ giả thua, ta Đại Minh không có gì tổn thất, nếu là nước khác võ giả thắng, ta Đại Minh cũng không cần nỗ lực cái gì. Về phần có thể hay không bị người nói nhảm. Nếu là ta Đại Minh võ giả từ đầu đến cuối đều không có nên chiến đoạt giải nhất, kia có lẽ sẽ rơi tiếng người trôi. Có thể sự thật lại là, ta Đại Minh võ giả ngày thứ 2 chính là thắng, lại tại trên phố rơi vào một cái ỷ lớn hiếp nhỏ thanh danh. Bởi vậy có thể thấy được, ta Đại Minh cao thủ không phải không dám lên chiến, mà là khinh thường ức hiếp nhỏ yếu. Ngược lại là Mông Nguyên võ giả, kế tiếp sẽ phải cẩn thận. Nếu là bại, cái kia chính là đánh Mông Nguyên võ lâm mặt, có thể cho dù là thắng, cũng khó đảm bảo sẽ không rơi vào một cái ỷ lớn hiếp nhỏ thanh danh. Có thể nói là cái nào đều không lấy lòng. Hết lần này tới lần khác Mông Nguyên võ giả đã ham sâu vũ bùn, toàn thân trở ra đã là không thực tế, đành phải giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn. Lấy lớn hiếp nhỏ lại thế nào không dễ nghe, cũng hầu như tốt hơn đọa Mông Nguyên võ giả bị phong. Đang lúc Tô Mộc suy nghĩ minh bạch điểm này, kia trên lôi đài, trước đó không lâu mới lên đi mặt mũi hẹp dài cầm kiếm võ giả, đã bị theo trên lôi đài đánh bay ra ngoài. Quần chúng vây xem trong nháy mắt tránh ra một chỗ đất trống, tránh khỏi lan đến gần chính mình. Tô Mộc nhìn thấy một màn này, nghĩ nghĩ, vẫn là đưa tay hơi nâng, một cỗ vô tâm mạnh, ở đằng kia người sắp rơi đập trên mặt đất thời điểm, hóa giải xung kích, đem hắn đụng phải tổn thương, xuống tới thấp nhất. Hắn ra tay cực kỳ mịn mờ, trên lôi đài man như thế dị tộc võ giả cũng không có phát giác. Chương 803, lôi đài 2, chương 803, lôi đài 2. Vẫn tại gõ bộ ngực, giống như là đắc thắng trở về đại tinh tinh, sau đó tiếp nhận bên cạnh người phục vụ đưa tới rượu nho, đột nhiên rót một miệng lớn, uống có 2/3, đổ ít ra 1/3, đem hắn mặc quần áo cùng kia trần trụi bên ngoài nồng đậm che ngực cọng lông đều cho ướt nhẹp. Sau đó liền nghe cái này Mạc Bắc Thảo Nguyên đại hán, huyên huyên nói một tràng. Bên cạnh khí chất kia gian trá người Trung Nguyên nghe xong, biểu lộ có chút do dự, không có trực tiếp phiên dịch, Tô Mộc lại bởi vì đã từng muốn đi Mông Nguyên chấp hành nhiệm vụ, mà học được một chút tiếng Mông cổ, nghe hiểu hắn. Đại khái ý là, trên thảo nguyên chăn cừu em bé đều so vừa rồi tên kia lợi hại, thay cái có thể đánh đến. Nửa câu sau lời nói cũng có thể phiên dịch thành, chẳng lẽ không có càng có thể đánh sao? Nếu là y theo phía sau phiên dịch, câu nói này hẳn là liền Đại Minh võ giả cũng bao quát ở bên trong, xem như một câu khiêu khích lời nói. Đây là muốn đem Đại Minh một lần nữa lôi xuống nước. Bất quá khí chất kia gian trá trung nhân nhân, chỉ là dựa theo loại thứ nhất ý nghĩa lời nói đến phiên dịch, cũng không có cho cái này Mông Nguyên võ giả cơ hội. Cái này khiến Tô Mộc nhìn ra nhiều thứ hơn. Nguyên lai tưởng rằng là hán gian tồn tại, không nghĩ tới là phái qua lật tẩy nội ứng a. Tô Mộc thầm nghĩ lấy, lại cảm thấy trung niên nhân này văn tự trò chơi cũng không ổn thỏa. Ta nếu là Mông Nguyên nhân, lúc này tại quần chúng bây xem bên trong xếp vào một cái nắm, vậy ngươi cái này dựa vào phiên dịch phạm sai lầm làm ra cục diện, chẳng phải là muốn tại chỗ bạo tạc. Suy nghĩ chớp động, Tô Mộc tinh thần lực đảo qua đám người, quả nhiên phát hiện một chút có vấn đề ra hỏa, cũng không phải là có cái gì tiểu động tác, mà là tâm tình của bọn hắn rõ ràng muốn so những người khác tăng gọn, trong đó lộ ra vui sướng. Đây là tinh thần lực của hắn khôi phục bình thường sau diễn sinh ra tới thủ đoạn nhỏ. Mặc dù vẫn không so được vô tình độc tâm thuật, nhưng có thể so cái khác tông sư, càng có thể cảm giác được người khác chân chính cảm xúc biến hóa. Bất quá đang lúc hắn nghĩ đến trước đem miệng của những người này ngăn chặn sau đó lại muốn cách đối phó thời điểm, lại nghe trong đám người, một đạo rõ ràng tiếng la vang lên, ta đến. Vây xem bách tính tự phát nhường ra một con đường, chỉ thấy một cái đầu mang mũ cao trung niên võ giả, long hành hổ bộ mà đến. Người tới vóc dáng cũng không tính cao, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy hùng tráng cảm giác. Thần thái uy nghi, có thể rõ ràng cảm giác được thượng vị người khí chất từ trên người hắn tản ra. Lại thêm kia một ngụm độc nhấn rõ từng chữ rõ ràng Trung Nguyên lời nói, rất khó không khiến người ta cho là hắn là triều đình phái ra nên chiến cao thủ. Cho dù là Tô Mộc, trước tiên cũng sinh ra đối phương là quân đội bên trong đi ra cao thủ lão giác. Thằng đến người kia từng bước một đi đến lôi đài, ôn quyền tự giới thiệu, vừa rồi đem hiểu lầm giải khai. Xuất Vân Quốc Ô Hoàn, đến đây hướng các hạ lĩnh giáo. Xuất Vân Quốc. Nghe được cái tên này, Tô Mộc cảm thấy có chút quen hay, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra, một bên lão bá thì là một bộ kinh ngạc bộ dáng, hắn chính là Xuất Vân Quốc Ô Hoàn. Thế nào, lão bá ngươi biết? Tô Mộc nhìn về phía lao giả bên cạnh, không khỏi nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Lý lịch của hắn bên trên không phải có tình báo Tư Thiên Hộ đầu này sao? Thế nào làm hiện tại liền một cái ven đường lao bá đều so với hắn có kiến thức? Ô Hoàn chính là lần này xuất Vân Quốc đặc sứ, đến đây cho chúng ta hoàng thượng chúc thọ. Lao bá giải thích một câu. Hóa ra là hắn. Tô Mộc rốt cục nhớ lên. Xuất Vân Quốc đặc sứ Ô Hoàn, đây không phải là thành đúng sai tại nguyên tắc ở trong thành danh bắt đầu sao? Chính là có sự tồn tại của đối phương, mới cho thành đúng sai cơ hội lập công lớn. Bất quá, nếu là hắn không có nhớ lầm, vị này Ô Hoàn đặc sứ hẳn là thiết đảm thần hầu người a. Không đúng, giống như cũng không phải. Tô Mộc nhíu mày suy tư, nhưng luôn luôn cảm thấy đi qua ký ức mơ hồ không rõ. Dù sao đi qua lâu như vậy, mà hắn đang thức tỉnh trí nhớ kiếp trước thời điểm, vẫn chỉ là không có tu vi võ công người bình thường. Cứ việc về sau lấy trong thời gian cực ngắn, tu luyện ra một thân cực cao võ nghệ, thân thể các hạng trị số cũng xa không phải võ giả tầm thường có thể bằng. có thể đã lãng quên ký ức, nhưng cũng là không cách nào vãn hồi. Cái này cũng liền đưa đến, hắn có thể nhớ kỹ một chút người trọng yếu sự vật, nhưng cụ thể chi tiết lại không cách nào hoàn toàn nhớ lại. Đang lúc hắn suy tư lúc, trên lôi đài, Tô Hoàn đã đánh bại kia Mạc Bắc Thảo Nguyên võ giả. Thực lực quả thực không tệ, nhưng điều này cũng làm cho Tô Mộc hoàn toàn xác định một chút, cái này Ô Hoàn hẳn không phải là Thiết Đạm Thần Hầu người, hoặc là nói, hắn cũng không phải là trong trí nhớ mình, cái kia ép buộc Thái Hầu Ô Hoàn. Cái sau thực lực yếu hơn nữa, đó cũng là có thể cùng Tào Chính Tuần giao thủ một hai võ giả. Cho dù là bị từ đầu ngược tới đuôi, có thể thực lực cũng không nên yếu tại tông sư trung kỳ. Mà giờ khắc này trên đài Ô Hoàn, nhiều nhất chỉ có tông sư sơ kỳ mà thôi, hơn nữa còn là tại tông sư sơ kỳ ở trong, đều tính không được bạt tiêm bình thường người. Khi nhìn đến Mông Nguyên võ giả lạc bại về sau, Tô Mộc cũng không có tiếp tục quan sát hào hứng. Quay đầu tiếp tục hướng phía y quán phương hướng bước đi. Cùng lúc đó, Đồng Phúc khách sạn bên trong, Lý Đại Trụy sao kết thúc đồ ăn, thừa dịp lúc rảnh rỗi, cùng Tú Tài tán gẫu, không phải, đây chính là 50 lượng à. 50 lượng, đều đủ ta tại Đồng Phúc khách sạn xào kỹ mấy năm thức ăn. Theo Lý Đại Trụy chủ nghệ đề cao, khách sạn chuyện làm ăn biến càng thêm đỏ lửa, ngay tiếp theo khách sạn hỏa kế tiền tháng cũng đã nhận được một lần tăng trưởng. Liên lấy Lý Đại Trụy mà nói, bây giờ tiền tháng là mỗi tháng 4 tiền, đồng thời còn có thể theo khách nhân mỗi đạo trong thức ăn, rút ra 5% nghiệp vụ trích phần trăm. Liền ngươi kia võ công, Tú Tài khép cười một tiếng, chỉ thấy Lý Đại Trụy đã lột lên tay áo, ta võ công thế nào? Không nói ngươi võ công không tốt. Tú Tài vội vàng đổi giọng, nhưng vấn đề là, ngươi có thể gánh vác được người ta xe loạn chiến à? Muốn nói bộc phát, Lý Đại Trụy nương tựa theo bảo đao, đao ý, cho dù là so với rất nhiều tông sư sơ kỳ, đều là không thua bao nhiêu. Có thể nói đi thì nói lại, Lý Đại Trụy dù sao thời gian tu luyện ngắn ngủi, chân khí tích lũy tóm lại là yếu hạng. Đánh một trận hai trận còn tốt, xa luân chiến lại không được. Trước mấy ngày, Lý Đại Trụy cũng là bởi vì cái này nhất nhân làm, mà không có thể đi tranh kia 50 lượng. Có thể kinh nghiệm 3 ngày mình tư khổ tưởng, bây giờ hắn lần nữa nghe được Tú Tài lời nói, cười hắc hắc, ngươi làm ta không nghĩ tới. Hắn cái kia chiến thắng điều kiện không phải còn có một đầu. Ta bóp lấy thời gian, đội vàng mặt trời lặn hoàng hôn đi lên, đem đài chủ đâm bảo, kia bạc không phải liền là của ta. Nghe nói như thế, dù là Tú Tài, cũng không khỏi đến coi trọng hắn một cái, sau đó thở dài, ngươi tâm tư này nếu là đặt ở làm đồ ăn bên trên tốt biết bao nhiêu. Lý Đại Trụy chỉ coi lời này là đang khen hắn, không có để ý, đang lúc này ngoài cửa truyền đến thanh âm, miệng rộng, ngươi muốn đánh lôi nhưng phải nhanh a, ta trở về lúc ấy thật là đã không sai biệt lắm phải kết thúc. Cái gì đồ chơi? Lý Đại Trụy sau khi nghe, trực tiếp vừa quay đầu, đang chuẩn bị hỏi thăm một phen, đã thấy đi vào cửa chính là một cái người quen. Tô Đại Phu, ngươi cái gì hôm kia trở về? Chương 804, ra cắt lỗ phương đồ ăn, 1, chương 804, ra cắt lỗ phương đồ ăn, 1, buổi tối hôm qua. Tô một cười cười, bước qua cánh cửa, đi vào bên cạnh bàn vừa mới ngồi xuống, Lý Đại Trụy liền xách theo ấm trà đi tới, vượt qua một cái móc ngược trên bàn bát sứ, cho Tô một thêm vào nước trà. Sau đó mới là cười hắc hắc nói, vừa nói đùa chút đấy. Cái này trên lôi đài đầu con quấn, Tú Tài đều đã nói với ta. Cứ việc được một thân không tệ võ công, nhưng bởi vì cái gọi là giang sơn dễ đổi bản tính có rời, Lý Đại Trụy bản tính không xấu, nhưng chính là bình thường ưa thích thổi chút ít trâu. Vừa rồi cũng chính là vội vàng thời gian rỗi, cùng Tú Tài chậm rãi đại sơn, không có thật đi võ đài ý tứ. Vậy thật đúng là đáng tiếc. Tô Mộc nhấp một miếng trà. Ân, đông trưởng uy vẫn là trước sau như một keo kiệt, bày ra đến miễn phí uống nước trà, chính là 2 văn tiền một cân lá trà bọn. Lý Đại Trụy nghe hắn lời này, cũng là bị khơi gợi lên tâm tư, bu lại, đáng tiếc cái gì à? Tô Mộc thì là đem vừa mới phát sinh ở trên lôi đài một màn, toàn bộ cáo chi cho Lý Đại Trụy. Lý Đại Trụy thúc đẩy đầu óc, nhưng hắn dùng sức gãi đầu một cái, cuối cùng cũng không có nghĩ rõ ràng, không phải, kia xuất vân quốc sứ giả hẳn là cùng chúng ta đứng ở một bên a, ta lúc này đã qua, có phải hay không có chút không trượng nghĩa a. Lý Đại Trụy nghĩ rất đơn giản, xuất vân quốc sứ giả, giúp Đại Minh triều đình giải vây, nếu là hắn thừa dịp đối phương kiệt lực, đi lên hái được quả đảo, chẳng phải là ở lương thứ minh bạn. Nào có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Lữ Tú Tài lúc này cũng đi tới, nghe được hắn lời này, nhịn không được liếc mắt, nghe Tô huynh nói cái kia gọi Ô Hoàn sứ giả thắng được mặc dù miễn cưỡng, nhưng chung quy thắng. Người kia, võ đại không phải liền là có thua có được, hợp lấy liền để kêu Mông Nguyên cao thủ được à? Lý Đại Trụy phản bác. Tú Tài lại lắc đầu, đạo lý là đạo lý này, nhưng Mông Nguyên so với xuất vân quốc, tựa như Hạo Nguyệt Chi Huy Quang so với Đông Đóm, bây giờ bị cấp dưới chiếm quyền, tóm lại ném đi mặt mũi. Theo 2 ngày này tình huống đến xem, Mông Nguyên nhân như là đã không cần thiết ỷ lớn hiếp nhỏ thanh danh, vậy thì thế tất yếu đem uy phong đánh ra đến, miễn cho lại để cho xung quanh tiểu quốc xem nhẹ. Cho nên nói, kia Ô Hoàn đánh bại Mông Nguyên cao thủ liền nhất định sẽ có mạnh hơn cao thủ đánh lại. Tô Minh, ta nói không tệ a. Nói xong lời cuối cùng, Lữ Tú Tài vừa nhìn về phía Tô Mục, cái sau khẽ bước cằm. Đánh thua, mất mặt, đánh lại. Lý Đại Trụy một bộ mình đã hiểu bộ dáng, gật gật đầu, hóa ra là dạng này. Lại nghĩ tới vừa mới Tô Mục nói tới, nếu muốn đánh lôi đài đến nhanh, trên mặt hắn lập tức lộ ra vẻ hưng phấn, chạy như bay, lúc này liền đi ra cửa, còn không có qua 1-2 hơi công phu, chỉ thấy kia cường tráng không ít thân thể, một bước một rơi xuống đất theo cổng lại đi đến. Thế nào, không muốn tiền? Lữ Tú Tài trêu ghẹo nói. Ngươi đi một bên. Lý Đại Trụy tức giận đẩy hắn một chút, nhưng cũng cân nhắc tới Tú Tài gầy yếu thân thể nhỏ bé, không có thật ra sức, chỉ là đem hắn chen đi, mới là vẻ mặt màu mướp đắng nhìn về phía Tô Mục, Tô Đại Phu, người kia đại khái là thực lực gì à? Hắn tận lực nói huyền chuyện, Tô Mục cũng minh bạch hắn ý tứ, cười cười, khó mà nói, nhưng đoán chừng sẽ không quá mạnh, tối đa cũng chính là cùng Tả Lãnh Thiền một cảnh giới à? Tả Lãnh Thiền? Đó không phải là tông sư trung kỳ. Lý Đại Trụy hoàn toàn từ bỏ, cảm thấy mình cái này tiên tiên cảnh giới tiểu thái điểu vẫn là không đi tự chuốc lấy đau khổ. Tô Mộc gặp hắn dạng này, cũng từ bỏ nguyên bản dự định. Lúc đầu, khi nhìn đến Lý Đại Trụy đối kia 50 lượng hứng thú thời điểm, hắn là thật chuẩn bị giúp đỡ một đám. Đến một lần đều là bằng hữu, thứ hai Lý Đại Trụy chỉ là đồ bếp, nếu là có thể đánh bại Mông Nguyên cao thủ, cũng có thể hoàn toàn chèn ép một chút Mông Nguyên phách lối khí diễm. Dạng này chờ sau này nếu là Mông Nguyên võ giả lại trên lôi đài khiêu khích, dưới đài người xem cũng có thể trực tiếp phản bác, ngay cả chúng ta chỗ này một cái đầu bếp đều đánh không lại, ở đâu ra mặt tiêu gạo. Có thể nói đi thì nói lại, Lý Đại Trụy cũng chỉ là đầu bếp, nếu là tiến vào Mông Nguyên nhân tầm mắt ở trong, lại cho đối phương khó xử, khó đảm bảo sau đó sẽ không lọt vào trả thù. Tất nhiên Lý Đại Trụy người tại kinh thành, có thể mẹ nàng, còn có hắn cô phụ đều tại ngoại địa. Ma môn cao thủ không phải cùng ngươi nói cái gì họa không kịp người nhà. Nói trở lại, miệng rộng ngươi gần nhất tại sao lại nghĩ đến đi kiếm ngoại quái, thiếu tiền tiêu. Tô Mộc nhìn về phía Lý Đại Trụy, lại hiếu kỳ hỏi thăm một câu. Đó cũng không phải. Lý Đại Trụy lắc đầu, sau đó lại có chút thật không tiện, lề mề nửa ngày, cũng không nói ra như thế về sau. Lữ Tú Tài gặp hắn bộ dáng này, cũng là vừa cười vừa nói, đây không phải gần nhất Liễu cô nương sinh nhật một tới, miệng rộng liền nghĩ cho người ta mua tiểu lễ vật, làm tiểu kinh hỉ. Lý Đại Trụy bị vạch trần tiểu tâm tư, trong lúc nhất thời, càng thêm thật không tiện. Tô Mộc nghe nói như thế, vớt cằm, dạng này a. Nói đến, ta còn giống như không cho sườn núi dư qua sinh nhật Tô đại phu ngươi nói cái gì? Lý Đại Trụy tựa hồ nghe tới một chút nội dung, bắt quái nhìn tới, Tô Mộc lại lời nói xoay chuyển, ta nói, quà sinh nhật không riêng phải có giá trị, tâm ý cũng rất trọng yếu. Tâm ý? Lý Đại Trụy gãi đầu một cái, hắn nào hiểu đến những này a, tỷ như ngươi có thể cho nàng làm một bát mì trường thọ. Tú Tài vừa mới mở miệng, liền đón nhận Lý Đại Trụy ghét bỏ ánh mắt. Ánh mắt kia phảng phất tại nói, liền cái này a. Lữ Tú Tài cũng không thèm để ý, nói bổ sung, bên trong cất giấu một cây xanh biết châm hoa. Lý Đại Trụy nghĩ hình ảnh kia, cảm thấy thật đúng là giống như là kia chuyện, bận điệu cười theo, đưa tới, cho Tú Tài nắn vai đấm chân, cái kia, ngươi tiếp tục. Tô Mộc thấy một màn này, lại nghĩ tới Hoàng thượng Thọ Yến. Lúc này, thượng thiện giám bên trong ngự chủ, hẳn là cũng ở tay chuẩn bị Hoàng thượng Thọ đàn cùng ngày menu a. Chính như phía trước nói tới, Hoàng thượng nguyên bản không có chuẩn bị tổ chức lớn, thượng thiện giám cũng liền chỉ là chuẩn bị một chút tương đối thức ăn tinh xảo, dùng cho dâng tặng lễ vật. Có thể kế hoạch không đổi kịp biến hóa, Mông Nguyên cùng các quốc gia sứ thần nhao nhao đến đây chúc thọ, kể từ đó, Thọ Yến cùng ngày nhất định là phải lớn bày yến hội. Mà ngự chủ nhóm bốn chỉ muốn trình đi lên thức ăn, liền khó tránh khỏi lộ ra tinh xảo có thừa, nhưng đại khí không đủ. Bây giờ mắt thấy ngày gần, thượng thiện giám ngự chủ nhóm có thể nói là tổn thương thấu đầu óc. Muốn thật sự là như vậy, cái này ngược lại cũng đúng có thể đi đánh một chút gió thu. Tô Mộc nhớ tới trước đó mang theo những cái kia mới lạ nguyên liệu nấu ăn đi thượng thiện giám, cuối cùng đóng gói trở về không ít thất bại thành phẩm chuyện. Nói là thất bại thành phẩm, trên thực tế đây chẳng qua là thượng thiện giám ngự chủ đã tốt muốn tốt hơn. Hơn nữa cũng không nhất định là hương vị có vấn đề, càng nhiều vẫn là ngụ ý không đủ. Nghĩ đến, Tô Mộc lúc đầu cũng muốn đi một chuyến hoàng cung, bây giờ cũng liền lập tức khởi hành, bất quá tại trước khi đi, hắn chưa quên chính mình đến Đồng Phúc khách sạn mục đích chủ yếu. Trước đó không lâu, tiểu đạo sĩ dùng truyền âm phù liên hệ hắn, nói là muốn tìm sư phụ, Mộ Dung Tử muốn siêu tầm dân ca, Mặc Tiểu Bối thì đơn thuần tham niệm mức quả, Đường Cục Khoai, đồ chơi làm bằng đường Trương Phi không muốn trở về. Cho nên xin nhờ hắn hỗ trợ chuyển cáo Đông Trường Quỹ, không để cho nàng dùng lo lắng. Chương 804, ra cắt lỗ phương đồ ăn, 2, chương 804, ra cắt lỗ phương đồ ăn, 2, đem nhiệm vụ bao bên ngoài cho Lý Đại Trụy cùng Tú Tài. Tô Mộc cũng là hướng phía hoàng cung bước đi. Ven đường, hắn lần nữa trải qua kia một chỗ lôi đài, hướng lên trên nhìn lại, quả nhiên không còn là Ô Hoàn Thủ Lôi, mà là một người đầu chọc tay áo trung niên thi tăng, ngay tại trên lôi đài ngồi xếp bằng. Chỉ là lưu ý một cái, Tô Mộc dưới chân không có nửa điểm đình trệ, lại đi nửa khắp đồng hồ, dọc đường sứ quán thời điểm hắn đột nhiên quay đầu nhìn vào bên trong. Chỉ thấy trong đó đối diện cổng đại sảnh ở trong, đi ra một thân ảnh, thân hình cũng không tính cao lớn, lại làm cho người ta cảm thấy hùng tráng cảm giác, chính là trước đó trên lôi đài chiến thắng Ngông Nguyên cao thủ sứ giả Ô Hoàn. Bất quá, giờ phút này Ô Hoàn lại là khí tức cân xứng, hoàn toàn không giống như là một cái vừa mới trải qua hai trận đại chiến người. Nhìn thấy có người trong triều xem ra, Ô Hoàn cũng là nên tiếp ánh mắt, thấy là người Trung Nguyên, mặc dù không cảm thấy nhìn quen mắt, nhưng vẫn là về lấy mỉm cười, xem như chào hỏi, đây mới là xoay người đi chỗ hắn. Đối với cái này, Tô Mộc không lắm để ý, bởi vì hắn cũng không có từ trên người của người này phát giác được các ý, biểu lộ mặc dù hư giả, nhưng cũng không có cho người ta dối trá cảm giác. Tả hưu Ô Hoàn cùng hắn cũng là không thân chẳng quen, đã như vậy, hắn cần gì phải đi xen vào việc của người khác. Dưới chân vẫn như cũ không ngừng, lần này, Tô Mộc đi thẳng tới hoàng cung, ở giữa không còn nửa điểm khúc nhạc giọng ngắn. Ngự thư phòng bên ngoài, Tô Mộc vốn định đi trước cùng hoàng thượng lên tiếng kêu gọi, hồi báo một chút công tác, sau đó lại đi thượng thiện giám. Nhưng khi đi vào ngự thư phòng, Phật ấn mặc dù đem hắn đón vào, có thể hoàng thượng lại không có ở bên trong. Phật ấn đại sư, hoàng thượng đâu? Tô Mộc mơ hồ có suy đoán, chẳng lẽ lại trộm đi xuất cung? Phật ấn cũng giống là nhìn ra Tô Mộc trong lòng suy nghĩ, là giữ gìn hoàng thượng mặt mũi, bận điệu giải thích một câu, hoàng thượng đi hậu cung. A, Tô Mộc nghe nói như thế, gật gật đầu, liền không có lại truy vấn. Cái này dù sao cũng là hoàng thượng sinh hoạt cá nhân, có thể Phật ấn lại không có dấu giếm ý tứ, đem chuyện nói ra, vạn quý nhân có bầu, hoàng thượng gần nhất thường thường liền phải bất an. Vạn quý nhân? Nghe được vạn cái họ này, Tô Mộc cảm thấy có chút quen hay, nhìn về phía Phật ấn. Cái sau nhẹ nhàng thở dài, chính là vạn quý phi, tuy là cùng thuyền sẽ dương nghiệt, mà dù sao là hoàng thượng sủng ái nhất phi tử, hoàng thượng vốn là không nỡ, bây giờ lại có mang thai, cho nên cũng chỉ là hàng lạ quý nhân. A, cái này Tô Mục há to miệng, cũng có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu là hắn nhớ không lầm, cái này Vạn Quý Phi thật là cùng thuyền biết sát thủ, thực lực phỏng đoán cẩn thận cũng có tông sư sơ kỳ. Hoàng thượng cứ như vậy yên tâm, còn nhường nàng có bầu. Phật ấn nhịn không được ho khan một cái, hoàng thượng đã sai người hóa đi Vạn Quý nhân công lực, ngày bình thường cùng phòng, lại đeo pháp khí hộ thân, bên ngoài gian phòng cũng có cao thủ thời điểm đề phòng. Tô Mục cảm thấy mình bỗng nhiên đối cái này Vạn Quý nhân có chút hiếu kỳ. Dạng gì mị lực? Không đúng, Vạn Quý nhân hắn trước kia gặp qua, mặc dù ung dung hoa quý, cực phẩm thiếu phụ. Không, thế nhưng không đến mức đem hoàng thượng mê thành như vậy đi. Có Phật ấn ở bên người, chúng độc hạ cổ loại hình thủ đoạn hẳn là không cần hoài nghi. Vậy cũng chỉ có thể quy công cho hoàng thượng người yêu thích. Khả năng hắn chính là tốt cái này một ngụm cũng có nói. So với nha khống, đối với hoàng thượng loại này có được thiên hạ cửu ngũ chí tôn mà nói, không cam lòng khuất phục nhưng lại không thể làm gì bị bắt nữ sát thủ, không nghi ngờ gì càng thêm có thể hài lòng nam nhân chinh phục dù. Hơn nữa, cái này dù sao cũng là hoàng thượng sinh hoạt cá nhân, Tô Mục vốn là không có quyền can thiệp. Chỉ cần làm tốt an toàn biện pháp. Ân, an toàn biện pháp, nghiêm chỉnh loại kia. Những chuyện khác, Tô Mục tin tưởng hoàng thượng phân rõ nặng nhẹ. Đã như vậy, vậy ta trước hết đi thượng thiện giám. Tô Mục cáo biệt Phật ấn, trực tiếp đi tới thượng thiện giám. Lúc này, thượng thiện giám bên trong, ngự chủ nhóm đối với Tô Mục đến, rất là hoan nghênh. Không có cách nào, bọn hắn là thượng thiện giám ngự chủ, lại phụ mệnh chế định mới yến hội menu, khó đảm bảo sẽ không xuất hiện lãng phí tình huống. Lúc đầu, những cái kia làm xấu thức ăn cũng sẽ không bị ném rơi, mà là phân cho những cái kia cùng thượng thiện giám có trực tiếp liên quan tiểu thái giám ăn. Nhưng có lẽ là lần trước ngự chủ nhóm gặp được mới nguyên liệu nấu ăn sau, thấy cái mình thích là thèm, dùng tới 12% chú, đến mức giang lang mới tận. Lần này mở tiệc chiêu đãi các quốc gia sứ thần, xác thực không có quá nhiều mới linh cảm. Đến mức làm ra món ăn số lượng tuy nhiều, có thể phần lớn đều không thể làm bọn hắn vừa lòng đẹp ý, cái này cũng liền dẫn đến cháo nhiều tăng thiếu tình huống xuất hiện. Tô Mục đến, có thể nói là một trận mưa đúng lúc. Tô Mục cũng không ghét bỏ, dù sao cũng là hoàng cung ngự chủ tay nghề, cho dù là làm xấu món ăn, thế nhưng chỉ là ngụ ý không đủ, tại sát hương vị cùng dinh dưỡng cân đối phía trên, không có vấn đề gì. Tại ngự chủ nhóm khẳng khái phía dưới, Tô Mục vệ túi mắt trần có thể thấy bị bổ sung đến 7 phần đầy. Đương nhiên, hắn cũng không có ăn không lấy không ý nghĩ, mà là đem đã sớm chuẩn bị xong pháp khí tủ lạnh, pháp khí lò nướng, pháp khí máy rửa bát lấy ra ngoài, lại cáo chi ngự chủ nhóm phương pháp sử dụng. Ngự chủ nhóm mặc dù không màng hồi báo, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, khi bọn hắn nhìn thấy những pháp khí này diệu dụng sau, đối đãi Tô Mục càng thêm nhiệt tình. Đem nguyên bản chuẩn bị tại Thọ Yến bên trên phơi bày thức ăn, cũng đem ra, cung cấp Tô Mục nhấm nháp. Bất quá, Thọ Yến thức ăn không giống với những cái kia làm xấu thức ăn, tại Thọ Yến trước khi bắt đầu, không thể xuất hiện tại đại chúng tầm mắt ở trong, cho nên chỉ có thể ở thượng thiện giám trung phẩm nếm. Đối với cái này, Tô Mục cũng tỏ ra là đã hiểu, không có được một tức lại muốn tiến một thức ý nghĩ, chỉ là nhìn xem kia từng đạo tinh xảo thức ăn, dần dần phẩm vị. Nên nói không nói, có thể leo lên Thọ Yến thức ăn, bất luận là sắc hương vị, bày bản, ngụ ý đều tìm không ra bất kỳ tật xấu gì đến. Tô Mục cũng là ăn đến dị thường hài lòng, thẳng đến. Khu khu khu, cái này, đây cũng là Thọ Yến bên trên món ăn. Tô Mục cảm nhận được tận cùng bên trong nhất vị mặn, giống như là ăn một miệng lớn dưa muối dính mặn muối, nhịn không được trực tiếp đem một bên bề ngoài tinh xảo canh thành phẩm, lấy châu gặm mẫu đơn hình thức, đột nhiên rót đến miệng bên trong. Ngự chủ nhóm thấy Tô Mục như vậy bộ dáng, đều là sức sở, một người trong đó đem tia mâm đồ ăn nâng lên, mắt nhìn địa giới đáy tiêu ký, lúc này mới nhịn không được nói, cái này ai thất đức như vậy, thế nào đem ra các ngự chủ đồ ăn cho bưng đến đây. Lời này vừa nói ra, cái khác ngự chủ cũng là lộ ra một bộ bừng tỉnh hiểu ra bộ dáng. Ra các khẩu phương, thượng thiện giám thủ tịch ngự chủ, có kinh thành thực thần lời ca tụng, nhưng mà, lại là tiên tiên vị giác mất linh. Nói là nói như vậy, có thể hắn cũng không phải là nếm không ra hương vị, càng giống là người bình thường lại bị cảm, đối vị ngọt, vị mặn không có nhạy cảm như vậy. Cái này cũng liền đưa đến, ra các khẩu phương đồ ăn, hương vị đều đặc biệt trọng, không phải muốn mặn, chính là muốn mệnh ngọt. Nhưng mà, ngay tại cả đám vây quanh Tô Mục, hướng hắn ném đi ấy náy ánh mắt thời điểm, không có người chú ý tới, một thân ảnh đã cứng ở thượng thiện giám ngoài cửa. Chương 805, Huyền Thiết Giao Phay, 1, chương 805, Huyền Thiết Giao Phay, 1, ra các khổng phương vốn đã trở về chỗ ở, nhưng khi hắn nằm lên giường, chuẩn bị nghỉ ngơi thời điểm, trong đầu chợt hiện lên linh cảm. Nghĩ ra một loại tốt hơn nguyên liệu nấu ăn phối hợp, liền không kịp chờ đợi tới thượng thiện giám. Kỳ thật thân làm ngự chủ, chỗ ở của hắn cũng là nồi và bếp đầy đủ, nhưng làm sao hắn đồ ăn là muốn tại thọ đản bên trên hiến cho hoàng thượng, không có gì ngoài sắc hương vị, ngụ ý, dinh dưỡng cân đối bên ngoài, dùng tài liệu cũng cực kỳ đắt đỏ. Có thể nói phóng nhãn toàn kinh thành, cũng chỉ có thượng thiện giám có thể cung cấp cần thiết. Bất quá khi ra các khổng phương đi vào thượng thiện giám, không đợi đi vào lúc, hắn lại chú ý tới trong đó tình huống. Thấy là Tô Mục đến, lại ngay tại ngự chủ nhóm chen chúc hạ phẩm nếm lấy ngày sau chế yến tiệc thức ăn, vốn nghĩ cất bước mà bảo, dung nhập trong đó. Có thể hắn nghĩ lại thu ý định này. Bởi vì hắn nhớ tới chính mình lúc rảnh rỗi đã từng thấy qua một thiên cổ văn, tên là Châu Kỵ Phúng Tể Vương Nạp Gián. Bên trong có một câu nói như vậy, ta thê vẻ ta, mang ta cũng. Thiếp vẻ ta, sợ ta cũng. Khách vẻ ta, muốn cầu cạnh ta cũng. Châu Kỵ là thời kỳ chiến quốc, Tề quốc đại thần, quyền lực không thể bảo là không lớn. Ra các khổng phương để tay lên ngực tự hỏi, chính mình là không xứng cùng đối phương đánh đồng. Không sai địa vị khác biệt, đạo lý lại là tương thông. Hắn thân làm thượng thiện giám thủ tịch ngự chủ, lại nắm giữ tiên hoàng ngự tứ huyền thiết giao phay, rất được hoàng thượng tín nhiệm cùng ân sủng, chẳng lẽ ở bên cạnh hắn liền không có mang ta sợ ta muốn cầu cạnh ta người sao? Cho nên vì phòng ngừa hiện thân lộ diện về sau đạt được cùng sự thật không hợp đánh giá, Gia Cát Khổng Phương biến đổi ý nghĩ, hắn đem chính mình đồ ăn lặng lẽ rời đến chờ đợi nhấm nháp món ăn bên trong. Lương trước như thế, tất nhiên có thể có được một cái hài lòng đáp án. Nhưng mà không như mong muốn. Gia Cát Khổng Phương suy nghĩ rất nhiều, hắn nghĩ tới chính mình đồ ăn sẽ để cho người khen không dứt miệng, hoặc là tạm được, nhưng tóm lại đạt đến tuyến hợp lệ. Nhưng hắn ngàn muốn bạn muốn, cũng không có nghĩ đến vậy mà lại là một câu thất đức. Như cái này đánh giá là theo Tô Mộc trong miệng xuất ra thì cũng thôi đi, dù sao cũng là một cái người ngoài nghề, thành phẩm đồ ăn đều xem khẩu vị, không hiểu trong đó thâm ý có thể hết lần này tới lần khác lời này là thượng thiện rắn ngự chủ nói tới. Trong lúc nhất thời, Gia Cát Khổng Phương cứng ở nguyên địa, bàn tay nâng lên mong muốn đẩy ra thiện phòng đại môn, nhưng do dự một cái chớp mắt lại buông xuống. Hắn mong muốn nghe một chút, đám người này còn muốn nói cái gì? Đến tột cùng là đối chính mình có oán, vẫn là mình món ăn coi là thật có vấn đề gì? Ngoài cửa Gia Cát Khổng Phương đang tập trung tinh thần nghe. Thượng thiện giám bên trong, vừa mới nói thất đức vị kia, cũng là thở dài, hơi xúc động, muốn nói ra các ngự chủ, lao công, bài đắn, hỏa hầu đều tìm không ra ma bệnh, có thể duy trì có là cái này gia vị ai nói không phải đâu, cũng là lao thiên gia đuôi mù, lại có là nhận không ra người tốt. Lại có một người tiếp hợp nói, muốn nói bọn hắn nhiều năm như vậy, đối ra các Khổng Phương nhận đánh ngộ, nói không hâm mộ ghen ghét vậy cũng là giả. Nhưng nếu là nói ra các Khổng Phương mới không xứng vị, cũng có thiếu thỏa đáng. Dù sao ra các Khổng Phương ngoại trừ bởi vì tiên tiên tật bệnh, tại gia vị bên trên có cực lớn thiếu hụt, nhưng tại phương diện khác, bất luận là đao công, bạch đán, đối với hỏa hầu đem cống, hoặc là sáng ý sáng tạo cái mới, đều không phải là bọn hắn có thể so sánh. Xa không nói, liền nói trước đó cầm tới mới nguyên liệu nấu ăn, nghiên cứu chế tạo món ăn mới đơn thời điểm, ra các Khổng Phương chính là cư công chí vĩ. Cơ hồ có 6 thành trở lên món ăn sáng ý đều là hắn nói ra. Ngoài ra, ra các Khổng Phương chấp trưởng thượng thiện giám qua nhiều năm như vậy, cũng coi là chỉ dùng người mình biết, lại không keo kiệt thủ nghệ của mình, sẽ chỉ điểm những cái kia mới tới ngự chủ, trợ giúp vứt bỏ một chút đối với chủ nghệ mà nói, không tốt tập tục xấu. Thượng thiện giám ngự chủ nhóm, nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng. Cũng chính bởi vì đối phương hữu tài hữu đức, cho nên ngự chủ nhóm mới là trong lòng chiếu không nói tình huống hạ, che giấu đối phương thời gian lâu như vậy. Được rồi, đều bất tranh cãi a, nếu để cho ra các ngự chủ nghe được sẽ không tốt. Thấy còn có người muốn nói xuống dưới, cứ việc tất cả mọi người biết đây là tại là ra các Khổng Phương tao nộ không cam lòng, nhưng vẫn là kịp thời cắt ngang. Bọn hắn thật là biết, ra các ngự chủ đối đãi chủ nghệ thái độ chi chăm chú, nếu là trong đầu có ý tưởng gì, nửa đêm đứng lên làm đồ ăn cũng không phải chưa từng có. Những người khác nghe nói như thế, cũng đều là vội vàng im tiếng. Chỉ là đem ra các Khổng Phương thức ăn cầm xa một chút, lại đem hắn thức ăn bưng tới gần nhường Tô Mộc nhấm nháp. Ngoài cửa, ra các Khổng Phương thì là ngẩng đầu nhìn trời, nước mắt chẳng biết lúc nào mà khởi đầu, khi nào mà dừng, chỉ còn lại hai cái nước mắt chảy qua kia tràn đầy tang thương mặt. Trong đầu hắn suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến đã từng bị hắn chú ý tới, lại không có chú ý một chút chi tiết. Thân làm thượng thiện giám thủ tịch ngự chủ, ra ngoài trách nhiệm tâm, tại cái khác ngự chủ món ăn trình lên trước đó, hắn đều là muốn nhấm nháp giữ cửa ải. Miễn cho món ăn không hợp thánh thượng khẩu vị, bọn hắn gặp trừng phạt. Trước kia, hắn chỉ là hương vị không đủ điểm này, sẽ dạy không ít ngự chủ, lúc ấy những cái kia ngự chủ cũng là khiêm tốn tiếp nhận. Nhưng bây giờ hồi tưởng lại, kia hơn phân nửa là hắn vấn đề. Lại có là mỗi gặp niên hội thịnh yến, hắn đều muốn cho hoàng thượng dâng lên một phần thức ăn, mà hoàng thượng thì sẽ đem món ăn này thưởng cho hàng năm có công chi thần nhấm nháp. Trước kia hắn cảm thấy đây là hoàng thượng đối với mình coi trọng, đem chính mình món ăn xem như ban thưởng, hắn cũng vô cùng vui lòng nhìn thấy điểm này, chẳng qua là cảm thấy hoàng thượng làm như vậy, khó tránh khỏi có chút bạc đãi chính mình. Nhưng bây giờ nghĩ đến, sợ là chính mình thức ăn đã đến nhường hoàng thượng đều khó mà nuốt xuống tình trạng, lúc này mới không thể không đem ban thưởng ra ngoài, từ đại thần thế thiên tử chịu khổ. Ai, thở dài một tiếng, ra các Khổng Phương vốn là hiện ra vẻ già mua dung nhan, trong lúc nhất thời dường như lại già yếu mười mấy tuổi. Thậm chí, nếu là coi khí sắc, trong đó còn mơ hồ xen lẫn mấy phần dáng vẻ giàn mua. Không biết qua bao lâu, thượng thiện giám bên trong, Tô Mộc nếm khắp mỹ thực, hài lòng xoa bụng, đẩy ra thượng thiện giám đại môn, đi tới cửa bên ngoài, vốn định ngẩng đầu nhìn một cái sắc trời xác nhận thời gian, có thể đầu không đợi nâng lên, ánh mắt trước bị trên đất vệt nước hấp dẫn. Chuyện gì xảy ra? Trời mưa. Sửng sốt một cái trước mắt, hắn bỗng nhiên nghĩ đến vừa mới chính mình nếm đến, cái kia đạo xinh đẹp tinh xảo vô cùng, lại bị mặn cực nặng thức ăn. Hắn lúc đó, quả thực bị cái này đột nhiên tới thích khách đả thương đầu lưỡi, đến mức không có phân tâm chú ý chỗ hắn. Có thể giờ phút này ngồi tưởng lại, lúc ấy ở ngoài cửa, có vẻ như có như vậy một đạo không tính ổn định khí tức chấn động. Con người khép hở, chỉ một cái mắt, Tô Mộc liền tiến vào nội cảnh, lại rất mau lui lại đi ra, trên mặt không khỏi nổi lên một nụ cười khổ. Đây coi là chuyện gì à? Ta rõ ràng chỉ là tới ăn nhờ ở đậu. Lời tuy nói như vậy, nhưng người nếu là muốn sống được thư thái, sẽ vì một ít chuyện phụ trách. Chương 805, Huyền Thiết Giao Phay 2, chương 805, Huyền Thiết Giao Phay 2, cứ việc những chuyện này có lẽ sai không ở mình, nhưng nếu là không đi để ngủ, Tô Mộc luôn cảm thấy trong lòng có một vướng mắc. May mắn, cũng không phải việc khó gì. Suy nghĩ chớp động, ánh mắt của hắn khóa chặt một cái phương hướng, thân hình chậm rãi giảm đi. Ngự chú ra các Khổng Phương nơi ở đó là cái không lớn sân nhỏ, trừ ở giữa nhà chính bên ngoài, đông tây hai bên theo thứ tự là phòng bếp cùng kho lạnh. Trong sân còn có một phương nho nhỏ vườn rau, trong đó trồng lấy các loại lúc sơ. Về tới tiểu viện của mình, ra các Khổng Phương đầu tiên là tới bên cạnh giếng, đánh một thùng nước, mới là dùng bầu bắt đầu cho trong vườn rau xanh tưới nước. Tưới kết thúc nước, hắn lại đi kho lạnh. đem một chút đã có chút mục nát nguyên liệu nấu ăn lựa đi ra, tỉnh liên lụy cái khác rau xanh. Làm xong đây hết thảy sau, hắn mới là về tới nhà chính. Nghĩ nghĩ, đem chính mình trước đó linh cảm viết xuống, sau đó thu thập lại hành lý. Ngay tại hắn bận rộn thời điểm, ngoài viện, Tô Mộc không mời mà tới, tượng trưng đưa tay tại hàng rào trên cửa gõ gõ, liền trực tiếp đi vào tiểu viện. Gia Cát Khổng Phương nghe được thanh âm, buông xuống trong tay sự vật, hướng phía ngoài cửa nhìn lại, thấy là Tô Mộc tới thăm, cứ việc trong lòng đắng chát ngàn vạn, trên mặt của hắn vẫn là mang tới mấy phần ý cười. Là sáng rực hầu quang lâm hàn xá, thật là làm cho ta chỗ này thật là vinh hạnh a. Gia Cát ngự chủ đây là muốn thu thập hành lý. Tô Mộc nhìn xem để lên bàn còn không có đóng gói xong hành lý. Gia Cát Khổng Phương ra vẻ thoải mái cười cười, trong hoàng cung làm nhiều năm như vậy đồ ăn, phút cuối cùng cũng nghĩ ra đi đi một chút, nhìn xem kia hoàng thượng thọ yến muốn làm sao. Tô Mộc nhìn về phía Gia Cát Khổng Phương, có thể rõ ràng phát hiện cái sau trên mặt mang tới một tia mất tự nhiên. Menu đều đã xác định không sai biệt lắm, nghĩ đến Lưu Ngự Chủ, Lý Ngự Chủ bọn hắn không đợi Gia Cát Khổng Phương đem nói cho hết lời, Tô Mộc ngắt lời nói, vậy ngươi cam tâm à? Gia Cát Khổng Phương lần này không có lại nói tiếp. Thật lâu, Tô Mộc cũng không nói chuyện, mà là đi tới bên cạnh bàn, đem nó bên trên chén trà đẩy lên một bên, lại bàn tay lớn bung lên. Đủ loại thức ăn tinh xảo, trong nháy mắt chiếm cứ cái bàn. Gia Cát Ngự Chủ không muốn nhiều lời, vậy tại hạ cũng không nhiều hỏi. Đây đều là xuất từ thượng thiện giám thức ăn, bây giờ cũng coi là mượn hoa hiến phận, là Gia Cát Ngự Chủ thực tiễn. Nghe nói như thế, Gia Cát Khổng Phương vẫn không có mở miệng, nhưng vẫn là đi tới. Tiếp nhận Tô Mộc đưa tới đũa, lại không có động đũa, mà là lấy trước lên thìa đến uống một ngụm canh. Nước canh thanh tịnh gần như trong suốt, lại hương khí mê người, có thể Gia Cát Khổng Phương lại cảm thấy rất nhạt. Hắn gần như bản năng nhíu mày, nhưng rất nhanh, lại lông mày giãn ra, chuyển thành khẽ than thở một tiếng. Lúc này, hắn mới là động thủ bên trong đũa, bắt đầu nhấm nháp cái khác thức ăn. Đánh giá thức ăn ưu khuyết không ở ngoài ba điểm, sắc, hương, vị. Thân làm hoàng cung ngự chủ kiệt tác, sắc, hương không hề nghi ngờ là hài lòng. Về phần vị, cứ việc Gia Cát ngự chủ nếm lên cảm thấy không có gì hương vị, nhưng nhìn Tô Mộc biểu lộ vẻ mặt, liền có thể biết được thức ăn này hương vị tuyệt không tính chênh lệch. Cái này khiến hắn nguyên bản còn có vẻ chờ mong tâm hoàn toàn chết. Run run rẩy rẩy đứng người lên, Gia Cát Khổng Phương liền phải cáo biệt. Sáng rực hầu chậm rãi hưởng dụng, tha thứ lao hủ muốn trước đi một bước. Chậm đã. Gia Cát Khổng Phương nghi hoặc nhìn sang, đã thấy Tô Mộc đầu ngón tay bắn ra một cái xếp được rất hợp quy tắc tiểu tam giác, công bằng, vừa vặn rơi vào hắn miệng bên trong. Cảm nhận được miệng bên trong dị vật cảm giác, đắng chát cảm giác, Gia Cát Khổng Phương ra ngoài bản năng mong muốn phun ra ngoài. Có thể kia một cái giấy tam giác, lại là vào miệng tan đi, khẽ hắn đẩy miệng. Chua ngọt khổ mặt tươi, trong lúc nhất thời những này tư vị tại Gia Cát Khổng Phương luân chuyển toàn bộ, cuối cùng theo trong miệng hắn bài tiết nước bọt, cùng nhau chảy vào yết hầu. Sáng rực hầu, ngươi đây là ý gì? Gia Cát Khổng Phương khó hiểu nói, chẳng lẽ lại người này là đến tiêu khiển hắn? Gia Cát Ngự Chủ nhưng biết, ngạc nhiên mừng rỡ nếu là từ người khác giải thích, không coi là vui mừng. Tô Mộc cười cười, ánh mắt lại hướng phía một bên thức ăn quét tới. Gia Cát Khổng Phương thấy thế, giống như là nghĩ tới điều gì, bận điệu nhặt lên vừa mới chính mình để lên bàn đũa, kẹp một đũa đồ ăn, để vào trong miệng. Ngay sau đó, hắn dường như là ăn vào cái gì tuyệt thế chân tu đồng dạng, nắm chặt đũa ngón tay có chút phát run, có thể lại nhanh chuẩn ổn kẹp một đũa thức ăn. Như gió cuốn mây tản, Gia Cát Khổng Phương giống như trâu gặm mẫu đơn, đem những này thức ăn đến mấy lần. Sáng rực hầu, ta cái này Gia Cát Ngự Chủ chấm đã, tại hạ nơi này còn có một món ăn đồ ăn, Gia Cát Ngự Chủ đánh giá qua đi, nghi hoặc có lẽ liền có thể đạt được giải đáp. Vừa dứt lời, Gia Cát Khổng Phương liền gặp được Tô Mộc trong tay nhiều hơn một mâm đồ ăn, nhường hắn vô cùng nhìn quen mắt, chẳng phải là tại thượng thiện giám bên trong, đạt được thất đức đánh giá kia một đạo. Lần này, Gia Cát Khổng Phương chậm chạp không có rơi đũa, bởi vì hắn bây giờ đã xác định, chính mình bị giác, hơn phân nửa đã bị Tô Mộc chữa khỏi. Chỉ có như thế, những cái kia trước kia hắn nếm lấy nhạt nhẽo vô vị thức ăn, bây giờ tại trong miệng của hắn, mới có thể như thế ngon miệng. Nhưng nói đi thì nói lại, đã từng nhạt nhẽo vô vị thức ăn, đều biến mặn nhạt vừa phải, vậy mình đồ ăn lại sẽ như thế nào? Giờ phút này, Gia Cát Khổng Phương tựa hồ có chút hiểu được hoàng thượng tâm tư. Bất quá rất nhanh, hắn lại là vẻ mặt quyết tuyệt, đem đũa đưa tới. Thân làm đầu bếp, ngay cả mình làm đồ ăn cũng không dám ăn tính chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, nói không chừng tự mình làm đồ ăn, cũng không như vậy. Kệ gì bảo? Kệ gì bảo chi cực? Đây là tiên hoàng ngự tứ cho hắn huyền thiết giao phay phía trên minh văn, ý làm khó ăn. Giờ phút này, Gia Cát Khổng Phương rốt cục hoàn toàn minh bạch ba chữ này hàm nghĩa. Như thế nói đến, tiên hoàng ban thưởng huyền thiết giao phay, cũng là đầy đủ chuẩn xác. Gia Cát Khổng Phương nhìn về phía hành lý ở trong, kia khắc sâu tại trên sống đao văn tự, hình như có lý giải. Tô Mộc thì đem thức ăn để lên bàn, cùng khác đĩa gấp lại cùng một chỗ. Theo Gia Cát Khổng Phương ánh mắt nhìn, cũng nhìn thấy kia huyền thiết chế tạo giao phay, áp sát tới. Sớm nghe nói Gia Cát ngự chủ trước tiên cần phải hoàng ân ban thưởng, có một thanh huyền thiết giao phay, hôm nay nhìn thấy, lại không biết có thể hay không may mắn nhìn qua. Sáng rực hầu nhưng nhìn không sao. Gia Cát Khổng Phương nhìn xem chân bóng mặt đao, cũng giống như thấy được đã từng được ban cho huyền thiết giao phay chính mình, có chút nhớ lại đã qua. Tô Mộc theo trong tay hắn tiếp nhận giao phay, thêm chút ước lượng sau, không khỏi hơi xúc động. Hắn bỗng nhiên có chút minh bạch Gia Cát ngự chủ vì cái gì luyện võ. Huyền thiết chất lượng cực cao, bình thường tinh thiết chế tạo giao phay, đồng dạng tại 6 lượng tới 8 lượng ở giữa, nhưng cùng thể tích huyền thiết lại có trọn vẹn 16 cân. Nghe dường như không có gì, dù sao nhưng phàm là một người trưởng thành, đều có thể không tính phí sức cầm lấy 16 cân đồ vật. Khả năng cầm lấy là một chuyện, vận dụng tự nhiên chính là một chuyện khác. Mà theo Tô Mộc tại thượng thiện dám nghe được nghe đồn, Gia Cát ngự chủ cái thất gỗ, dùng vài chục năm, thật là liền vết cắt đều chưa từng có. Đao công có thể thấy được lổn đốn. Chương 806, Tôn Lang Trung, là đi không cho ta, 1, chương 806, Tôn Lang Trung, là đi không cho ta, 1, thanh này huyền thiết giao phay cũng theo ta mấy thập niên, ta là nhìn mấy chục năm, dùng mấy chục năm, cho đến hôm nay, ta mới hiểu được tiên đế dụng ý. Gia Cát Khổng Phương cảm khái và phần, cảm thấy mình hiểu thấu đáo thánh ý, về phần đánh giá là tốt là xấu, hắn ngược lại là tiêu tan. Tô Mộc nhìn xem kệ gì bảo ba chữ, vừa nhìn về phía chính diện vượng Đức Phúc, đông nhiên lên tiếng hỏi, Gia Cát ngự chủ quen dùng tay là tay trái vẫn là tay phải? Tất nhiên là tay phải. Vậy coi như có ý tứ. Tô Mộc khẽ cười một tiếng. Gia Cát Khổng Phương nghe vậy không khỏi cảm thấy rất ngờ vực, có ý tứ? Có ý gì? Không chờ hắn mở miệng hỏi thăm, Tô Mộc liền lại hỏi, như thế, Gia Cát ngự chủ là cho rằng tiên đế ban thưởng ngươi huyền thiết giao thay, chính là vì mịt mở cáo chi ngươi nấu cơm khó ăn. Kệ gì bảo lấy tự tiếng nước ngoài tệ gì bờ lờ e gì đâm, ý làm khó ăn. Chẳng lẽ không phải? Gia Cát ngự chủ ngẩn người. Hắn nấu cơm khó ăn, giao thay phía trên còn khắc mang ý nghĩa khó ăn tiếng nước ngoài, này làm sao nói cũng không thể là trùng hợp a. Nếu chỉ là như thế, tiên đế lại vì cái gì muốn khắc xuống vượng Đức Phúc cùng ta quá giàu? Tô Mộc nhìn về phía Gia Cát Khổng Phương, hỏi, Gia Cát ngự chủ hẳn phải biết hai câu này tiếng nước ngoài là có ý gì a? Tự nhiên biết. Gia Cát Khổng Phương gật gật đầu. Không nói đến tiên hoàng tại ban thưởng huyền thiết giao phay thời điểm, liền có người cho hắn làm giảng giải, chính là về sau hắn vì hiểu thấu đáo giao phay ở trong ẩn chứa thâm ý, liền tìm không dưới 10 người hỏi thăm. Trong đó, chính diện chỗ khắc minh văn vượng Đức Phúc cùng đào sống lưng chỗ khắc minh văn ta quá giàu đồng dạng là tiếng nước ngoài dịch âm, cái trước ý là ăn ngon, cái sau thì có thể phiên dịch là không quan trọng. Ba câu minh văn hàm nghĩa liên tiếp tại Gia Cát Khổng Phương trong đầu hiện lên, cũng sâu chối lên. Ăn ngon, khó ăn, không quan trọng. Cái này chẳng lẽ mới là tiên đế ẩn dụ? Gia Cát Khổng Phương dường như không nghĩ tới minh văn thâm ý chỉ đơn giản như vậy. Đúng phân nửa. Tô Mộc rối ra một ngón tay. Một nửa. Gia Cát ngự chủ đã biết được tiên đế một nửa thâm ý, kia còn lại một nửa, sao không thử nghiệm chính mình đi phát hiện? Tô Mộc nói, trong tay dao phay xoay chuyển, nắm đao sống lưng, đem chuôi đao đưa về phía Gia Cát Khổng Phương. Cái sau không chút suy nghĩ, trực tiếp tiếp nhận, nắm chuôi vẫn như cũng là quen thuộc như vậy. Hắn tả hữu là xem, nhưng như cũng như thường ngày lĩnh hội huyền cơ thời điểm như vậy, không hiểu ra sao, chậm chạp không cách nào lĩnh hội. Tô Mộc thấy thế, cười nhắc nhở một câu, Gia Cát ngự chủ, dao phay cũng không phải lấy ra nhìn. A. Gia Cát Khổng Phương biểu lộ sững sờ, nhìn xem thái đao trong tay, sau đó chậm rãi đem nó dựng lên, giống như là bình thường thái thịt như vậy. Đây là, hắn có thể nhìn thấy, liền chỉ có đao sống lưng bên trên ta quá giàu cùng chính diện khắc lấy minh văn vượng Đức Phúc. Trong chấp nhóm này, hắn đột nhiên minh bạch tiên đế chân chính hàng nghĩa. Tiên hoàng là hy vọng chấp đao người đang làm món ăn thời điểm không nhìn thấy tệ gì bảo, khó ăn, vĩnh viễn đối mặt chính diện vượng Đức Phúc, ăn ngon, chỉ có dấu trong lòng tưởng niệm đầu bếp làm đồ ăn mới là thượng phẩm. Hồi ức trước kia, chính mình vừa gia nhập thượng thiện giám 3 tháng, liền có thể đạt được tiên hoàng thưởng thức, chẳng phải là bởi vì kia phần đối đai chủ nghệ chăm chú. Gia Cát ngự chủ thật là nghĩ thông suốt. Nghĩ thông suốt. Gia Cát Khổng Phương thở phào một cái, trên mặt mặc dù vẫn có tuế nguyệt lưu lại vết tích, nhưng lại có thể rõ ràng nhìn ra tinh khí thần khôi phục không ít. Vậy cái này hành lý vẫn là phải thu thập. Gia Cát Khổng Phương không có dừng lại, tiếp tục nói, dù nói thế nào, ta trong hoàng cung làm nhiều năm như vậy khó ăn đồ ăn, cũng là sự thật không thể chối cãi, đâu còn có mặt mũi tiếp tục lưu lại trong hoàng cung. Bất quá, làm đầu bếp liền giống với là làm hòa thượng, sống ngày nào hay ngày ấy, cho nên ta tính toán đợi lần này đến hội về sau, lại hướng hoàng thượng chào từ giã. Tô Mộc đối với Gia Cát Khổng Phương trả lời, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cho nên cũng không có quá nhiều biểu tình biến hóa, chỉ là gật gật đầu, do hỏi, cái kia không biết Gia Cát ngự chủ rời đi hoàng cung về sau, muốn đi làm thứ gì? Còn chưa nghĩ ra, nếu không sáng rực hầu cho cầm chủ ý. Gia Cát Khổng Phương nhìn về phía Tô Mộc phương hướng. Cái sau mỉm cười, Gia Cát ngự chủ làm cả đời ngự chủ, nghĩ đến tuổi già cũng không thể rời bỏ nồi ba bếp, như thế, không ngại đến ta y quán như thế nào, chân tu nguyên liệu nấu ăn không dám hứa chắc so hoàng cung chủng loại phong phú, nhưng khoai tây khoai lang bắp nô bao no, lại vĩnh viễn không thiếu miệng cơ bà, Gia Cát ngự chủ có thể yên tâm to gan thử lỗi. Nghe được Tô Mộc gửi tới mời, Gia Cát Khổng Phương lại là sững sờ, sau đó mới là cười nói, lão hủ còn tưởng rằng sáng rực hầu sẽ khuyên ta lưu tại thượng địa giám. Ở lại chỗ này làm gì? Tô Mộc lắc đầu, tóm lại muốn cho người trẻ tuổi một cái cơ hội, mặt khác, hoàng thượng khẩu vị cũng không như vậy bắt bẻ, ngược lại là ta, mỗi lần tới hoàng cung ăn nhờ ở đậu còn liền ăn mang cầm, khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Vậy lão hủ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Gia Cát Khổng Phương cười ha ha một tiếng, cũng không có cự tuyệt. Chính như Tô Mộc nói như vậy, hắn đời này là không thể rời bỏ nồi ba bếp, có thể lại có nghiệp một phần chuyên nghiệp đối khẩu công tác cũng rất tốt. Lại có là Tô Mộc chữa khỏi hắn bị giác mất linh, người tóm lại là muốn hiểu được báo ân. Mà hắn cũng liền cái này thân chủ nghệ coi như đem ra được. Ý gì tốt Gia Cát Khổng Phương, thời gian lại qua 3 ngày, theo hoàng thượng trong miệng, Tô Mộc biết được lễ bộ người đã bắt đầu cùng Mông Nguyên người thương lượng, thương nghị chuột người kim lạch, mỗi ngày đều làm cho khí thế ngất trời. Bất quá lần này dù sao cũng là Đại Minh chiếm cứ đạo đức cao điểm, cho nên Mông Nguyên sứ thần Bùi Cụ chính là lại ăn nói khéo léo, lại cũng chỉ có thể kéo dài xuống dưới, thay cơ hội tốt. Trong ngự hoa viên, hoàng thượng ngồi trong lương đình, bắt đem mồi câu liền hướng phía trong hồ nước bung đi, các loại cá chép tranh nhau bay lên mặt nước. Hoàng thượng, đây là lễ bộ mới nhất trình lên tấu chương. Lẹ loi phát đem một phần tấu chương trình đi lên. Hoàng thượng đọc qua xem xét, bên trong là lễ bộ báo cáo tới Mông Nguyên sứ thần tâm lý giá vị. Tông sư sơ kỳ 2 vạn lượng, tông sư trung kỳ 5 vạn lượng. À, A Phát ngươi đi nói cho lễ bộ, tông sư sơ kỳ 4 vạn lượng, tông sư trung kỳ 10 vạn lượng, đây là chấm danh giới cuối cùng, ngoài ra, bất luận nhiều ít chẳng giá, đều tính là bọn hắn khen thưởng. Là, Lệ Lôi phát ánh mắt sáng lên, mang trên mặt một vệ cười xấu xa, vẫn là hoàng thượng cao minh, kia thần trước hết đi cáo lui. Đi thôi. Hoàng thượng khoát tay áo, nhìn xem hồ nước ở trong cá chép nhóm. Tham quan từ xưa liền có, là không cách nào ngăn chặn, chỉ cần có thể làm việc, lại thêm làm được không phải quá đáng, hắn đều có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Đây là đế vương cần thiết nhiệm bộ. Nhưng tham cũng muốn tiến hành cùng lúc đợi, phân trường hợp, điểm sự kiện, giống như là lần này thương lượng chính là vì nước kiếm lợi, nếu là thu hối lộ mà tổn hại ích lợi quốc gia, đó cùng theo trong túi tiền của hắn lấy tiền cho Mông Nguyên nhân hiếu kính khác nhau ở chỗ nào? Có thể hoàng thượng cũng biết, trên triều đình quan viên, có lẽ có trung thần, lương thần cũng không ít, nhiều nhất vẫn có năng lực gian thần. Chương 806, Tôn Lang Trung, là đi không cho ta, 2, chương 806, Tôn Lang Trung, là đi không cho ta, 2, trông cậy vào bọn hắn có thể không nhận dụ hoặc thủ với bản tâm, kia không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đảm. Đã dù sao đều muốn tham, vậy không bằng từ hắn khởi xướng một cái hợp pháp hóa tham ô giao phía trên, còn lại đều là chính mình. Có thể theo Mông Nguyên nhân trong túi cầm bao nhiêu tiền, đều quyết định bởi năng lực của các ngươi. Kể từ đó, lấy đám người kia sắc mặt, tuyệt đối sẽ không nhường Mông Nguyên nhân tốt sống. Về phần bọn hắn vẫn sẽ hay không thu hối lộ. Gian thần không phải người ngu, dạng này một khoản vẫn có thể tính toán rõ ràng. Một bên là hợp pháp hóa tham ô, lấy năng lực của bọn hắn, nhiều không dám nói, ít ra có thể đem tiền chuột tại hoàng thượng tâm lý giá vị phía trên, lại nâng lên mấy ngàn lượng. Góp gió thành bão, tới cuối cùng, nói không chừng mỗi người bọn họ đều có thể cầm 2-3 vạn, nhiều 10 vạn lượng cũng không phải là không thể được. Mấu chốt nhất một chút, cái này một khoản tiền là hoàng thượng thừa nhận, là có thể cầm lấy đi quang minh chính đại hoa. Một bên khác đâu, tiếp nhận Mông Nguyên nhân hối lộ, có thể có bao nhiêu? 3000 vẫn là 5000. Chẳng lẽ lại Mông Nguyên nhân còn có thể đem nguyên bản đánh xuống tiền chuộc, một phần không thiếu giao cho bọn hắn? Đừng nói giỡn. Còn nữa nói, cái này một khoản tiền nếu là tham ô có được, chính là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, kiếm được tiền không thể hoa, vậy cái này tiền kiếm còn có cái gì ý nghĩa? Ngược lại là tiếp nhận hoàng thượng ủy thác, đến lúc đó đại gia xuyên một chuỗi cung cấp, nói không chừng còn có thể đem lấy trước tham ô đoạt được ngân lượng, tẩy trắng một bộ phận. Nguyên nhân chính là như thế, tại thu được Lẻ Loi phát truyền đến ý chỉ, biết được hoàng thượng tâm lý giá vị là 4 vạn lượng cùng 10 vạn lượng sau, còn mặt lộ vẻ khó xử lễ bộ quan viên. Ánh mắt đều suýt nữa biến thành nguyên bảo hình dạng. Ngượng nghịu trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là trước nay chưa từng có kiên định, nhao nhao dùng đến ghét ác như cựu giọng nói, "Phát minh, cứ yên tâm, nên ta đại minh đạt được tiền chuộc, một phần cũng sẽ không thiếu." Chính là, Mông Nguyên nhân hôm nay dám đến ta đại minh giết hại người trong võ lâm, nói không chừng ngày mai liền dám giết hại ta đại minh bách tính, lần này nhất định phải cho bọn họ một lần dạy bảo. Không sai. Nói đến, ta cùng kia thiên kiếm phái trưởng môn, cũng là tình cảm chân thành thân bằng, tay chân huynh đệ, lần này, về tình về lý, ta đều phải giúp bọn hắn tranh thủ thêm một chút. Nghe cả đám cam đoan, Lệ Lôi phát vẻ mặt trang nghiêm, hướng mấy người chắp tay ôm quyền, vậy ta cùng hoàng thượng, liền chờ mong các vị tin tức tốt. Định không phụ hoàng thượng tín nhiệm. Lệ Lôi phát cáo biệt về sau, mấy cái thu hối lộ lễ bộ quan viên, nhịn không được hướng phía thị lang dò hỏi, thị lang người kia, vậy ta đây chút hắn từ trong ngực lấy ra mấy trăm lượng ngân phiếu đi ra, những này chính là Mông Nguyên sứ thần vụn vặt lẻ tẻ đưa tới. Tôn đại nhân đây là ý gì? Lưu thị lang dường như không hiểu hắn ý tứ. Tôn lang trung sắc mặt một khổ, Lưu đại nhân, ngài cũng đừng giả bộ hồ đồ, ngài không phải cũng thu, nếu là những cái kia Mông Nguyên sứ thần biết chúng ta lấy tiền không làm việc, cùng chúng ta cá chết lưới rách làm sao bây giờ? 3. Lưu thị lang bàn tay trên bàn gỗ, chấn động đến chén trà bên trong nước trà đều vẩy ra đến không ít, Tôn đại nhân ngươi hồ đồ. A. Tôn lang trung động, không phải ngươi ý gì? Lúc trước lấy tiền thời điểm cũng không phải nói như vậy. Hợp lấy quần nâng lên chính là kiên cường thôi. Có thể ngay sau đó, nhưng lại thấy Lưu thị lang trên mặt nghiêm túc chuyển thành ý cười, những này thật là Mông Nguyên nhân tiền chuộc, chúng ta ha có thể tàng tư. Cần biết, giao phía trên, còn lại mới là chính mình. Tôn lang trung. Cắt. Một bên Lý lang bên trong thì là minh bạch Lưu thị lang ý tứ, bận điệu vỗ chán một cái, đúng, nhìn ta cái này đầu góc, cũng trách ta tay này, làm sao lại đem Mông Nguyên sứ thần tiền chuộc cho tham dò lên rồi. Hắn vừa nói vừa đem ngân phiếu để lên bàn, sau đó lại dùng khinh thường giọng nói, cái này Mông Nguyên nhân thật đúng là si tâm vọng tưởng, ngần ấy bạc liền muốn đem người cho chuộc về đi. Đuổi này ăn mày đâu? Chính là, thật sự là si tâm vọng tưởng. Những người khác cũng lục tục ngao ngoe đem trên người ngân phiếu đặt ở trên mặt bàn. Có lẽ không phải cùng một trường, nhưng mức chỉ nhiều không ít. Tôn Lang Trung cũng hiểu rõ ra, đội vàng đem ngân phiếu đặt ở trên mặt bàn, sau đó thành khẩn nói, là hạ quan mỡ heo làm tâm trí mê muội, mời Lưu đại nhân trách phạt. Ai, nói đến chuyện này, người không phải thánh hiền ai mà có thể không có a? Lưu thị lang đem trên bàn ngân phiếu tập hợp lên, điểm đủ số lượng sau, lại từ ngực mình lấy ra một sấp ngân phiếu, lẫn vào trong đó. Những người khác sau khi thấy được, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Lưu đại nhân, cái này mức không đúng sao? Tôn Lang Trung nhịn không được hỏi, hắn biết Lưu thị lang chính là chính tam phẩm quan viên, lại là lần này đàm phán chủ sự quan, cùng bọn hắn những này đang từ ngũ phẩm quan viên khẳng định không phải một cái giá vị. Nhưng tiền này có phải hay không có hơi nhiều? Không đúng sao? Lưu thị lang nhìn xem đặt ở phía trên mấy vạn lượng ngân phiếu, vỗ hót một cái, là, kia Mông Nguyên sứ thần trước đó không lâu còn đưa ta một cái tiền tống ngươi hầm lò cho thấy, ta lúc ấy tuy là chống đỡ dụ hoặc, có thể kia Mông Nguyên sứ thần nhưng không có đem vật kia mang đi, ta liền đem nó tùy tiện nhét vào bên đường, bây giờ nghĩ đến, chỗ này đưa ít nhiều có chút không làm. Đa tạ Tôn Lang Trung nhắc nhở, lão hủ cái này đi đem kia ngươi hầm lò tìm về. Không, kia ngươi hầm lò nói không chừng đã bị người nhặt đi.
Ai, nói cho cùng, đây cũng là bản quan xử lý không ổn, mà thôi, bản quan chính là tốn kém một hai, cũng nhất định phải đem kia đồ sứ chụp về.
Các ngươi tiếp tục thương nghị, lão phu trước hết đi một bước. Đem ngân phiếu tùy tiện tìm tiền hộ cất kỹ, Lưu Thị Lang liền vội vàng đi. Nhìn trên bàn tiền hộ, những người khác trầm mặc một cái chớp mắt sau, Lý Lang bên trong đống nhiên mở miệng, ta chợt nhớ tới, Ngông Nguyên sứ thần cũng đưa ta một cái tiền tống bắt sứ, nghĩ đến cũng có thể chống đỡ không ít tiền bạc, có thể bản quan là hạng người như vậy sao? Lúc ấy không chút nghĩ ngợi liền bước xuống trên đường, nay nghe được Lưu đại nhân một phen, thật sự là đống nhiên hiểu rõ, khiến người tỉnh ngộ. Tại hạ cũng đi trước một bước.
Lý đại nhân chấm đã, lão phu cùng ngươi đồng hành.
Thế nào, thượng quan huynh cũng thu Ngông Nguyên nhân đồ sứ?
Một cái xanh tấm men bình, ta kiên quyết không cần, có thể hắn nhất định phải cho, không có loại gì ta cũng chỉ có thể tạm thời nhận lấy, chuẩn bị ở sau liền bước xuống trên đường, không có đi để ý tới.
Thật là sùng văn môn đường cái.
Còn phải lại ngoặt hai cái cong, rộng mương cửa phụ cận.
Đây chính là đúng dịp, ta cũng nhét vào kia phụ cận.
Như thế, cùng đi cùng đi.
Hai người câu kiên đáp bối đi, cái khác lang trùng cũng nhìn nhau, chợt đều tự tìm lên đồng bạn. Phù Cơ Minh, ta nếu là nhớ không lầm ngươi là tại Thuận Thiên phủ trước đường phố, ngươi thế nào quên, chúng ta không phải cùng một chỗ rớt.
Bá Thường huynh cùng đi cùng đi.
Nhìn xem các đồng liêu hai hai báo đoàn đi, Tôn Lang Trung há to miệng, không phải là các ngươi đều có a hắn đầu tiên là biểu lộ đắng chát, cảm thấy mình bị cô lập, nhưng rất nhanh, liền biến một bộ oán giận bộ dáng.
Ngô Nguyên tặc tử thật sự là khinh người quá đáng.
Chương 807, mộng 1, chương 807, mộng 1, ta đây là ở đâu? Nhà chính bên trong, thanh niên tuấn tú mở to mắt, mở mịt ánh mắt đánh giá hết thảy xung quanh. Thiên hạ đệ nhất thần y tấm biển, một cái lao đi, phía trên còn đóng có hoàng thượng đại ấn.
Đây là
y y quán. Nhưng ta là trở về lúc nào?
Tô Mộc nhíu mày, cảm giác trí nhớ của mình xuất hiện đứt gãy.
Hắn nhớ kỹ, chính mình đi ra các khổng phương nơi ở, ý tốt đối phương bệnh, sau đó thì rời đi. Đi ngang qua cửa trước đường cái thời điểm, một lần tình cờ nhìn thấy triều đình đại quan đang cùng tên ăn mày đoạt bát cơm, cảm thấy có chút thú vị, liền ngừng chân bàng quan một hồi.
Không, không đúng, triều đình đại quan làm sao lại cùng tên ăn mày đoạt bát cơm? Chẳng lẽ lại là đang nằm mơ?
Đột nhiên, thanh niên nghĩ tới điều gì, đột nhiên đứng người lên, hướng phía trước cửa đi đến, đóng chặt y quán đại môn, bị hắn đột nhiên đẩy ra. Trên đường phố ra kỳ yên tĩnh, so với người khói hi hữu dấu vết thâm sơn cổ tháp đều muốn tĩnh.
Nơi này vẫn là kinh thành.
Tô Mộc nhướng mày, từ lúc hắn ký sự đến nay, kinh thành cho dù là náo ra hồ yêu án giết người lúc, cũng không có hôm nay như vậy yên tĩnh. Nhưng rất nhanh, hắn lại lông mày giãn ra.
Đây cũng là mộng cảnh của hắn.
Cũng chỉ có mộng cảnh có thể giải thích được vì cái gì hắn sẽ nhìn thấy triều đình đại quan cùng tên ăn mày đoạt bát cơm, cũng chỉ có mộng cảnh, vì hắn ý chí chỗ chuyên gì, mới có thể làm kinh thành như vậy yên tĩnh.
Cũng là tốt. Ngược lại là mộng, đến đều tới, không ngại đi một chút, nhìn xem.
Nghĩ đến trong mộng cảnh ngàn năm, hiện thực vừa mới giây lát, Tô Mộc cũng sẽ không có nóng lòng thức tỉnh ý nghĩ.
Đi trên đường phố, cơn gió ồn ào náo động, cuốn qua trên đất lá rụng, trong lúc nhất thời lại cho hắn một loại thê lương tịch liêu cảm giác, nhường hắn cảm giác trong lòng rất không thoải mái.
Đây là cực hiếm thấy tâm tình tiêu cực. Hắn bao lâu không có cảm nhận được.
Không, không bằng nói là hắn đời này chưa từng gặp qua quá nhiều phiền lòng sự tình, số lượng không nhiều mấy món, cũng chính là cha chết, nương chết, cùng Triệu Mẫn phân biệt, biết được yên thế cảnh nhằm vào sườn núi dư âm u. Ngoài ra, cho dù là Thẩm gia Trang Diệt Môn, đều không thể mang đến cho hắn quá lớn cảm xúc chấn động.
Nhiều nhất chính là đối tiểu nhân không từ bất cứ việc xấu nào xem thường, cùng đối Thẩm Bích Quân đáng thương.
Nhưng này lại như thế nào đâu?
Trung quy là xem qua mây khói.
Có thể hiện nay, hắn là thật có một loại trong lòng vắng vẻ cảm giác, tựa như là đã mất đi cái gì, hoặc là gặp cái gì trọng đại đả kích.
Đây là có chuyện gì?
Chẳng lẽ lại là ta bình thường để dành tới áp lực?
Tô Mộc nghĩ mãi mà không rõ, chính mình đến tột cùng vì sao lại dạng này.
Dưới chân bước chân không có ngừng, hắn dọc theo đường đi một đường đi tới, mai cho đến cửa thành phụ cận, mới rốt cục trông thấy một chút người ở đây là hắn trong mộng cảnh nhìn thấy người đầu tiên.
Ân,
thế nào nhìn thấy hắn về sau lại chạy?
Kia là ước A 11 12 tuổi tiểu cô nương, nhìn thấy hắn về sau, giống như là nhìn thấy cái gì hồng thủy mãnh thú, vội vàng trốn vào giữa sân, sau đó đóng lại cửa sân.
Tô Mộc ổn định lại tâm thần, buông ra cảm giác, còn có thể nghe được viên kia sinh động tại trong lồng ngực trái tim, tại phanh phanh cấp kêu.
Ta có dọa người như vậy a?
Tô Mộc hơi nghi hoặc một chút, chợt phất phất tay, chống rông ngưng tụ ra nước không ổn, tại trước người hắn treo đưa, chậm rãi ngưng tụ ra một mặt cao ngang người tấm gương.
A cái này nhìn xem trong kính thân ảnh, Tô Mộc há to miệng, cuối cùng là minh bạch vừa rồi tiểu cô nương kia vì sao lại như thế sợ hãi chính mình.
Vẫn như cũ tuấn tú khuôn mặt, bây giờ bao trùm lên một tầng bệnh trạng trắng bệnh, giống như là mới từ nhà xác ở trong leo ra.
Buộc lên màu xanh ngọc tua cờ ngọc bội đã không thấy bóng dáng, màu xanh đậm hẹp tay áo trường bào cũng thay đổi thành một thân mang máu băng vải.
Đây là ta sao?
Tô Mộc trong lòng nhịn không được nổi lên nghi ngờ, đồng thời hoài nghi lên hết thảy trước mắt, đây quả thật là giấc mơ của mình.
Vì cái gì chính mình ở trong mơ có thể như vậy thê thảm?
Chẳng lẽ mình hữu thụ ngược chứng?
Không đúng không đúng, làm sao lại?
Mộng đều là phản.
Đang nghĩ ngợi, Tô Mộc phát giác dưới chân mặt đất ngay tại rung động, cũng không phải là địa long xoay người như vậy kịch liệt, ngược lại là rất có tiết tấu.
Hình như có thiên quân vạn mã đột kích.
Tây Nam phương hướng,
Mông Nguyên đột kích.
Đại khái cảm giác một chút tâm địa chấn phương vị, Tô Mộc trong đầu không hiểu hiện lên Mông Nguyên đột kích suy nghĩ, nhưng rất nhanh lại cảm thấy không hợp lý.
Mông Nguyên mấy ngày trước đây mới đi sứ là hoàng thượng chúc thọ, làm sao lại trở mặt biến nhanh như vậy?
Nhưng trừ Mông Nguyên, lại có ai dám xuất lĩnh kỵ binh tại kinh thành bên ngoài rong ruổi?
Linh Vương,
Thiết Đảm Thần Hầu.
Nghĩ,
Tô Mộ quyết định tiến đến cửa thành nhìn qua, suy nghĩ chớp động, hắn thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc cũng đã tới cửa thành. Trên người phục sức cũng đã xảy ra chuyển biến thành một bộ bạch bào, khó mà dung nhập trong đám người. Thật sự là mộng a. Tô Mộ lần này cuối cùng là xác nhận xuống tới, chính mình là đang nằm mơ. Kia không chút gì giảng đạo lý tuấn gì, cùng trên người mình bạch bào, đã rất rõ ràng mà nói điểm này. Lớn mặt Tô Mộ, ngươi bây giờ không ở nhà bế môn hối lỗi, đến Tây môn vì sao? Ân. Nghe được tiếng khiển trách, Tô Mộ quay đầu nhìn lại, thấy kia quan viên khuôn mặt nhíu mày nghĩ sâu xa một cái chớp mắt sau, cũng nhớ lại thân phận của đối phương. Lễ bộ thượng thư, quan cư nhị phẩm. Từng nhận chức Đông cung giảng đốc quan, có thể nói là bồi tiếp hoàng thượng lớn lên, quan hệ rất không tệ, bởi vậy về sau hoàng thượng kế vị, mặc dù hắn nhận gian thần công kích, bị giáng chức chức quan, nhưng chỉ là năm đó mùa thu, liền lại bị một lần nữa bắt đầu dùng, năm sau tháng 5, tấn thăng làm thị giảng học sĩ, tháng 8 bị ủy nhiệm chủ trì Thuận Thiên phủ thi hương, tháng 9 lại đại diện quốc tử giám sự tình. Cách năm 3 tháng, đảm nhiệm thi đình đọc quyền quan, tháng 5 tấn thăng Hàn Lâm viện học sĩ, đảm nhiệm ngày giảng quan, một năm sau, trưởng quản Hàn Lâm viện sự vụ. Lại là 2 năm, một thân phục mệnh chủ trì lễ bộ thi hội, không lâu tấn thăng làm lại bộ hữu thị lang. Cách năm tấn thăng lại bộ tả thị lang, nhậm chức trong lúc đó đại diện lại bộ tuyển việc quan vụ. Sau khi được qua 3 năm một khảo thí, tấn thăng làm thông nghị đại phu, cùng năm 6 tháng, tấn thăng lễ bộ thượng thư, đảm nhiệm trải qua tiệc lễ giảng quan. Tô Mộc chưa từng không thừa nhận năng lực của hắn, chỉ là có chút kỳ quái, lao đầu tử này không có việc gì nhàn đối hắn làm gì. Lễ bộ thượng thư vừa dứt lời, thấy Tô Mộc không hề lay động, hướng một bên phòng thủ thị vệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thị vệ tiến lên, còn không đợi tới gần, liền bị Tô Mộc hộ thể cương khí ngăn cách. Lễ bộ thượng thư thấy thế, dựng râu trừng mắt, nhưng vẫn là thở dài, "Mà tôi, ngươi như nguyện giữ lại, liền lưu lại đi, bất quá quần áo nhưng phải đổi." Tô Mộc càng là nghi ngờ, chính mình bộ quần áo này có cái gì không khéo léo sao? Cũng không phải thái hậu thọ thần sinh nhật, mặc quần áo còn không phải tự do của hắn. Còn nữa nói, đây cũng không phải là hắn mong muốn đổi a. Trong lòng nghi hoặc bất phần, nhưng Tô Mộc cũng không có cùng lao đầu tử này cố ý làm trái lại ý nghĩ, tả hữu bất quá là một bộ y phục, vậy thì đổi. Chương 807, mộng 2, chương 807, mộng 2, đổi, đổi, đổi. Trong đầu thay quần áo suy nghĩ liên tiếp hiện lên. Nhưng khi Tô Mộc lại giơ tay lên thời điểm, trên thân nhưng như cũng là bạch bảo lãng quả. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi đều vô dụng hắn suy nghĩ nhiều, quần áo trên người liền đổi, thế nào hiện tại hắn muốn chủ động cải biến một ít chuyện, quần áo trên người lại không nghe nói nữa nha. Đang lúc hắn chuẩn bị vẽ một chương huyễn hình phù, cưỡng ép cải biến một phen, nhưng lại nghe lễ bộ thượng thư thở dài, ngươi cái này có thể để ta nói cái gì cho phải a? Cho nên đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Quần áo vì cái gì trọng yếu như vậy? Tô Mộc minh tư khổ tưởng, nhưng lại từ đầu đến cuối không hiểu ý nghĩa. Chẳng lẽ lại hôm nay là hoàng thượng thọ đản, cho nên muốn mặc vui mừng một chút? Tô Mộc trong đầu duy nhất có thể nghĩ tới cùng quần áo có liên quan chuyện, cũng chỉ có thọ đản. Không phải thích hợp a, hắn nhớ ký hoàng thượng thọ đản còn có mấy ngày. Là, chính mình là đang nằm mơ, có lẽ là ở trong giấc mộng, sớm đi tới thọ đản cùng ngày. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn là vô ý thức bấm đốt ngón tay lên, kết hợp thiên thời phong thủy mùa, tính ra hôm nay thời gian. Nhưng rất nhanh, ngón tay của hắn cứng đờ. Thế nào lại là một ngày này? Một ngày này có phát sinh qua cái gì nhường hắn khắc sâu ấn tượng chuyện sao? Nhớ không lầm, hắn một ngày này, hẳn là lần đầu leo lên trời xanh, cùng mặt trời bay sóng bay, sau đó trong bất chi bất giác, liền bay đi châu Mỹ đại lục mới. Chẳng lẽ lại đoạn thời gian kia kinh thành xảy ra đại sự gì mà hắn không biết rõ? Nghi hoặc ở giữa, Tô Mộc chỉ thấy nơi xa chuyển đến dục ngựa lao nhanh thanh âm, theo cửa thành nhìn xuống dưới, chỉ thấy một ngựa hướng phía kinh thành chạy tới, nơi xa dường như còn chú đóng một chi lễ tân đội ngũ. Kia kỵ binh sau khi vào thành, liền dọc theo đăng thành đường cái lên cửa thành. Chợt tung người xuống ngựa, hướng phía lễ bộ thượng thư hành lễ nói, "Mao đại nhân, thương vương đã ở ngoài thành 20 dặm đóng quân, mệnh ta đến đây cáo chi." Bản quan biết. Lễ bộ thượng thư gật gật đầu, chợt lại có chút nghi hoặc hỏi, "Như thế nào là theo Tây môn mà đến? Căn cứ lễ bộ xuất ra cố lễ nghi, chẳng lẽ không phải là từ Đông An cửa nhập cư Văn Hoa Điện?" Cái này Tô Mộc chú ý tới, kia kỵ binh biểu lộ do dự dự, dường như khó mà mở miệng. Chuyện gì xảy ra? Lễ bộ thượng thư ở quan trường lăn lộn nhiều năm như vậy, nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh sớm đã quen thuộc tại tâm, Tô Mộc có thể nhìn ra được đồ vật, hắn như thế nào lại nhìn không ra? Kia kỵ binh không chịu nổi lễ bộ thượng thư áp lực, đành phải chi tiết báo cáo. Lễ bộ thượng thư nghe nói về sau, trầm mặc không nói. Tô Mộc thì là hai mắt đen đui, không phải là các ngươi nói cái gì? Lớn tiếng chút a. Thật lâu, lễ bộ thượng thư thở dài, "Mà thôi, bản quan cái này đi xin phép thái hậu." "Tô, ai, người đâu?" Ta tại cái này, ngươi mở to hai mắt nhìn xem a, ngươi mới vừa rồi là muốn gọi Tô Mộc a?" "Ta ngay tại cái này a." Tô Mộc hướng phía chính mình chỉ, đồng thời đem chính mình tuấn tú khuôn mặt tiến lên trước, ý đồ nhường lễ bộ thượng thư nhìn rõ ràng hơn một chút. Có thể lễ bộ thượng thư tựa như là mù như thế, người ngay tại trước mặt, có thể hắn chính là nhìn như không thấy. Cuối cùng lắc đầu, lẩm bẩm nói, "Cũng tốt, dạng này cũng tốt." "Tốt cái gì?" "Cái gì tốt?" "Ta ngay tại thân ngươi." Bên cạnh, nhìn xem trung quanh lần nữa xảy ra cải biến cảnh tượng, Tô Mộc sửng sốt một chút, vừa hung ác dùng sức trên mình cánh tay cỡ lọ xẹt bệ tạ thịt mềm bên trên bấm một cái, "Đau, ta thật về tới y quán, ta không nằm mơ." Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, nhưng rất nhanh, đau đớn liền từ thịt mềm bắt đầu hướng phía toàn thân lan tràn. Hắn một thân bạch bào, lần nữa bị máu tươi nhuộm dần, cả người tựa như là hồi lâu chưa bảo dưỡng ống nước, kết nối dồn dập nguồn nước sau, máu tươi từ miệng vết thương phun ra, cơ hồ đem hơn phân nửa phòng đều cho nhuộm đỏ. trước nay chưa từng có cảm giác suy yếu, trong nháy mắt này, tràn ngập tại toàn thân hắn các nơi. Dựa vào, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Mộc cắn chặt răng, cố gắng để cho mình không gọi hô lên âm thanh, nhưng thân thể lại bản năng quặn mình lên, dường như dạng này có thể giảm bớt đau đớn. Đúng lúc này, ngoài cửa có người bưng chậu nước đi đến. Quan chủ ngài không ở giường bên trên nghỉ ngơi chữa vết thương, thế nào còn xuống đất? Đường Xuân gặp được trên mặt đất quận thành một đoàn Tô Mộc, vội vàng đem chậu nước để lên bàn, cũng không chê kia một thân vết máu, tiến lên nâng, đem hắn một lần nữa đỡ đến trên giường nằm xong. Sau đó lại từ trong ngực lấy ra hai cái đan dược. Đang lúc Tô Mộc coi là đan dược này là muốn cho mình ăn thời điểm, đã thấy Đường Xuân đem đan dược nhét vào hắn hai cái trong lỗ mũi. Tô Mộc đột nhiên mở to hai mắt nhìn, cố gắng mong muốn nói cái gì. Có thể trong cổ họng truyền đến khô khốc sắt mùi tanh lại làm cho hắn cái gì đều nói không nên lời, đành phải nhận mệnh. Nhưng không biết có phải hay không là ảo giác, Đường Xuân cái này rõ ràng không làm người trị liệu thủ đoạn, lại làm cho trên người hắn cảm giác đau đớn cực lớn giảm bớt. Đồng thời, có hai đạo khí lạnh theo cái mũi của hắn chạy vào khí quản, trải qua phổi lại chuyển khắp toàn thân. Nguyên bản không ngừng chảy máu tình huống cũng đã nhận được làm dịu. Đường Xuân thấy thế cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, lại đem chậu nước bưng tới, đem khăn mặt thẩm thấu lại nắm làm, là Tô Mộc lau đi máu trên mặt vậy. Quan chủ, ngài đừng trách Đường Xuân lắm miệng, khởi tử hồi sinh chúng quy là hư vô mở mịt mà nói. Là, quan chủ ngài thủ đoạn khó lường, y thuật thông thiên, có thể ngài muốn không nghĩ tới, tại ngài thành công trước đó trong khoảng thời gian này, quốc gia ai đến quản lý, thiên hạ ai đến quản lý. Dương thủ phụ đích thật là thế năng thần, có thể thần tử đem khống triều chính vốn là phá hư quý củ. Khởi tử hồi sinh. Tô Mộc mày nhăn lại, cái này kịch bản có chút không thích hợp à, vì cái gì đột nhiên đề cập khởi tử hồi sinh? Về phần hư vô mờ mịt, cũng là không cần chắc chắn như thế. Lấy xong toàn tay chữa trị nhục thân, bảo vệ linh hồn không tiêu tan, lấy câu linh khiển tướng giao phó hồn phách tính ổn định, lại lấy gió sau kỳ môn bắt đầu, làm linh nục một lần nữa kết hợp, khởi tử hồi sinh không khó. Có thể nói chỉ cần là trong vòng 7 ngày, lấy Tô Mộc bây giờ thủ đoạn, đều có thể cứu trở về, nhiều nhất chính là sẽ lãng quên một chút ký ức. Nhưng hắn không hiểu, vì cái gì chính mình trong mộng sẽ nghĩ tới khởi tử hồi sinh? Muốn phục sinh ai? Nghe Đường Xuân phía sau ý tứ, quản lý thiên hạ, chẳng lẽ lại là hoàng thượng chết? Vậy được, quan chủ, một mình ngài lặng lặng, ta trước hết đi ra ngoài, có việc ngài lại để ta. Đường Xuân không biết rõ lại nói cái gì, nghe được cái gì, thở dài một tiếng, liền dẫn tiếp nước buồn ra gian phòng. Đợi cho Đường Xuân sau khi rời đi, Tô Mộc xoay người ngồi dậy, bắt đầu từ đầu chỉnh lý suy nghĩ. Mộng cảnh là từ lúc nào bắt đầu? Triều đình đại thần cùng bên đường tên ăn mày bạc bát cơm. Ân, phải là hắn không có kia về sau ký ức, nên chính là vào mộng. Về sau chính mình liền từ y quán tỉnh lại, ra đại môn, thấy trên đường phố trống vắng không người, lại đi cửa thành. Lễ bộ thượng thư trách cứ chính mình ăn mặc không khéo léo, về sau chính mình lại đi đâu? Vì sao lại một thân tổn thương trở về y quán? Trong lúc này có phải hay không xảy ra chuyện gì? Chương 808, mùi vị quen thuộc, 1, chương 808, mùi vị quen thuộc, 1, Tài U, đây không phải Tô thần y sao? Ngài thế nào còn ngủ nơi này? Dưới cây liễu, Tô Mộc cung dung tỉnh lại, lọt vào trong tầm mắt vẫn là người quen. Vất vả hồi lâu, thợ rèn một lần nữa mọc ra cánh tay, đã phơi cùng mặt khác một đầu màu da giống nhau, bây giờ tiến lên đem hắn đỡ dậy. Ta ngủ thiết đi. Có lẽ là vừa mới tỉnh ngủ, Tô Mộc tinh thần còn có chút hoảng hốt, lẩm bẩm nói, ta nhớ được ta đi ngang qua nơi này, sau đó nhìn thấy triều đình đại quan cùng tên ăn mày đoạt bát cơm cái gì đồ chơi. Thợ rèn có chút mắt trợn tròn, triều đình đại quan cùng tên ăn mày đoạt bát cơm. Ngài sợ không phải đi ngủ ngủ hồ đồ, đem mộng cảnh làm thực tế a? Bất quá lời này thợ rèn cũng không có nói rõ đi ra, chỉ là đem Tô Mộc đỡ dậy sau, lại giúp hắn phủi phủi bụi bặm trên người, sau đó nói, ngài là không phải thân thể không thoải mái à? Nếu không ta đưa ngài trở về. Không cần, vừa ngủ một giấc, ta cảm giác tốt hơn nhiều. Tô Mộc khoát tay áo, nhìn xem kia thợ rèn, hắn đột nhiên cảm giác được có chút quen mắt, có vẻ như chính mình vừa mới ở trong mơ gặp qua. Cái kia đến đây báo tin kỵ binh, quả nhiên là giấc mộng a, nằm mơ đều không có khuôn mặt mới. Tô Mộc thầm nghĩ lấy, kia thợ rèn lại bị cái này ánh mắt nhìn đến có chút run rẩy. Thế nào, chẳng lẽ lại chính mình có vấn đề gì? Tàn phế về sau, cũng coi là vì có chút tưởng niệm, cũng coi là giết thời gian, hắn cũng nhìn qua không ít sách thuốc. Cứ việc không chút xem hiểu, cũng không thấy thế nào đi bảo, nhưng tóm lại biết vọng văn vấn thiết. Chẳng lẽ lại, Tô thần y đây là theo trên mặt của mình, nhìn ra cái gì chứng bệnh? Tô thần y, ta nói ngài cũng đừng làm ta sợ a, ta sự nghiệp này vừa thấy khởi sắc cái gì? Tô Mộc sửng sốt một chút, cũng trở về qua thần, nhìn đối phương trên mặt lo lắng thần sắc bất an, cũng đoán được trong lòng của hắn ý nghĩ. Bất quá hắn cũng không có nói cái gì không có bệnh loại hình lời nói. Cho dù hắn là hoàng thượng sắc phong thiên hạ đệ nhất thần y, có thể nói loại lời này cũng hầu như về không thể để cho người an tâm. Cho nên, hắn chỉ là giả bộ từ trong ngực, kỳ thực theo vẻ trong túi tay lấy ra lá bửa, ngón tay lăng không vẽ, màu lam nhạt phủ văn tại thành hình một sát na, hóa thành mây khói, tụ hợp vào trên giấy, ba cái lấp loe qua đi, lá bửa phía trên có phủ văn hiện hiện. Đem phủ văn xếp xong, giao cho thợ rèn, đồng thời một bộ thần côn bộ dáng dặn dò, yên tâm, không phải cái gì bệnh nặng, đạo này phụ lục ngươi lại mang về, đặt ở bát sứ bên trong đốt thành tro, dùng ấm nước sôi hòa thuốc vào nước, liền có thể không ngại. Đa tạ Tô thần y đi. Thợ rèn tuy là cao lớn thu kệnh, nhưng đối đãi lời dặn của bác sĩ lại là phá lệ cẩn thận chặt chẽ, cẩn thận từng ly từng tí đem kia phủ lục xếp thành tam giác thiếp thân giữ đi kỹ. Sau đó lại nhìn về phía Tô Mộc, lại thăm dò hỏi một câu, ngài có thể tự mình trở về? Có thể, yên tâm đi. Tô Mộc cười cười. Thợ rèn đây mới là thả lỏng trong lòng, lại vẫy tay từ biệt, sau đó mang theo đồ vật của mình, vội vã hướng phía tiệm thợ rèn chạy tới. Đoán chừng là chờ không nổi mong muốn trở về uống thuốc. Tuy nói hắn vừa rồi bộ kia lý do thoái thác đích thật là lừa gạt người, thợ rèn thân thể tốt đây, nhưng này phụ lục cũng không phải giả, nếu là theo hắn nói tới đốt thành tro, lấy ấm nước sôi hòa thuốc vào nước, hiệu quả không thể so với chữa thương phủ chính lệnh, thậm chí tại cường thần kiện thể phương diện còn hơn. Cũng coi là cho người tốt một chút hảo báo. Thầm nghĩ lấy, Tô Mộc lại duỗi thân lưng mỏi, nhìn xem chính mình vừa mới dựa vào nằm ngủ lớn tây liễu, lại là nhíu mày suy nghĩ sâu xa lên. Chính mình làm sao lại ngủ ở nơi này? Thanh khẩn, ta vừa rồi có cái gì dị dạng? Tô Mộc tại phệ túi bên trên gõ gõ, lại là tại hỏi thăm ở bên trong kiếm linh từ đó tung bay mà ra, ngưng tụ gần nửa người, dường như cũng một bộ vừa tỉnh ngủ bộ dáng. Dị dạng? Nàng nuốt nuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, khít mũi một cái, đột nhiên mu lại, đừng nói, ngươi thật đúng là đừng nói, trên người ngươi có một cỗ để cho ta rất quen thuộc hương vị. Rất quen thuộc. Tô Mộc trên người mình ngửi ngửi, không thể à, từ khi luyện thành 6 kho tiên tặc về sau, cho dù là 10 ngày nửa tháng không tắm rửa, trên người mình cũng sẽ không có hương vị. Không có hương vị, làm sao tới quen thuộc? Một loại cảm giác ngươi hiểu không? Tựa hồ là cảm thấy mình bị xem như biến thái, kiếm linh tiểu tỷ tỷ bất mãn gõ đầu của hắn, sau đó một đôi thật to cặp mắt đào hoa bên trong, lại tràn đầy nghi hoặc, bất quá loại cảm giác này hiện tại không có. Cho nên, ta vừa mới liền thật chỉ là làm giấc mộng, mà không phải có ai tới qua. Tô Mộc luôn cảm giác có chỗ nào không thích hợp. Theo lý thuyết, chính mình ký hóa tiến trình đã kết thúc, mặc dù 6 kho tiên tặc vẫn treo ở kim đan phía trên, nhưng có thể đạt tới hiệu quả cùng hưởng. Tinh lực nên là dồi dào tới ngủ không yên, làm sao lại ở trên mặt đất mà ngủ? Ai tới qua? Ngươi một cái nói hết lời cũng là tông sư, có ai tới qua có thể không cho ngươi phát hiện? Kiếm linh tiểu tỷ tỷ liếc mắt, đi, ta còn muốn ngủ, không có chuyện đừng quấy rầy ta. Hư ảo thân ảnh lần nữa hóa thành khói xanh, tụ hợp vào phệ trong túi. Tô Mộc lắc đầu, muốn nói có thể tại hắn lúc nghỉ ngơi, lặng yên không một tiếng động tới gần, đại tông sư hẳn là có thủ đoạn làm được, có thể kinh thành bên trong. Duy nhất đại tông sư hẳn là hoàng cung bị kia. Chính mình ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua, đối phương tìm đến mình làm gì? Chỉ coi mới vừa rồi là làm nằm mơ ban ngày, Tô Mộc đang muốn hướng y quán chạy tới, có thể đối diện liền gặp được mấy cái quần áo rách nát tên ăn mày chống gậy chống đi trở về. Nhìn thấy hắn sau, cơ hồ bản năng không người xuống, đồng thời bưng lấy hai tay. Thấy thế, Tô Mộc cũng là từ trong ngực lấy ra mấy đồng tiền, tiện tay đã đánh qua, trực tiếp thẳng rời đi, không tiếp tục đi để ý tới. Sau lưng tên ăn mày lại không có quên đạo đức nghề nghiệp, hướng về phía hắn nói cắt tường lời nói, sau đó mới là nói lẩm bẩm. Giống như vậy công tử nếu có thể nhiều một chút liền tốt. Sau đó, lại nghe hắn người bên cạnh thở dài nói, thế phong nhật hạ, lòng người không cổ, ngươi có thể chiếm được tiền thưởng thế là tốt rồi, đừng không biết đủ, nào giống ta, ăn cơm ra hỏa đều bị người đoạt đi. Cũng không biết lao đầu kia đoạt một cái chén bể làm gì làm. Lao đầu đoạt chén bể. Đây là chân thực chuyện đã xảy ra. Tô Mộc không khỏi quay đầu lại, ở đằng kia mấy cái tên ăn mày trên thân đảo qua, đích thật là cảm thấy có chút quen mắt. Đó không phải làm mộng. Vậy mình là từ lúc nào bắt đầu làm mộng? Thượng tiện giám. Gia Cát Ngự chủ trở lại phòng bếp, một đám ngự chủ nhao nhao chào hỏi. Gia Cát Ngự chủ cũng xem như không có cái gì xảy ra, cười ha đáp lại, cuối cùng, hắn đi tới trên vị trí của mình. Gia Cát Ngự chủ, ngài đồ ăn không đều là chuẩn bị xong chưa? Đây là lại cải tiến phối phương. Một cái ngự chủ bu lại. Lại có ngự chủ bị hắn nói chuyện thanh âm hấp dẫn tới. Gia Cát Khổng Phương nhẹ gật đầu, có một chút ý nghĩ. Vậy ta cho ngài trợ thủ. Lên tiếng trước nhất ngự chủ chủ động xin đi. Tuy nói Gia Cát Ngự chủ bị giác mất linh, nhưng đối đại chủ nghệ thái độ, vẫn là đáng giá hắn học tập, cùng tôn kính. Gia Cát Khổng Phương cũng không có cự tuyệt, nhường hỗ trợ xử lý nguyên liệu nấu ăn, chính mình thì là đi chịu thương. Chương 808, mùi vị quen thuộc 2, chương 808, mùi vị quen thuộc 2, đợi đến đám kia chủ ngự chủ xử lý xong nguyên liệu nấu ăn, Gia Cát Khổng Phương bên này cũng chuẩn bị thỏa đáng, nếm thử một miếng tương mặn nhạt, liền chuẩn bị tiến hành bước kế tiếp. Có thể một bên vây xem học tập ngự chủ lại là cảm thấy có chút không thích hợp. Hôm nay Gia Cát ngự chủ có phải hay không quên thảm mối? Đối với Gia Cát Khổng Phương muốn tại thọ yến bên trên phơi bày món ăn, một đám ngự chủ đã sớm biết. Mỗi lần tại chịu tương một bước này, đối phương tiểu gì cũng sẽ cảm thấy hương vị lạnh nhạt, sau đó hướng bên trong thêm quá lượng muối. Bất quá, bởi vì cái gọi là xem cờ không nói chân quân tử, nhìn người khác làm đồ ăn cũng giống như vậy, bọn hắn tin tưởng, Gia Cát ngự chủ, như thế việc đã làm, tất nhiên là có chính mình thâm ý đương nhiên, còn có một chút lo lắng. Tại chịu tương một bước này thiếu thả rất nhiều muối, nói không chừng đợi đến bọn hắn nếm món ăn thời điểm, hương vị nhiều ít cũng có thể biến có thể tiếp nhận một chút. Rốt cục, món ăn hiện ra tại trước mắt mọi người, phía dưới cùng nhất một tầng, là hoàn chỉnh đi hạch tơ vàng nhỏ táo, hạt rẻ, cùng tây hồ hạt sen. Lấy ý táo hạt rẻ cũng chính là sớm lập tử ý ở chỗ mong ước sớm sinh quý tử, con cháu đầy đàn. Táo hạt rẻ bốn phía thì là năm đầu sáng rõ rau xanh vây quanh một vòng, tựa như vây quanh lá xanh. Tại trên đó thì là dùng thẩm thấu đỏ sáng nước tương heo ngũ hoa, trồng đám đi ra từng đóa hoa tươi. Chỉ là nhìn lên một cái, liền để cho người ta cảm thấy muốn ăn mở rộng. Có vẻ như còn có thể. Ngự chủ nhóm nuốt ngụm nước miếng, nhưng tóm lại vẫn là phản ứng lại, Gia Cát ngự chủ đồ ăn, nếu là bàn luận bề ngoài, tuyệt đối là toàn bộ thượng thiện giám tốt nhất. Nhưng muốn nói hương vị, đó cũng là toàn bộ thượng tiện giám kinh khủng nhất. Các vị đều nếm thử a. Gia Cát Khổng Phương cười a nói rằng. Cái khác ngự chủ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng một người bị đẩy lên phía trước, nhìn xem Gia Cát Khổng Phương khuôn mặt tươi cười, hắn biểu lộ có chút xấu hổ, khụ khụ, đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Nói chuyện quá trình bên trong, hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, cam đoan chờ một lúc bất luận món ăn khẩu vị nặng bao nhiêu, hắn đều có thể khống chế tốt bộ mặt biểu lộ. bất quá có thể thong dong chịu chết là một mặt, nhưng tại đi hướng pháp trường trên đường, hắn khó tránh khỏi vẫn còn có chút kinh hoàng khiếp sợ. Nhưng dạng này cũng tốt, Gia Cát Ngự Chủ đây là nói công phu đồ ăn chế tác lên, nhất khảo cứu đao công, kia bị trồng đám thành hoa tươi ngũ hoa thịt, nguyên hình chính là bảo tháp thịt, cần cực cao đao công, đem thịt cắt mỏng mà không ngừng. Thậm chí cái này hoa tươi tiểu nộn trình độ, còn muốn so bảo tháp thịt chỉ có hơn chứ không kém. Hắn đại khái có thể lấy tay run làm lý do, ăn một chút hạt sen, tơ vàng nhỏ táo, hoặc là hạt rẻ, thậm chí là một bên dùng cho tô điểm rau xanh. Tóm lại xem như nếm qua. Nghĩ đến, Lưu Ngự Chủ đem đũa nhắm ngay một bên rau xanh, hắn nhưng là nhìn làm đồ ăn toàn bộ quá trình, mặc dù không thấy được Gia Cát Ngự Chủ mánh mánh thả muối trình tự, nhưng cái này dùng cho tô điểm rau xanh, tuyệt đối là an toàn. Tựa hồ là nhìn ra ý nghĩ của hắn, một bên Tôn Ngự Chủ đống nhiên nhắc nhở, lão Lưu, Gia Cát Ngự Chủ tay ngươi run thực sự không được liền đổi thìa a, miễn cho đem Gia Cát Ngự Chủ món ăn này hình làm hỏng. Lưu Ngự Chủ, ta thật là cảm ơn ngươi nhắc nhở ta à. Nghe được đối phương, lại trông thấy Gia Cát Ngự Chủ nụ cười trên mặt, hắn cũng biết chính mình là thai kiếp khó thoát, dứt khoát cũng không tính toán, mưu trí, khôn ngoan, trực tiếp đổi thìa, đào một đóa hoa tươi đưa vào trong miệng. Chất thịt cực kỳ tươi non mềm đu, cơ hồ là dùng đầu lưỡi bĩu một cái liền hóa, lại cũng không dính người, ngược lại là răng môi lưu hương, để cho người ta khó quên. Ân. Lưu Ngự Chủ trở về chỗ một chút, cảm giác có chỗ nào không thích hợp, 10 phần thậm chí có 12 phần không thích hợp. Thức ăn này hắn thế nào cảm giác mặn nhạt miệng vừa vặn đâu? Chẳng lẽ lại hắn vị giác cũng mất linh? Những người khác thấy Lưu Ngự Chủ như mày, đều là nơm nớp lo sợ lên, lo lắng hắn để lộ. Nói cho cùng, thượng tiện giám ngự chủ nhóm, đối ra các khổng phương đều không có cái gì ác ý, nếu không liền đối phương bệnh, sớm đã bị đuổi ra ngoài. Sở dĩ tất cả mọi người khám phá không nói toạc, chính là trở ngại đối phương lòng tự trọng, thử nghĩ một chút, ra các ngự chủ làm cả một đời đồ ăn, phút cuối cùng, phát hiện chính mình là tiên thiên vị giác mất linh, sẽ nghĩ như thế nào? Cái này giống như là bệnh tình nguy kịch người bệnh, cùng nó nhường hắn tại sinh mệnh bên trong cuối cùng một đoạn thời gian, trải qua lo lắng hai hùng lo lắng để phòng thời gian, còn không bằng lừa một chút, nhường hắn vui vui sướng sướng đi đến cuối cùng đoạn đường, đời người cũng sẽ không lưu lại cái gì tiếc nuối. Lộc cộc, Lưu Ngự Chủ rốt cục nuốt xuống, tại mọi người lo lắng trong ánh mắt, nói rằng, a ngon. Cái gì? Lần này đến phiên những người khác trợn tròn mắt, lẫn nhau đối với ánh mắt. Lão Lưu lúc nào như thế có thể nhịn? Không biết rõ a. Các ngươi nói, có phải hay không là Gia Cát Ngự Chủ lần này đồ ăn không có vấn đề? Ta cũng đều xem hết toàn bộ quá trình, không gặp nào có quá mức địa phương. Không thể a, nếu là mặn nhạt miệng không cho đủ, Gia Cát Ngự Chủ có thể hài lòng. Có thể đem đồ ăn bưng lên. Chư vị, đều đừng tại đây đứng, đều nếm thử. Gia Cát Ngự Chủ mở miệng cười, đồng thời chính mình cũng cầm đôi đũa, kẹp lấy một đóa thịt hoa đưa vào trong miệng, cẩn thận phẩm vị, cũng không có chờ một lúc, hắn lại nhíu mày. Gặp hắn nhíu mày, cái khác ngự chủ an tâm. Suy đoán có thể là Gia Cát Ngự Chủ lần này thật quên thảm bối. Quả quyết đưa ra đũa, đặt vào miệng bên trong nhâm nhi thưởng thức. Vừa vào miệng, bọn hắn cũng là cùng Lưu Ngự Chủ như vậy, mở to hai mắt, vô ý thức mở miệng nói ra, "A ngon." Tôn Ngự Chủ là tâm tư cẩn thận, lại nói sau khi ra, nhìn thấy Gia Cát Ngự Chủ lông mày vẫn như cũ nhíu lại, vội vàng bù nói, "Chính là có chút phai nhạt." Cái khác ngự chủ cũng phản ứng lại, bận điệu phụ hòa nói, "Là có chút phai nhạt." "Phai nhạt, phai nhạt." "Chư vị, chớ có lửa gạt ta." Gia Cát Ngự Chủ mở mắt ra, cười lắc đầu, thứ không dám giấu giếm, ngay tại trước đó không lâu, trải qua Tô Thần Y làm diệu thủ, ta vị giác đã khôi phục, sở dĩ như mày, cũng là đang suy nghĩ món ăn này đồ ăn ở trong một chút tỉ vết. Ngài cũng biết rồi. Lưu Ngự Chủ so vừa rồi nếm đến đồ ăn lúc còn muốn kinh ngạc, rất nhanh, lại có chút xấu hổ cúi đầu. Cái khác ngự chủ cũng là không sai biệt lắm, đều ngẩng đầu lên, "Có cái gì?" Gia Cát Khổng Phương hoàn toàn thất vọng, "Các ngươi nghĩ như thế nào, ta cũng đều biết, không ở ngoài chính là cân nhắc tới ta lớn tuổi, chịu không nổi kích thích." Ngự chủ nhóm ngẩng đầu, chỉ thấy Gia Cát Khổng Phương đã sở lấy bếp lò bên dưới, hình như có chút hoài niệm, "Nhớ ngày đó, ta 16 tuổi liền tiến vào thượng thiện giám, không có qua 3 ngày liền được tiên hoàng triệu kiến tiếp lấy, ngay cả hỏi ngài 3 cái vấn đề." Ngự chủ nhóm theo lời nói xuống dưới. Gia Cát Khổng Phương nghe vậy, lại là cười ha ha một tiếng, "Quên, ta đều nói với các ngươi qua. Vậy thì đổi một cái. Các ngươi nói, tiên hoàng thậm chí đương kim thánh thượng có thể giữ lại ta cho tới bây giờ, là bởi vì cái gì à?"